Chương 291, dục tốc bất đạt. Chương 291, dục tốc bất đạt. Loại cảm giác này sau một khắc, Cao Đức trong lòng đột ngột xuất hiện đại lượng huyễn hoặc khó hiểu cảm ngộ. Hắn cùng U Gạt Thị Dạ ở giữa liên hệ, để hắn tại lúc này có được cùng U Gạt Thị Dạ giống nhau giác quan thể nghiệm. Cao Đức phảng phất là biến thành một gốc cổ thụ, kinh lịch tuế nguyệt lưu chuyển, không ngừng sinh trưởng. Loáng thoáng ở giữa, Cao Đức cả người đều mê thất tại loại này trưởng thành trong cảm giác, không nhúc nhích đứng tại chỗ nhập định. Hấp thu ánh nắng, chất dinh dưỡng, sau đó sinh trưởng, lại sinh trưởng. Làm Cao Đức từ loại này trạng thái bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, không ngờ đã là đi qua nửa canh giờ. Su Nại Phạ gặp hắn mở to mắt, mới nhỏ không thể thấy địa thở dài một hơi. Cao Đức thời khắc này đôi mắt trong suốt phát sáng, nhìn xem hai tay của mình, khắp khuôn mặt là mừng rỡ cùng thỏa mãn. Tại có thánh vật đằng sau, hắn thanh mục trường sinh kinh tu hành mới tính chân chính đi vào quỹ đạo. Mà tại thanh mục trường sinh kinh tiến vào quỹ đạo đằng sau, theo pháp sư đẳng cấp tăng lên, thanh mục trường sinh kinh sẽ còn dần dần giao phó người tu hành bất hủ thân đại địa hành giả tự nhiên khôi phục tự nhiên ngữ điệu tự nhiên chi hộ các loại năng lực. Làm nhất hoàn pháp sư, thanh mục trường sinh kinh vừa mới thì là giao phó hắn một cái cường đại năng lực, tự nhiên chi thuật. Cái danh xưng này liền một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, năng lực này cũng là không có dấu hiệu nào liền bị Cao Đức nắm giữ, toàn bộ quá trình có chút cùng loại băng duệ huyết mạch thức tỉnh thu hoạch được pháp thuật. Cái gọi là tự nhiên chi thuật dùng nhất thông tục dễ hiểu lời nói để giải thích chính là dục tốc bất đạt. Cao Đức có thể thông qua tiêu hao pháp lực đến tăng tốc thôi hóa thực vật tốc độ sinh trưởng. Càng cao giai thực vật, thôi hóa sinh trưởng cần thiết tiêu hao pháp lực cũng càng nhiều. Lấy trước mắt hắn pháp sư đẳng cấp, cái này tự nhiên chi thuật chỉ thích dùng cho không phải ma thực phổ thông thực vật, không phải vậy liền xem như đem hắn ép khô cũng vô pháp cho ma thực mang đến quá nhiều sinh trưởng tăng thêm. Nhìn xem tính hạn chế rất lớn, nhưng liền trước mắt mà nói về thực cũng đầy đủ dùng, đúng lúc là có thể ủng hộ Cao Đức trong lòng ý nghĩ nào đó. Mà lại tự nhiên chi thuật là có tính trưởng thành theo hắn pháp sư đẳng cấp không ngừng tăng lên, đến phía sau, cho dù là cao giai ma thực, hắn cũng hoàn toàn có năng lực tiến hành thôi hóa. Chờ ủ gạt thị dạ cải tạo thổ địa triển khai đằng sau, chúng ta liền có thể lại gieo xuống cái khác cây giống, đến tăng tốc ủ gạt thị dạ tốc độ sinh trưởng. Cao Đức nhìn xem đó còn là mầm nhỏ ủ gạt thị dạ cùng thở lọ ra nói. Hệ ủ gạt thị dạ còn có một cái năng lực đặc thù chính là chung quanh cây cối càng nhiều, nó liền dáng dấp càng nhanh. Tại cùng ủ gạt thị dạ ký khế ước đằng sau, đối với nó năng lực đặc thù này, Cao Đức lý giải khắc sâu hơn. Không chỉ là cây cối muốn bao nhiêu, chủ loại còn nhiều hơn. Giải thích có chút phiền phức, nói chung tựa như là tính kháng dược. Dùng đơn sơ nhất số liệu nêu ví dụ chính là một loại mới cây giống tổng cộng có thể mang cho ủ gạt thì ra 10 sinh trưởng tăng thêm, như vậy ở gieo xuống thứ nhất khoảng thời điểm, trực tiếp liền có 5 sinh trưởng tăng thêm. Mà còn lại 5 điểm sinh trưởng tăng thêm độ, khả năng cần lại gieo xuống trên 100 khoảng cùng cây giống mới có thể có đến. Mặt khác chính là, phẩm giai càng cao cây giống, có thể cho ủ gạt thì ra mang tới sinh trưởng tăng thêm cũng liền càng cao. Tỷ như nhất giai ma thực cây giống, mang tới sinh trưởng tăng thêm là 10 điểm, nhị giai ma thực cây giống, khả năng chính là 50 điểm sinh trưởng tăng thêm. Cho nên chậm rãi trời ủ gạt thì dạ tự nhiên sinh trưởng khẳng định là hạ hạ chi tuyển vẫn là phải phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, không ngừng tìm kiếm mới cây giống, không ngừng trồng cây trồng rừng. Mà khi tiến vào bắc cảnh trước đó, Cao Đức liền đã thụ phở lò ra nhờ bà tại éo là hẻm bên trong tìm kiếm qua nhất giai cây giống. Chỉ tiếc éo là hẻm đã là tại ẩn dạ sơn mạch dưới chân, ở vào tuyết vực, cây cối hiếm thấy. Dù cho Cao Đức mở ra tiền thủ lao sạch nơi đó thợ săn hỗ trợ, cuối cùng cũng chỉ sưu tập đến 10 loại tả hữu cây cối hạt giống, mà lại đều là cây tùng trồng, sam thụ trồng cùng hoa thụ trồng. Nhất định phải đem bến cảng dựng lên, thuyền tạo đứng lên, thông qua mậu dịch siêu tập cây giống, đem vạ lạ vịnh chế tạo thành vạn cây chi sâm. Cái gì tuyết nguyên thủ hộ giả, ta cái này trực tiếp hóa thân thế giới thủ hộ giả vừa nghĩ tới đó, Cao Đức nhịn không được là ở trong lòng cho mình giàn cái kim. Gieo xuống cái khác cây giống phở lọ dạ con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Cao Đức. Đúng. Cao Đức dùng sức đem bánh vẽ đến lại hơn một chút. Phở lọ dạ cũng đem bánh ăn đến rất nghiêm túc, con mắt lại sáng lên mấy phần. Hệ u gạt thì dạ còn cần một đoạn thời gian sinh trưởng mới có thể có được bước đầu năng lực tự vệ, trong khoảng thời gian này còn cần các ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút. Cao Đức cùng Su Nại Pha nói ra. Đây vốn là hắn đang trồng cây trong quá trình vấn đề lo lắng nhất, bởi vì hắn một cái hình người đơn ảnh chỉ, nếu thật là gặp một ít tình huống ngoài ý muốn, thì như đụng phải đàn thú, thật đúng là khó cam đoan lo lắng che chở mới sinh ủ gạt thì ra. Nhưng bây giờ, vấn đề này đã không tính là vấn đề. Phía sau hắn, hiện tại đứng đây toàn bộ bắc cảnh cường đại nhất bộ lạc. Su Nại Pha khẽ bước cằm, sau đó quay đầu phân phó nói gẹn trưởng lão, ngươi trong khoảng thời gian này mang theo bọn hắn ở đây đóng quân, phụ trách thủ hộ thánh thụ, tuyệt không thể để thánh thụ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Các ngươi sinh hoạt cần thiết vật tư, phía sau ta sẽ cho người đưa tới. Gẹn trưởng lão nghe vậy, lập tức đem hai chân trụm lại đứng nghiêm, tay đem lồng ngực đập đến phanh phanh rung động, phảng phất là tại hướng Cao Đức cùng Sùn Nại Phạ biểu hiện ra quyết tâm của hắn cùng trung thành. Hắn dùng thanh âm hùng hồn bảo đảm nói Ngô Vương, chín mẫu, xin yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, bảo vệ cẩn thận thánh thụ. Trừ phi chúng ta chết hết, nếu không tuyệt sẽ không để thánh thụ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Theo gẹn trưởng lão lời nói rơi xuống, phía sau hắn nhân số kia hơn 100 băng duệ cũng đều là cùng một cái động tác, tay phải áp sát vào trên lồng ngực, khắp khuôn mặt là kiên định biểu lộ, hướng Cao Đức tỏ thái độ. Phê nét. Theo vã lạ bình sau khi trở về, Cao Đức mình tại nhà cẩn thận suy tư một đêm, suy nghĩ tiếp xuống an bài. Hệ ủ gạt thị dạ bên kia, còn cần chờ đợi một chút thời gian, chờ đợi ủ gạt thị dạ bộ rễ tiếp tục mở rộng, triển khai lĩnh vực. Không phải vậy phía bắc cảnh vĩnh đống đài nguyên thổ chất, cái gì cây giống gieo xuống đều không thể nảy mầm. Mà đoạn này chờ đợi thời gian, hắn tự nhiên không muốn nhàn rỗi. Chứ mượn cái này tứ giai linh địa tu hành, cùng mau chóng nắm giữ theo Tuyết Nguyên thủ hộ giả mang về 9 phần nhất hoàn pháp thuật bên ngoài, lương thực vấn đề cũng muốn bắt đầu tay giải quyết. Đây là ngay sau đó ưu tiên cấp cao nhất ba chuyện, mà lại ba cái ở giữa cũng không xung đột. Sau khi có quyết đoán, Cao Đức trước đó còn có một việc muốn làm. Cao Đức nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến nửa đại môn, bộ pháp vững vàng đi tiến vào tạm thời giam lỏng cắt đỡ gìn gián phòng. Trên mặt của hắn treo một vòng cười ôn hòa ý, phản phất là tại tham viếng một vị bằng hữu đã lâu thánh nữ các hạ, rất lâu không đến xem ngươi. Cắt đỡ gìn giờ phút này đang lặng lặng ngồi tại bên cạnh bàn ghế đá, khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt này tại liếc nhìn Cao Đức lúc, toát ra một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, thật không nghĩ tới, truyền thừa lâu như vậy Tuyết Nguyên thủ hộ giả sẽ bị tiêu diệt tại trong tay của ngươi. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà trầm thấp. Tại theo Băng Nguyên Thánh Điện trở về đằng sau, những cái kia thần phục Băng Nguyên Thánh Điện pháp sư, Cao Đức mặc dù không có đem bọn hắn giải vào ngục giam, nhưng hạn chế hoạt động của bọn họ, để bọn hắn ở vào bị giam lỏng trong trạng thái. Về phần Lõi thì là đường cũ phái về, tiếp tục cùng Cắt Đờ Dịn quan cùng một chỗ. Cho nên theo Lõi trong miệng, nàng đã biết Tuyết Nguyên thủ hộ giả đến nay đã không tồn tại nữa, bị chăn băng bộ lạc hợp nhất. Chỉ là nàng giờ phút này đối Cao Đức cảm xúc mặc dù phức tạp, nhưng duy chỉ có không có oán hận, đặc biệt là đang nói câu nói này thời điểm, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Cao Đức cũng đã nhìn ra Cắt Đờ Dịn cảm xúc, cho nên hơi có chút kinh ngạc, ngươi không hận ta sao? Zion làm giáo phái thánh tài quan, lại mang theo thủ hạ tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật, vẫn cùng giáo nghĩa đi ngược lại con đường cũ, tàn sát Bắc Cảnh bộ lạc, Tuyết Nguyên thủ hộ giả tại lúc này lên cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi sở tố sở vi, cũng chỉ là gia tốc tiến trình này đến. Nàng dừng một chút, sau đó mới thành khẩn nói thậm chí còn tính là cứu vãn Tuyết Nguyên thủ hộ giả, nếu là không có các ngươi xuất thủ, từng lấy thủ hộ Tuyết Nguyên là giáo nghĩa Tuyết Nguyên thủ hộ giả tại Zion dẫn đầu xuống, chỉ sợ là muốn trở thành Tuyết Nguyên mối họa lớn. Cùng nhìn xem giáo phái sa đọa thành tổ chức tà ác, không bằng là cứ như vậy hóa thành bụi bặm. Cắt Đờ Dịn lo lắng nói, thánh nữ các hạ sát thực biết không phải là. Cao Đức không khỏi đối Cắt Đờ Dịn nhìn với con mắt khác, cái này nhìn qua là rất đơn giản đạo lý, nhưng muốn thông đồng thời tiếp nhận lại không phải một chuyện dễ dàng. Không dám nhận. Cắt Đờ Dịn cười khổ một tiếng, khô khốc nói, ta nếu thật biết không phải là, liền không nên lấy oán trả ơn, đưa ngươi hạn chế bắt giữ lấy phê nẹ tới, cho nên ta hôm nay bị giam lỏng quá đáng, cũng là ta ngày đó gieo xuống ác nhân đưa đến, cũng coi là tự làm tự chịu. Về phần thánh nữ các hạ Tuyết Nguyên thủ hộ giả đều đã không có ở đây, ta coi như cái gì thánh nữ. Nói xong lời này, Cắt Đờ Dịn do dự một chút, cuối cùng là vươn tay, nhẹ nhàng đem trên mặt làm bằng đồng mặt nạ đem hai xuống. Cao Đức lần thứ nhất nhìn thấy Cắt Đờ Dịn khuôn mặt, đập vào mi mắt là một trương cực kỳ anh khí khuôn mặt. Đường cong rõ ràng, ngũ quan lập thể, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ cứng cỏi. Làn da kém xa xù nải phả như vậy trắng non tinh tế tỉ mỉ, nhưng tản ra một loại khỏe mạnh quang trạch. Không hề nghi ngờ, Cắt Đờ Dịn sau mặt nạ khuôn mặt là không xấu, nhưng không nói kém xa xù nải phả. Dù sao giống sủ nải pha đẹp như vậy nữ tử thực sự hiếm thấy, liền khoảng cách Cao Đức trong tưởng tượng đẹp mắt cũng còn kém lấy lao đại một đoạn. Dựa theo kiếp trước kịch truyền hình cùng trong tiểu thuyết kịch bản, bình thường những này trên mặt mang mặt nạ nữ tử, dưới mặt nạ không đều cất giấu một trương nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế khuôn mặt sao? Hiện thực cùng tiểu thuyết chênh lệch liền lớn như vậy à? Cao Đức trong lòng đủ loại suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, ngoài miệng lại là nhịn không được mở miệng hỏi ngươi vì sao làm thành nữ, lại cần mang theo mặt nạ? Ta nhìn Tuyết Nguyên thủ hộ giả bên trong ngoại trừ ngươi liền không có những người khác có thói quen này. Cắt Đờ Dịn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, bởi vì ta cùng ta mẫu thân quá giống nhau, thậm chí có thể nói là một cái khuôn đúc đi ra, vì để tránh cho người khác nghị luận, cho nên mẹ của ngươi là Tuyết Nguyên thủ hộ giả tiền nhiệm đại giáo chủ Lucy Hermandes. Cắt Đờ Dịn bình tĩnh nói. Cao Đức nghe vậy chấn động trong lòng, lập tức minh bạch hết thảy. Lucy Hermandes làm Tuyết Nguyên thủ hộ giả tiền nhiệm đại giáo chủ, tại nhiệm bên trên thế nhưng là toàn bộ Tuyết Nguyên thủ hộ giả duy nhất lãnh tụ, mà không phải về sau tạo thế chân bạc. Có dạng này một cái mẫu thân, Cắt Đờ Dịn lại lớn lên cùng mẫu thân một dạng, lại thêm thánh nữ thân phận, khó tránh khỏi sẽ có chút lưu ngôn phỉ ngữ, dẫn tới vô số ánh mắt cùng nghị luận. Dưới tình huống như vậy, cả ngày mang theo mặt nạ che giấu mình bề ngoài, nhưng thật ra là một loại bất đắc dĩ nhưng lại lựa chọn sáng suốt. Đại nhân, ngươi hôm nay tới tìm ta, nên là có chuyện khác ca. Cắt Đờ Dịn lại nói. Cao Đức cười cười, cũng không còn nói chuyện tào lao, nói ngay vào điểm chính, các ngươi Băng Nguyên Thánh Điện pháp sư mặc dù trước tiên động thủ cầm xuống những cái kia đi theo giờ ẩn tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật thủ hạng, nhưng vẫn là có một bộ phận người phản ứng cực nhanh, đã trước một bước chạy trốn. Bọn hắn tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật, nếu là không nhanh chóng truy tung đến bọn hắn, đem bọn hắn cầm xuống, chỉ sợ sẽ còn tạo thành không ít sát nghiệt, cho Bắc Cảnh người mang đến tổn thương. Cắt Đờ Dịn nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, tán đồng nhẹ gật đầu. Tại truy tung phương diện này, các ngươi mới là người trong nghề, điểm này Cao Đức đã bản thân thể nghiệm qua, hắn nhưng là tại trên cánh đồng tuyết mênh mông bị Cắt Đờ Dịn cùng Lõi ngạnh sinh sinh truy tung mà lên, mà ngươi lại là thợ săn xuất thân, kinh nghiệm phong phú, cho nên ta muốn đem cái này đuổi hung nhiệm vụ giao cho ngươi. Cũng coi là cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội đi. Dù sao đây là các ngươi Tuyết Nguyên thủ hộ giả còn sót lại vấn đề, do các ngươi đi giải quyết cũng coi như phù hợp. Ngươi có thể mang đi một nửa Băng Nguyên Thánh Điện pháp sư, cùng ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ này. Cao Đức đốn đông nhiên, nói tiếp. Về phần còn lại cái kia một nửa Băng Nguyên Thánh Điện pháp sư, thì là làm con tin lưu tại Phoenix, điểm ấy hắn không có nói rõ, bất quá Cắt Đờ Dịn là người thông minh, nhất định hiểu hắn ý tứ. Cao Đức xem như người tốt, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là tràn ngập người tốt, có chính mình suy tính. Các ngươi hoàn thành đuổi hung nhiệm vụ về sau, ta liền trả lại cho các ngươi tất cả mọi người tự do. Hắn cuối cùng cho ra điều kiện của mình. Ngươi suy tính một chút đi. Không cần suy tính, ta tiếp nhận. Nhưng mà, Cao Đức tiếng nói vừa mới rơi, Cắt Đờ Dịn thanh âm liền đã vang lên. Hắn nhìn về phía Cắt Đờ Dịn. Ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy kiên định, còn có thống hận. Tuyết Nguyên thủ hộ giả hủy diệt, mặc dù nguyên nhân trực tiếp là Cao Đức, nhưng căn nguyên hay là những này tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật giáo đồ. Đối với bọn hắn, Cát Đở Dìn trong lòng đã đọng lại rất nhiều tâm tình tiêu cực. Giờ phút này, có thể tự tay chấp pháp đồng thời còn có thể cứu vớt bị giam lỏng các đồng bạn, nàng như thế nào lại không muốn chứ? Vậy ngươi bây giờ tự do. Cao Đức phủi tay, cái kia phiến bị nửa đậy môn đã bị mở ra. Đa tạ Cát Đở Dìn thành khẩn đến cực điểm hướng lấy Cao Đức hành lễ nói đại nhân. Cát Đở Dìn mang lên lỏi, lại tỉ mỉ chọn lựa một nhóm hảo thủ, liền hấp tấp xuất phát. Cao Đức đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, không nghĩ nhiều nữa, tiến về chính mình người kế tiếp mục đích. Westa dưới núi bình nguyên chỗ. Vợ giảng trưởng lao sớm đã nhận được tin tức, sớm ở chỗ này hầu. Nô Bương vừa nhìn thấy Cao Đức đến, hắn liền vội vàng tiến lên kiến lễ. Cao Đức khoát tay áo, ra hiệu không cần khách khí, sau đó đánh giá đến trước mắt vùng bình nguyên này. Bắc cảnh đặc điểm lớn nhất chính là hoang vắng. Đương nhiên, đối với bắc cảnh người mà nói, đất này lại rộng cũng vô dụng, bởi vì đều là vô dụng thổ địa, sinh trưởng không được bất kỳ thực vật nào. Nhưng đối với Cao Đức mà nói lại không phải như vậy. Hắn nhìn trước mắt cái này rộng lớn bằng phẳng tuyết nguyên, còn có dấu ở tầng tuyết dưới đất đen, thể nội một loại nào đó huyết mạch phảng phất lập tức bị tỉnh lại bình thường, thật sự là lãng phí a. Tốt như vậy địa hình, thật rất thích hợp làm ruộng. Mà tại bắc cảnh, dạng này bình nguyên, kỳ thật khắp nơi đều là. Trước khi hắn tới, bắc cảnh người dạng này phung phí của trời, hắn không xem bảo. Nhưng là hắn nếu đã tới, cái kia hết thảy liền muốn từ hôm nay trở đi cải biến. Cao Đức đi vào phía trên vùng bình nguyên này, tìm cái nhìn xem vừa mắt nhất vị trí, đối với trên bờ vai Phở Lọ Dạ khẽ gọi một tiếng. Phở Lọ Dạ đại nhân. Tốt sau một khắc, Phở Lọ Dạ trong bàn tay nhỏ xuất hiện một hạt đen như mực lúa mạch trùng. Chương 292, chịu rét lúa mạch chương 292, chịu rét lúa mạch đây là Cao Đức tại đàn đồng trên tuyết phòng, theo tuyết lốm đốm báo săn trong huyệt động cùng mẹ đỏ dạ nước mắt cùng nhau phát hiện lúa mạch trùng. Bắc cảnh cực hàn thời tiết, cũng không có để viên này lúa mạch trùng mất đi sức sống. Nghiêm túc nhìn, có thể tại nó đen kịt sắc ngoài phía dưới, nhìn thấy một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu xanh biếc, đó là nó bừng bừng chi sinh cơ. Dựa theo Phở Lọ Dạ nói, đây là một viên chịu rét lúa mạch loại, âm 60 độ thậm chí càng nhiệt độ thấp hơn hoàn cảnh, mới là thích nghi nhất sinh trưởng của nó hoàn cảnh. Dạng này lúa mạch loại, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nhưng là vạn vật tự nhiên thích ứng cùng năng lực tiến hóa chính là thần kỳ như vậy, khả năng ngay tại một ngày nào đó một đầu gen phát sinh một chút nhỏ bé đột biến, một cánh thế giới mới cửa lớn liền vì vậy mà mở ra. Không hề nghi ngờ, viên này lúa mạch chủng chính là thiên sinh là bắc cảnh mà sinh. Hoang vu cằn cỗi nhiều năm như vậy vinh đống đại nguyên, cũng nên đón chính mình đặc hữu cây trồng. Có lẽ là trước kia, dạng này lúa mạch chủng cũng xuất hiện qua, chỉ là không có người phát hiện, thẳng đến lần này bị Cao Đức chú ý tới. Giống nhau trồng cây như vậy, Cao Đức dùng pháp sư chi thủ đào lên thật dày tuyết động, lại dùng tố thổ đào ra một cái 20-30 cm trồng hố. Đồng thời theo Cao Đức tâm ý biến hóa, cái kia thổ nhưỡng như mềm mại bùn gốm bình thường bị bóp đến. Đây là vì cải thiện thổ nhưỡng kết cấu, đem khỏe mạnh thổ nhưỡng trở nên mềm mại hai giàu có cấp độ, gia tăng thông khí tính. Làm tốt những này về sau, Phở Lọ Dạ mới đưa viên này chịu rét lúa mạch trùng để vào trồng hố. Cao Đức lại dùng tố thổ vì đó bao trùm lên 3-4 cm dày tầng đất, vương bước thổ địa. Dựa theo lẽ thường tới nói, bước kế tiếp chính là lặng lặng chờ đợi hạt lúa mì nảy mầm. Dưới tình huống bình thường, lúa mạch theo gieo hạt đến nảy mầm cần 3-7 ngày. Nhưng Cao Đức đã có không bình thường năng lực. Hắn tiến về phía trước một bước, thi triển được từ thanh mục trường sinh kinh tự nhiên chi thuật. Một cỗ tự nhiên lại thân thiện ba động theo bàn tay của hắn bắn ra, trực tiếp rót vào chôn giấu hạt giống địa phương. Sau một khắc, cái kia bằng phẳng tầng đất đột nhiên có động tĩnh. Một viên xanh nhạt mầm non phá đất mà lên, lúc đầu hay là quan xoắn rất nhanh liền mở rộng mà ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành. Thời gian tại lúc này phảng phất bị áp xúc đến cực hạn, toàn bộ tình cảnh có chút giống là nhanh buông xuống thực vật phim phóng sự. Mầm non không ngừng kéo lên, phiến lá cấp tốc triển khai, thân thân cũng dần dần bị lớn, có cành bắt đầu tạo ra, đây hết thảy đều tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản trống trải trên thổ địa đã đứng lên một gốc khỏe mạnh mầm lúa mì, nó đón gió chập chờn. Làm đại giới chính là Cao Đức thể nội pháp lực thể lỏng kịch liệt tiêu hao, đã là đi gần một nửa. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, bởi vì lúc này cây này lúa mạch mầm mới vượt qua nảy mầm cùng nảy mầm kỳ, ở vào nhảy nhân kỳ. Quá trình này, tự nhiên sinh trưởng mà nói, ước chừng cần 15-20 ngày. Nói cách khác, không sai biệt lắm có thể hiểu thành lấy Cao Đức trước mắt pháp sư đẳng cấp, tiêu hao một dọn pháp lực thể lỏng, có thể giúp phổ thông thực vật nhảy qua ước chừng 2 ngày sinh trưởng tiến độ. Cao Đức tiếp tục phóng ra tự nhiên chi thuật. Chịu rét lúa mạch cây theo tự nhiên chi thuật tiếp tục gia tăng mới phiến lá cùng nhảy nhánh, đồng thời bộ rễ cũng đang không ngừng mở rộng, thẳng đến sinh trưởng đến chừng 20 nhiều cm cao lúc. Cây cơ bộ cái thứ nhất tiết ở giữa bắt đầu rõ ràng rối rải. Cơ bộ tiết ở giữa rối rải là lúa mạch nổ giò kỳ bắt đầu chủ yếu vật lý chỉ tiêu. Nó thân thân không còn kề sát mặt đất, mà là bắt đầu hướng lên mở rộng. Mà tại nổ giò không lâu sau, lúa mạch liền sẽ tiến vào ngậm sữa kỳ. Theo điểm dược đến nổ giò kỳ, lại cần 20 ngày tầm đó tự nhiên sinh trưởng thời gian. Khi tiến vào nổ giò không lâu sau, căn cứ từ những quy luật, lúa mạch liền sẽ tiến vào ngậm sữa kỳ, nội bộ đông bắt đầu phát dụng. Sau đó, lúa mạch cây đỉnh liền sẽ dần dần rũ ra đông, quá trình này tức là trổ đông kỳ. Đồng thời cũng là lúa mạch sắp tiến vào sinh sản sinh trưởng trước cái cuối cùng giai đoạn. Chỉ là đến một bước này, Cao Đức không tiếp tục thi triển tự nhiên chi thuật ngừng lại, bởi vì hắn pháp lực đã lấy hết. Ngoài ra chính là, lúa mạch cây tại nổ giò kỳ đối chất dinh dưỡng nhu cầu tương đối lớn, cần số lượng vừa phải bón thúc. Bất quá cái này liền không cần Cao Đức độc thủ. Vợ giảng trưởng lao đã tại dưới sự phân phó của hắn, chuẩn bị để dùng cho Kim Huy Mạch bón thuốc bột cá. Cái gọi là bột cá, kỳ thật chính là lấy loài cá trừ bỏ dùng ăn bộ vị bên ngoài còn thừa bộ phận, bao quát nội tạng, đầu, xương cốt, lân phiến, sau đó tại thái dương trời tự nhiên hong khô, lại thủ động mài thành bột phấn hình, chính là bột cá. Căn cứ chăn băng bộ lạc người kinh nghiệm, dạng này chế ra bột phấn, trực tiếp vung bố tại trên ruộng đồng, có thể đẩy mạnh Kim Huy Mạch sinh trưởng. Tại Cao Đức trong mắt, kỳ thật chính là một câu chứa phong phú nhị chỗ gần cùng lần, là thực vật trưởng thành nhất định phải nguyên tố dinh dưỡng. Tóm lại, gỡ giảng trưởng lao lấy ra một cá, chính đều vung bố tại chịu rét lúa mạch trong thổ nhưỡng. Không thể vung quá nhiều, cũng không thể quá ít, nói thật, đối phân bón số lượng nắm chắc cũng không đơn giản, chớ nói chi là đây là một gốc gỡ giảng trưởng lao hoàn toàn xa lạ cây trồng. Nhưng là tại chính thức đại chuyên gia phở lò ra trước mặt, đó căn bản tính không được vấn đề gì. Cho nên Cao Đức hết sức yên tâm, lấy ra mang theo trong người một viên trái cây màu tím. Đây là chăn băng bộ lạc người tại trên cánh đồng tuyết hái tới ma thực, phục dụng đằng sau tác dụng có chút cùng loại pháp lực khôi phục ma dược, có thể giúp pháp sư khôi phục nhanh chóng pháp lực. Ăn quả, Cao Đức thuận thế bắt đầu vận chuyển thanh mục trường sinh kinh bắt đầu khôi phục tiêu hao sạch sẽ pháp lực, căn bản không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Tại tiến hóa ra pháp nhẫn chi khu về sau, hắn đã có thể làm được thâm niên cao hoàn pháp sư mới có thể làm đến tùy thời tùy chỗ nhanh chóng tiến vào tu hành trạng thái. Không đến nửa giờ, tại tử sắc quả trợ giúp dưới, Cao Đức liền đem pháp lực khôi phục đầy, mà đổi thành một bên bón phân làm việc cũng đã sớm làm xong. Tiếp tục, hắn đứng dậy, đối với gốc cây này tại tự nhiên chi thuật trợ giúp dưới, đã nhảy qua gần 2 tháng sinh trưởng tiến độ lúa mạch cây lại một lần nữa tiến hành quan chú. Theo tự nhiên chi thuật lực lượng quan chú, lúa mạch đỉnh bắt đầu thể hiện ra sinh cơ bừng bừng, đầu tiên là chỗ đông, tiếp theo tiến vào nở hoa kỳ. Xanh nhạt hoa hình tua theo thứ tự mở ra, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Mà tới được một bước này, Cao Đức lại ngừng lại. Bởi vì tại nở hoa kỳ, lúa mạch còn có một cái rất trọng yếu làm việc muốn làm, thu phấn. Nếu là hắn tiếp lấy dùng tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng lúa mạch, tiến lên sinh trưởng tiến độ, liền sẽ dẫn đến gốc này chịu rét lúa mạch căn bản chưa kịp tiến hành thụ phấn, đã vượt qua nở hoa kỳ, cuối cùng tự nhiên cũng liền kết không ra hạt mạch. Tổng cộng cứ như vậy một hạt chịu rét lúa mạch loại, là một chút sai lầm cũng không thể ra. Vẫn là do gỡ giảng trưởng lão cầm đao. Mặc dù trước mắt toàn thế giới bên trên chỉ có thể tìm ra như thế một gốc chịu rét lúa mạch dòng độc đinh, là dòng độc đinh. Nhưng cũng còn tốt lúa mạch là bạch hoa thụ phấn cây trồng, nó đưa ra ra đóa hoa là lưỡng tính hoa, tức cùng một đóa hoa đồng thời chứa nhị đực cùng như cái. Cho nên có bản thân thụ phấn năng lực cũng là không cần lo lắng hậu đại vấn đề. Gỡ giảng trưởng lão lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dùng tuyết lang nội tầng mềm mại lông tóc làm tế mao soát, tại phở lò dạ chỉ huy dưới tìm tới đã mở ra nhị được, dùng tế mao soát nhẹ nhàng soát qua cái kia nhị được bên trên màu vàng bao phấn, đem phấn hoa cẩn thận từng ly từng tí siêu tập đến một cái bình nhỏ ở trong. Tại đem tất cả nhị được bên trên phấn hoa siêu tập xong sau, hắn lại ngược lại dùng tế mao soát thấm phấn hoa, nhẹ nhàng bôi lên đến nhụy cái đầu cột bên trên. Vì đề cao thụ phấn xác suất thành công, quá trình này thì là cần lặp lại thao tác nhiều lần. Mà tại gỡ giảng trưởng lão bận rộn thời điểm, Cao Đức thì là lại ăn một gốc trái cây màu tím, bắt đầu khôi phục lại tiêu hao hơn phân nửa pháp lực. Nói thật, tại thu hoạch được tự nhiên chi thuật trước, Cao Đức vốn đang thập phần lo lắng tỷ lệ sai số vấn đề. Bởi vì tại chỉ có một hạt chịu rét lúa mạch chủng tình hôn giới, toàn bộ trồng trọt quá trình đó là một chút sai lầm cũng không thể có mà lúa mạch theo hạt giống đều thành tụ, ước chừng cần thời gian 4 tháng. Thời gian 4 tháng, đều cần tỉ mỉ che chở bất kỳ sai lầm nhỏ nhỏ đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Dù cho có phở lò dạ hỗ trợ chiếu khán, áp lực này hay là 10 phần lớn. Bất quá bây giờ có thanh mục trường sinh kinh giao phó cho tự nhiên chi thuật năng lực, có thể đem viên này lúa mạch chủng 4 tháng thời kỳ sinh trưởng áp xúc đến gần nửa ngày, lại thêm có phở lò dạ phụ trợ, dưới loại điều kiện này, muốn xảy ra vấn đề kỳ thật đều rất khó. Làm Cao Đức pháp lực lần nữa tràn đầy đến đỉnh phong, bên này gỡ giảng trưởng lão cũng hoàn thành thụ phấn làm việc. Thế là, thúc đẩy sinh trưởng tiếp tục. Hoàn thành thụ phấn lúa mạch, mở ra hoa nhỏ dần dần mất đi sức sống cùng ngày xưa tiên diễm, thay vào đó là dần dần bành trướng lục sắc hạt hình thành, điều này đại biểu lúa mạch đã tiến vào sau cùng ngậm sữa kỳ. Theo ngậm sữa tiến trình phát triển, hạt bên trong làm vật chất dần dần tích lũy, tinh bột cố hóa, trình độ hàm lượng giảm bớt, hạt trở nên càng ngày càng khỏe mạnh, nhan sắc cũng bắt đầu do lục sắc chuyển thành màu vàng nhạt, cho đến dừng lại là chói mắt màu vàng nóng. Cuối cùng, một gốc treo màu vàng nóng tua rua hạt thành thục lúa mạch cây, ngạo nghệ đứng thẳng tại Cao Đức trước mắt. Hắn nhìn lướt qua, liền rất nhanh đến mức ra gốc này chịu rét lúa mạch sản lượng. 37 quả thành thục hạt. Nói thật, cái này sản lượng cũng không tính cao, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng yếu là, đây chính là sinh trưởng tại trên cánh đồng tuyết. Sinh trưởng tại cực độ rét lạnh trong hoàn cảnh lúa mạch đa tự nhiên chi thuật chỉ là có thể thúc đẩy sinh trưởng, có thể tiến nhanh một gốc cây tự nhiên sinh trưởng tiến trình, cũng không thể để lúc đầu không thể sinh trưởng thực vật thuận lợi trưởng thành. Nói cách khác, dù cho không có tự nhiên chi thuật gốc này lúa mạch tại 4 tháng về sau, cũng có thể trưởng thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ai có thể nói không phải cái kỳ tích đâu? Cao Đức trong lòng có chút cảm thán. Hắn đang chuẩn bị cùng sau lưng gỡ giảng trưởng lão phân phó cái gì, kết quả hô mấy âm thanh, đều không có thu đến đáp lại. Kinh ngạc quay đầu đi, mới phát hiện lúc này gỡ giảng trưởng lão mặt bên trên vậy mà đã là đỏ bừng một mảnh. Hắn đem mang đến mùa xuân, đem sinh cơ đưa đến vịnh đống đại nguyên. Hắn đem để băng duệ bọn nhỏ không còn chịu được đói khát. Gỡ giảng trưởng lão trong lòng quanh quẩn xù nải phạ tại cổ xương miệng ngâm khẽ. Mặc dù đã xác định Cao Đức chính là tân vương chính là người tiên đoán, nhưng khi chân chính nhìn thấy trong dự ngôn nói tới sự tình xuất hiện tại trước mắt mình, hắn vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ muốn đứng không vững, lòng đang nhảy lên kịch liệt lấy. Toàn thân huyết dịch đều đã nhưng gọt tới đầu, để hắn cảm giác có chút mê muội. Hắn trừng to mắt nhìn xem cây kia treo thành thục lúa mạch cây, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. cái này là lúa mạch sao? Vợ giảng trưởng lão thanh âm tại run nhẹ nhẹ. Vợ giảng trưởng lão tại chăn băng bộ lạc bên trong phụ trách là kim huy mạch trồng trọt làm việc. Mà kim huy mạch cùng chịu rét lúa mạch mặc dù không phải một cái hạt lúa mì, nhưng chung quy đều là lúa mạch, ở bề ngoài hay là có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên hắn lẽ ra không nên đối một gốc lúa mạch có như thế thất thố biểu hiện. Nhưng vấn đề là, đây không phải sinh trưởng tại núi lửa trên thổ địa lúa mạch à, mà là sinh trưởng tại trên cánh đồng tuyết. Tại Bắc Cảnh, dạng này cánh đồng tuyết nhưng đến chỗ đều là. Điều này đại biểu lấy cái gì? Không chỉ là thanh âm, vợ giảng trưởng lão thân hình cũng đã là bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đúng vậy, vợ giảng trưởng lão, đem những này hạt mạch thu thập lại, làm một đời trồng. Cao Đức phân phó một tiếng nói. Bình một tiếng. Sau một khắc, vợ giảng trưởng lão đã là tại cây này lúa mạch cây trước quỳ xuống, dùng thành tín nhất tư thái quỳ xuống. Thân tích, đây là thần tích chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại có tộc nhân bởi vì đói khát mà chết rồi. Hắn run run rẩy rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve lúa mạch trên cây kết xuất những cái kia hạt mạch, giống như là đang nuốt ve cái gì hiếm thấy bảo tàng cổ. Không phải Bắc Cảnh người, liền căn bản là không có cách hoàn toàn lý giải dạng này một gốc lúa mạch xuất hiện đối với Bắc Cảnh người có khả năng mang tới tâm linh rung động. Dù là gờ giảng trưởng lão dạng này một cái lao nhân, dạng này một cái thâm niên băng duệ pháp sư, đến nay cũng hoàn toàn không cách nào khống chế lại tâm tình của mình. Gờ giảng trưởng lão, lúc này mới vừa mới bắt đầu đầu chịu rét lúa mạch cao sản tiềm lực vẫn đáng lo, năng lực sinh sản, hạt giống sức sống cũng đều còn chưa trải qua khảo sát, mà lại cũng không có kim huy mạch khu hàn đặc tính. Cao Đức đỡ dậy thất thố gờ giảng trưởng lão, nhẹ giọng nói tại thu hoạch được đầy đủ giống gốc đằng sau, còn muốn tiến hành tạm giao bồi dưỡng, không ngừng lưu hóa, từ đó bồi dưỡng được chân chính thích hợp Bắc Cảnh lúa mạch chủng. Chịu rét lúa mạch chính là Cao Đức cho loại này lúa mạch lấy danh tự, thông tục dễ hiểu. Cao Đức lời nói, gờ giảng trưởng lão cũng không thể lý giải, bởi vì cái này quá vượt mức quy định, nhưng hắn ít nhất là có thể nghe hiểu Cao Đức cho thầy ý tứ. Giờ khắc này, Cao Đức trong mắt hắn chính là sáng tạo thần tích người. Nếu như nói, trước kia hắn đối Cao Đức phục tùng cùng kính sợ là đến từ tiên đoán như vậy hiện tại, thì là đến từ nội tâm. Vợ giảng trưởng lão tựa như là đối với đai chính mình vừa ra đời nhìn nữ giống như cẩn thận từng ly từng tí thu thập bên dưới cái kia 37 hạt triệu rét hạt lúa mì, sợ tay run phá hủy dù là một hạt lúa mạch. Phớt lọ dạ đem cái này 37 hạt triệu rét hạt lúa mì thu đến chính mình tiểu không gian ở trong. Nô Vương, cây này lúa mạch nên xử lý như thế nào? Vợ giảng trưởng lão chỉ vào đã chùi lùi gốc kia triệu rét lúa mạch hỏi. Xúc rơi đi. Sau đó còn muốn phiền phức gờ giảng trưởng lão hôm nay phải nắm chặt thời gian hỗ trợ khai khẩn ra một mảnh thổ địa, tiểu dáng liền theo lúc trước làm ra, về phần khoảng cách Cao Đức dừng một chút, Phớt Lọ Dạ lập tức hiểu ý, đã là tại trên thổ địa khoa tay đi lên. Nói thật, không chỉ là Bắc Cảnh, thế giới này trồng trọt kỹ thuật cũng còn ở vào tương đối thấp cấp độ bên trên, nhất tươi sáng đặc điểm chính là không có minh sát tiêu chuẩn. Mỗi người trồng trọt đất đai của mình đều theo chiếu kinh nghiệm của mình đến, có người gieo hạt mật, có người gieo hạt cạn, có người bón phân nhiều, có người bón phân thiếu tự nhiên, sản lượng cũng đều là ngẫu nhiên ba động. Mà mỗi loại cây trồng vốn hẳn nên đều có một loại thích hợp nhất phương pháp, chỉ là muốn tìm tới cái này thích hợp nhất một loại, chẳng những cần phải có ý thức này, còn phải thông qua khoa học phương thức tiến hành thí nghiệm cùng tổng kết. Không hề nghi ngờ, đây là kiện rất phiền phức lại tốn thời gian sự tình. Nhưng là thế giới này là có huyền học, cho nên vốn hẳn nên hao phí đại lượng công phu sự tình, Phớt Lọ Dạ bằng vào thiên phú của mình, có thể tại trong nháy mắt liền hoàn thành, mà lại chất lượng vẫn cao đến tìm không ra ma bệnh loại kia. Ngày mai ta sẽ đem cái này nhóm đầu tiên lúa mạch chúng tiếp tục trồng dưới, từ đó thu hoạch được càng nhiều triệu rét hạt lúa mì. Về phần mảnh đất này, về sau liền khai khẩn đi ra làm phấn hoa điền, đằng sau ta sẽ để cho sủ nải phạ tuyển ra một nhóm người chuyên môn phụ trách khối này phấn hoa điền trông coi bảo hộ làm việc. Chương 293, tổ kiến nông nghiệp bộ. Chương 293, tổ kiến nông nghiệp bộ. Đi qua 10 ngày, Cao Đức trải qua bận rộn mà phong phú. Ba ngày vội vàng tại hoa phấn điền thúc đẩy sinh trưởng chịu rét lúa mạch, thu hoạch chịu rét hạt lúa mạch, đồng thời còn muốn dẫn lấy phở lò dạ đến núi lửa thổ địa chỉ đạo kim huy mạch trồng trọt. Mặc dù chăn băng bộ lạc đã có đã lâu kim huy mạch trồng trọt lịch sử, nhưng nói thật, bọn hắn khoảng cách hiểu thấu đáo kim huy mạch áo nghĩa còn kém xa. Phớt Lọ Dạ thoáng chỉ điểm, liền chí ít có thể lấy đem kim huy mạch sản lượng để cao một thành. Đây là bị giới hạn chăn băng bộ lạc điều kiện có hạn, không phải vậy còn có thể để cao thêm nữa. Mặt khác chính là nguyên thủy làm nông phương thức, để chăn băng bộ lạc nhiều năm như vậy kim huy mạch trồng trọt lịch sử xuống tới, cũng không đối kim huy mạch hạt giống tiến hành qua ưu tuyển ưu bồi. Mà những này đều là từ giờ trở đi muốn bắt đầu làm. Nói thật, dù cho có Phớt Lọ Dạ bản lĩnh, dù cho có Cao Đức lĩnh ngộ tự nhiên chi thuật, toàn bộ lương thực sản xuất độ khó công việc hay là rất lớn. Vẹn vẹn là tiền kỳ công tác chuẩn bị, bao quát làm đợi bố chịu rét lúa mạch giống gốc bồi dưỡng và làm đợi mẹ kim huy mạch nuôi dạy tốt, đều là việc lớn. Nếu là không có siêu phàm chi lực phụ trợ, muốn dựa vào chỉ có một hạt chịu rét lúa mạch chủng bồi dưỡng ra đủ số lượng giống gốc, ít nhất cũng phải thời gian 2 năm. Nhưng là vượt qua ban đầu 10 ngày, Cao Đức lập tức liền dễ dàng không ít. Bởi vì xù nải phạt tại một ngày này, thay một trường sinh kinh tu hành tại tự thân cường đại nội tình cùng thánh vật băng ngọc xỉ cả mỏ thôi thúc dưới, cũng tới đến nhất hoàn. Mà lên cấp nhất hoàn đằng sau, nàng cũng thuận lợi thành chương thu được tự nhiên chi thuật năng lực. Nhưng xù nải phạt cùng Cao Đức không giống với. Pháp lực của nàng số lượng thế nhưng là tứ hoàn nội tình, thi triển tự nhiên chi thuật cũng không giống như Cao Đức như vậy keo kiệt tìm kiếm, một ngày phí sức lực cũng liền có thể thúc đẩy sinh trưởng một gốc chịu rét lúa mạch. Nàng chỉ cần hơi xuất thủ, liền dễ dàng thúc đẩy sinh trưởng ra 200 gốc thành thục chịu rét lúa mạch, vẫn còn dư lực. Xu lại phạ gia nhập đống chốc con cho chịu rét lúa mạch nguyên sinh trồng bồi dưỡng tích lũy làm việc nhấn xuống nút đua nhanh. Đương nhiên tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng chỉ là nhất thời kế sách. nguyên sinh trồng chân chính phần chính tích lũy, hay là dựa vào truyền thống phương pháp trồng trọt. Cho nên, mỗi một ngày, gờ giảng trưởng lão đều tại đem một ngày trước đạt được chịu rét hạt lúa mạch, dựa theo phở lò dạ tiêu chuẩn gieo xuống. Dạng này tại 4 tháng về sau, mảnh này hoa phấn điển liền sẽ nên đón đợt thứ nhất tự nhiên sinh trưởng thành thụ chịu rét lúa mạch, đồng thời liên tục không ngừng. Về phần ban đêm, thì là tu tập thanh mục trường sinh kinh cùng tạo dựng pháp thuật mô hình. Mặc dù bởi vì ủ gạt thì dạ vẫn còn mầm tây kỳ, không có chờ dai, tạm không thể cho cao đức cung cấp tăng thêm. Nhưng là đến từ tứ giai linh địa nồng độ lớn hơn 4.500 rồi giáo ma lực, hay là để hắn thể nghiệm một thanh bay một dạng cảm giác. 10 ngày tu luyện, so với hắn tấn thăng nhất hoàn pháp sư sau 5 tháng xuống khổ tu tiến bộ còn muốn rõ rệt. Về phần pháp thuật bên này, cao đức thì là duy trì nhất quán hiệu suất cao. Theo cánh đồng tuyết thủ hộ giả đoạt được chưa nắm giữ 8 cái nhất hoàn pháp thuật, tại pháp thuật ma dược vật liệu đầy đủ hết tình huống dưới, hắn cấp tốc hợp với đối ứng pháp thuật ma dược, đồng thời đã thành công tạo dựng ra trong đó 2 cái pháp thuật mô hình. Thứ nhất tự nhiên là băng phong chi nhận. Đây là cao đức nắm giữ cái thứ nhất tổn thương hình nhất hoàn pháp thuật, hơn nữa còn là hy hữu pháp thuật. Cái thứ hai tạo dựng thành công pháp thuật mô hình thì là lang chi tốc. Lang chi tốc, hệ biến hóa nhất hoàn sử dụng pháp thuật thu hoạch được lang chi tốc độ của ngươi tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, 1 giờ, biến thành 60 cây số, giờ. Đồng dạng là hy hữu pháp thuật, hy hữu nguyên nhân cũng rất rõ ràng chỉ số pháp thuật. Cùng là nhất hoàn tương tự là gia tăng tốc độ di chuyển đại bộ buôn hành gia tăng tốc độ di chuyển là 15 cây số, giờ. Dù cho tăng thêm người bản thân tốc độ di chuyển, xem như 10 cây số, giờ, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới 25 cây số, giờ, ngay cả lang chi tốc một nửa cũng chưa tới. Đương nhiên, chính như pháp thuật thông thức trên lớp lời nói, pháp thuật ở giữa có lẽ có mạnh yếu trình độ khác nhau, nhưng tuyệt đối chưa hề nói mạnh đồng loại hình pháp thuật liền có thể hoàn toàn thay thế yếu pháp thuật đạo lý. Đầu tiên đại bộ buôn hành có thể cho cái khác sinh vật phóng ra giá trị, xem như phép thuật phụ trợ. Mà lang chi tốc pháp thuật mục tiêu chỉ có thể là tự thân. Mặt khác chính là đại bộ buôn hành hiệu quả là gia tăng cố định tốc độ di chuyển, mà lang chi tốc pháp thuật hiệu quả lại là sắp rời động tốc độ tăng lên tới cố định giá trị. Dưới đại bộ phận tình huống, khẳng định là lang chi tốc trị số cao hơn. Nhưng nếu như người thi pháp bản thân tốc độ di chuyển đại tương đương 50 cây số, giờ, cái kia ngược lại là đại bộ buôn hành có thể mang đến cao hơn tăng thêm. Bất quá cái này đều không tại cao đức cân nhắc bên trong, đối với hắn mà nói, hiện tại lang chi tốc chính là dùng tốt nhất. Trường lão điện phải gọi thị chính tính mới đúng, đây là cao đức trước mấy ngày vừa cho nó đổi danh tự. Hắn gọi tới mấy ngày nay vội vàng thúc đẩy sinh trưởng chịu rét lúa mạch xù nải phạ. Tại tận mắt nhìn đến sinh trưởng tại cánh đồng tuyết cực hàn hoàn cảnh dưới chịu rét lúa mạch, xù nải phạ mặc dù không có giống gở rằng trưởng lão như vậy kích động thành kính quỳ xuống đất, nhưng tâm lý chấn kinh cùng gợn sóng kỳ thật tuyệt không thiếu. Vẹn vẹn theo đường đường bộ tộc chi chiến mẫu, 2 ngày này cũng không có việc gì liền hướng hoa phấn điền bên kia chạy liền có thể nhìn ra 1-2. Kim huy mạch bên kia, xù nải phạ thế nhưng là 1 năm cũng sẽ không đi mấy lần. Nô vương, là có chuyện gì không? Xu nải phạ thanh âm êm dịu, ẩn ẩn mang theo điểm khó mà phát giác phục tùng chi ý theo trên lý luận tới nói, nàng cùng cao đức là ngang cấp, thậm chí tại thực lực nói chuyện thế giới siêu phàm bên trong, làm chăn băng bộ lạc đệ nhất pháp sư nàng, mới thật sự là trên ý nghĩa thứ nhất người nói chuyện. Nhưng chính như nàng nói, nếu như cả hai ý chí xung đột, nàng sẽ lấy cao đức ý chí làm chuẩn, nàng cũng là làm như thế. Kỳ thật ngay sau đó còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đồng thời mỗi sự kiện đều rất khẩn cấp. Tỷ như phổ cập giáo dục, mặc dù đó là cái thế giới siêu phàm, nhưng là ta tin tưởng, tại bất luận cái gì thế giới bất kỳ thời đại, phổ cập giáo dục đều tuyệt đối là thôi động văn minh phát triển hữu hiệu nhất thủ đoạn. Mà lại giáo dục loại chuyện này, khẳng định là càng sớm bắt đầu càng tốt. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có lao sư, không có trường học, không có thư tịch. Càng quan trọng hơn là, cho dù có phía trên những vật kia, muốn cho mọi người coi trọng giáo dục chuyện này, cũng đầu tiên là đến lấp đầy bụng của bọn hắn mới tốt. Cơm đều ăn không đủ no, lại thế nào học tập? Còn có mở rộng bộ lạc quy mô cũng là rất quan trọng sự tình, nếu là muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải có đầy đủ sức lao động, 500,000 nhân khẩu, hay là quá ít dựa vào tộc nhân chính mình sinh. Quá trưởng, chúng ta nhất định phải thu nạp cái khác bắc cảnh nhân bộ rơi đến để thăng nhân khẩu, mà cái này cũng cần đầy đủ đồ ăn, không phải vậy cũng không thể trước tiên đem người thu nạp vào đến, lại chết đói bọn hắn đi, huống hồ coi như dựa vào chính mình sinh, cũng phải có đầy đủ đồ ăn. Cho nên, bất luận có lại nhiều việc cần hoàn thành, đều được là giải quyết vấn đề thức ăn sau mới có thể triển khai. Về phần như thế nào giải quyết vấn đề thức ăn, mạch suy nghĩ đã có, chỉ là tiền kỳ làm việc còn có thể dựa vào chúng ta mấy người hoàn thành, nhưng đến phía sau, liền tất nhiên cần đại lượng nhân thủ. Lớn như thế số lượng nhân thủ, liền có một cái đối ứng bộ môn quản lý mới là, còn muốn sớm thành lập đối ứng thể chế, không phải vậy đến lúc đó khẳng định loạn thành một đống. Cho nên, ta cần tại phê nẹt cho chúng ta thị chính tính trước tổ xây một cái bộ môn nói thật, đây chỉ là cái thứ nhất bộ môn, về sau còn sẽ có càng nhiều hơn. Dù sao một cái hợp cách thống trị cơ cấu, hẳn là muốn xen vào đến cùng hạ nhân các mặt, bao quát ăn uống ngủ nghỉ, hiện tại phê nẹt cơ cấu quyền lực thể chế hay là quá thô sơ bất quá đây cũng là căn cứ phê nẹt tình huống thực tế quyết định, ta cũng có thể lý giải, nhưng tóm lại, ngay sau đó trước tổ xây cái ngành này lại nói. Xu Nải Phạ nháy xinh đẹp con mắt màu xanh lam, nghiêm túc nghe. Cao Đức lộc cộc nói một tràng, nàng kỳ thật nghe hiểu đến cũng không nhiều, nhưng nàng đang cố gắng ghi lại Cao Đức lời nói, sau đó lại kết hợp đến tiếp sau cụ thể động tác lại tiến hành lý giải. Cao Đức tiếp tục nói ta muốn xây dựng bộ môn gọi nông nghiệp bộ, chức trách nên là tổng hợp quản lý trồng trọt nghiệp, nghề chăn nuôi, thủy sản nghiệp, nông khẩn các sản nghiệp chức năng bộ môn, chủ quản nông nghiệp phát triển, đương nhiên, trước mắt chủ yếu nhất chức trách hay là phụ trách lúa mạch trồng trọt. Xu Nải Phạ ngẩn người, Cao Đức đã nói tiếp, nông nghiệp bộ trước hết thiết một cái bộ trưởng, bên dưới tái thiết 2 cái phó bộ trưởng. bộ trưởng liền do Phở Lò Dạ đại nhân đảm nhiệm, bên trong một cái phó bộ trưởng trước định là Gờ Giảng trưởng lão, một vị trí khác đến lúc đó lại nhìn. Mặt khác, những cái kia làm qua kim huy mạch trồng trọt công tác người, trước hết thể đặt vào nông nghiệp bộ lại nói. Đối đại xu nải phạ rời đi về sau. Pháp sư, cái gì là bộ trưởng? Nông nghiệp bộ lại là cái gì? Phở Lò Dạ đại nhân muốn làm gì? Bên hai, tiểu nhân nhi vấn đề vang lên không ngừng, khả năng còn không chỉ 100. Không 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 cái. Cao Đức từng bước kiên nhẫn đáp trả, bộ trưởng chính là nông nghiệp bộ lão đại, nông nghiệp bộ người đều muốn nghe bộ trưởng lời nói. Phở Lò Dạ đại nhân, tại không có đủ hiện đại công nghiệp tình huống dưới, không hề nghi ngờ, tại thật dài trong một thời gian ngắn, nông nghiệp bộ cũng sẽ là phệ nẻ số người nhiều nhất một cái bộ môn, vậy sau này Phở Lò Dạ đại nhân thật là chính là đại nhân. Ân, mặt khác chính là, nông nghiệp bộ cũng sẽ là phệ nẻ trong một đoạn thời gian rất dài lượng công việc lớn nhất một cái bộ môn. Câu nói này Cao Đức là để ở trong lòng không dám nói đi ra. Nông nghiệp bộ chính là phụ trách phệ nẻ tất cả con dân ăn cơm bộ phận, bởi vì cái gọi là dân lấy ăn là trời, cho nên về sau nông nghiệp bộ chính là phệ nẻ trời. Phở Lò Dạ đại nhân cần phải làm là phát huy ngươi tuệ tâm, bồi dưỡng ra ưu lương lúa mạch loại, để phệ nẻ con dân đều có thể ăn được lúa mạch. Thật Phở Lò Dạ hoài nghi. Cao Đức biết, nàng quan tâm là câu kia Phở Lò Dạ đại nhân thật là chính là đại nhân. Thật, thật. Phở Lò Dạ cao hứng. Cao Đức liếc mắt cao hứng bừng bừng Phở Lò Dạ, có chút chột dạ, hắn là không giả, nhưng mặt trái hắn cũng xác thực không nói. Bất quá, Phở Lò Dạ là không cần ngủ, cũng sẽ không mệt, cái này không thiên sinh châu ngựa thánh thể à, nhất định không làm khó được nàng. Cao Đức ở trong lòng âm thầm thuyết phục chính mình. Tại Cao Đức ý chí dưới, nông nghiệp bộ rất nhanh liền xây dựng, mặc dù trước mắt nhân viên vẫn 10 phần thiếu bộ trưởng Phở Lò Dạ, phó bộ trưởng gỡ rằng, cộng thêm hơn 20 người từng tại núi lửa thổ địa làm qua người, lấy học đồ danh nghĩa bị đặt vào nông nghiệp bộ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ nên đón một đợt đại mở rộng. Mà lúa mạch bồi dưỡng làm việc vẫn còn tiếp tục. Chiêu rét lúa mạch nguyên sinh trồng bồi dưỡng làm việc, đã giao cho sủ nải phạ cùng cái kia hơn 20 người học đồ. Gỡ rằng thì là đi theo Cao Đức cùng Phở Lò Dạ tiến hành kim huy mạch nuôi dạy tốt làm việc, nói là đi theo, kỳ thật chính là phải gọi học tập mới đúng. Hắn chủ yếu làm sự tình chính là đem Phở Lò Dạ thuật lại đều kỹ càng ghi chép lại, bao quát xới đất bao sâu, gieo hạt khoảng cách, kim huy mạch từng cái trạng thái ý nghĩa phán đoán, như thế nào chính xác bón phân, muốn thi bao nhiêu mập, như thế nào chọn lựa ưu lương hạt giống các loại. Những này dựa theo Cao Đức yêu cầu, hết thảy đều muốn ghi chép lại, biên soạn thành sổ tay, làm thành tiêu chuẩn, về sau trồng trọt làm việc liền cần theo trên sổ tay tiêu chuẩn đến, nông nghiệp bộ còn muốn phụ trách mở rộng, chỉ đạo cùng giám sát. Chỉ đạo điều kiện tiên quyết là chính mình đến đầu tiên hiểu rõ. Phở Lò Dạ giảng, gỡ giam nhớ. Đồng thời Cao Đức cũng đang giảng. Phở Lò Dạ cũng muốn nhớ. Mặc dù bây giờ là ta nói phương pháp, Phở Lò Dạ đại nhân phụ trách hoàn thành là có thể, nhưng Phở Lò Dạ đại nhân đến nay thế nhưng là nông nghiệp bộ bộ trưởng, về sau rất nhiều làm việc ta cũng chỉ phụ trách đưa yêu cầu, như thế nào hoàn thành liền cần Phở Lò Dạ đại nhân chính mình quyết định, cho nên những nguyên lý này, Phở Lò Dạ đại nhân cũng cần hiểu. Cao Đức hướng dẫn từng bước. Úc Phở Lò Dạ tỉnh tỉnh mê mê, vô ý thức gật cái đầu nhỏ. Cao Đức tiếp tục nói tạp giao lúa mạch thân vốn lựa chọn, tức đời bố cùng đời mẹ lựa chọn, kỳ thật cũng rất coi trọng. Đồng dạng là chịu rét lúa mạch kim huy mạch tạp giao tổ hợp, chịu rét lúa mạch làm đời bố cùng làm đời mẹ, bồi dưỡng ra đời sau tạp giao mạch biểu hiện ra tính trạng khác biệt cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Tại tạp giao bồi dưỡng quá trình hộ bên trong, làm đời mẹ bình thường hẳn là có ưu tú nông nghệ tính trạng, khá mạnh năng lực sinh sản, người trước có trợ giúp đề cao loại sản phẩm mới chỉnh thể biểu hiện, người sau thì là bảo đảm tạp giao hạt giống số lượng cùng chất lượng. Mà đời bố thì là thiên về tại cùng đời mẹ bổ sung ưu lương tính trạng, như chống bệnh sâu bệnh, chịu rét, nhịn hạn chờ. Cho nên có được đã lâu trồng trọt lịch sử, trải qua khảo nghiệm kim huy mạch hiển nhiên càng thích hợp làm đời mẹ, mà sản lượng vẫn không cao. Nhưng có trước đó chưa từng có chịu rét tính chịu rét lúa mạch thì là đời bố lựa chọn tốt nhất. Hiện tại vấn đề chính là làm đời mẹ kim huy mạch sản lượng hay là quá thấp. Cao Đức đơn giản chuyển đổi một chút, bị giới hạn thế giới này tương đối đơn giản nông cụ cùng trồng trọt phương thức cùng hạt giống chất lượng, thế giới này lúa mạch sản lượng số lượng nhiều ước tại 60 kg tả hữu. Gieo hạt một mẫu lúa mạch lại cần ước chừng 10 kg hạt giống, có thể hiểu thành trồng thu so là một năm. Mà kim huy mạch cũng đồng dạng là ở vào giữa khu vực này bên trong. Không hề nghi ngờ, cái này trồng thu so quá thấp. Tại Cao Đức kiếp trước, toàn cầu lúa mạch bình quân sản lượng thế nhưng là có thể đạt tới mỗi mẫu 230 kg tả hữu, là thế giới này 4 lần. Một chút nông nghiệp kỹ thuật cùng quản lý trình độ tương đối cao địa khu, lúa mạch bình quân sản lượng có thể nhẹ nhõm đạt tới mỗi mẫu 500 kg, thậm chí cao hơn. Nông nghiệp bộ nhiệm vụ thứ nhất chính là mau chóng đem kim huy mạch sản lượng số lượng đề cao đến 120 kg tả hữu. Cao Đức cho Phở Lò Dạ hạ một cái tỷ. Hiện đại hóa tinh chuẩn nông nghiệp kỹ thuật cùng cơ giới hóa làm việc tạm thời làm không được, nhưng Cao Đức yêu cầu cũng không cao, trước có thể đem lúa mạch sản lượng số lượng đề cao đến 120 kg tả hữu, hắn liền đủ hài lòng. Sản lượng tăng gấp đôi, nghe khoa trương, kỳ thật thật đúng là không khó. Bởi vì ảnh hưởng sản lượng nhân tố trọng yếu nhất hay là ưu lương chủng loại lựa chọn. Mặc dù thế giới này không bỏ ra nổi hiện đại dục chủng kỹ thuật, nhưng lại tồn tại siêu phàm chi lực, cả hai ai mạnh ai yếu, còn khó nói đâu. Chí ít tại Cao Đức xem ra, hay là Phở Lò Dạ bản lĩnh tiềm lực càng lớn. Bởi vì hiện đại dục chủng kỹ thuật là thông qua khoa học, là thông qua không ngừng thí nghiệm tổng kết đến cải tiến phương pháp, bồi dưỡng ưu lương hạt giống. Có thể Phở Lò Dạ lại là trực tiếp cùng thực vật câu thông, dùng siêu phàm chi lực trực tiếp nhìn thấu thực vật bản chất cùng nhu cầu. Quá trình này ngắn gọn lại chính xác hơn, khiếm khuyết cũng chính là tại thực hiện quá trình này. Chương 294, toàn bộ thêm điểm, 1, chương 294, toàn bộ thêm điểm, 1, phê nét, thị chính tính. Cao Đức dựa bàn. Hắn đang làm cùng nhau để kế toán, liên quan tới nông nghiệp bộ tương lai cần khai khẩn ra bao nhiêu mẫu đất, cùng phệ nẹt cần đầu nhập bao nhiêu người đến trồng trọt nghiệp ở trong. Đang suy nghĩ đến nhi đồng, thanh trắng niên, lão nhân, nam nhân, nữ nhân trở cái thể khác biệt tình huống dưới, lấy số bình quân, một người mỗi ngày ít nhất là cần tiêu hao 0.5 kg lúa mạch. Chăn băng bộ lạc trước mắt nhân khẩu ước chừng là 50 vạn, nhưng có thể tưởng tượng được, tại lương thực vấn đề giải quyết đằng sau, tất nhiên sẽ nên đón nhân khẩu bạo tạc kỳ. Cho nên vòng thứ nhất làm nông còn có thể lấy thỏa mãn 50 vạn nhân khẩu sinh tồn cần thiết ngũ cốc mục tiêu tiến hành trồng trọt, nhưng ở khai khẩn thổ địa cùng nhân thủ phương diện, nên là chí ít định đang thỏa mãn 5 triệu nhân khẩu thức ăn mục tiêu tiến hành quy hoạch. 5 triệu người, mỗi người một ngày tiêu hao 0.5 kg lúa mạch, một năm 360 ngày. Một năm kia liền cần 90.000 vạn công cân lúa mạch. Mà sản lượng trước hết theo sơ mục tiêu sản lượng 120 kg đến tính toán, lúa mạch một năm có thể trồng trọt 3 lượng, tạm không cân nhắc luân canh vấn đề, nói cách khác một mẫu đất một năm có thể sản xuất lúa mạch 360 kg. Cái này cần khai khẩn ra 2,5 triệu mẫu ruộng đồng. Mà tại thực tế thao tác bên trong, còn cần cân nhắc nhất định hệ số an toàn, lấy ứng đối thời tiết biến hóa, nạn sâu bệnh trở nhân tố ảnh hưởng, tạm thời đem hệ số an toàn định là cao nhất 20, đó chính là cần khai khẩn ra 3 triệu mẫu ruộng đồng. 3 triệu mẫu đất phải biết thế giới này nhưng không có máy kéo, máy xúc, máy ủi đất chờ độ cao cơ giới hóa thiết bị. Bất quá cũng có một ít pháp thuật có thể làm bình thay, tỉ như tố thổ, nhưng pháp sư pháp lực số lượng là có hạn, pháp lực khôi phục cũng cần thời gian. Mà lại pháp sư luôn luôn số ít người bình thường mới là đại đa số, cho dù ở chăn băng bộ lạc đều là như vậy. Tóm lại, muốn khai khẩn ra 3 triệu mẫu đất, cho dù ở thổ địa đã cơ bản vững bước, không cần quy mô lớn địa hình cải tạo điều kiện tiên quyết, cũng tuyệt đối là cái cấp sử thi đại công trình. Bất quá cơm muốn ăn từng miếng, đây vẫn chỉ là cuối cùng tư tưởng. Tiên kỳ chỉ cần khai khẩn ra đầy đủ 500.000 nhân khẩu cần thiết ruộng đồng là được rồi. Đó chính là 300.000 mẫu. Mặt khác, Cao Đức tin tưởng có phở lò giả tại, lúa mạch sản lượng số lượng chỉ biết càng ngày càng cao, trong tương lai đạt tới sản lượng 200 kg trở lên tuyệt đối không phải vấn đề gì. Đây vẫn chỉ là hắn phỏng đoán cẩn thận. Lực lượng siêu phàm gia chỉ phía dưới, dù cho làm ra vượt qua kiếp trước hiện đại nông nghiệp kỹ thuật dưới sản lượng số lượng, cũng không phải hoàn toàn chuyện không có thể. 300.000 mẫu lúa mạch điền, dù cho có pháp thuật có thể giúp một tay tiến hành một phần trong đó làm việc, bất quá đại bộ phận làm việc trước mắt hay là phải dựa vào nhân lực. Ý gì theo trước mắt nông nghiệp trình độ kỹ thuật cùng công cụ, vậy liền ít nhất là cần 4 vạn người trở lên thường trú sức lao động. Còn tốt chính là, chăn băng bộ lạc loại này tương đối nguyên thủy kết cấu, dẫn đến phần lớn người công việc chủ yếu chính là thu hoạch đồ ăn. Cái này cũng khiến cho chăn băng bộ lạc hoàn toàn có thể làm được chỉ đâu đánh đó, mà sẽ không giống phân công minh sát phát đạt xã hội một dạng, rất khó một hơi rút ra nhiều người như vậy vùi đầu vào công tác mới bên trong. Ba bước đi, bước đầu tiên là khai khẩn ra 300.000 mẫu lúa mạch điền, chiêu mộ 40.000 vị nông dân, đem chăn băng bộ lạc cẩm thực kết cấu chuyển biến làm nông hình, lấy lương thực thay thế ăn thịt món chính địa vị. Bước thứ hai chính là từng bước khai khẩn ra 3 triệu mẫu lúa mạch điền, đem lương thực sản lượng đề cao đến 590.000 vạn công cân, sơ bộ thỏa mãn phệ nẹt tương lai quyết trương lương thực nhu cầu. Bước thứ ba chính là đề cao làm việc hiệu suất cùng trình độ, 3 triệu mẫu ruộng đồng dựa theo tình huống bây giờ liền cần 400.000 người làm thường trú sức lao động. 400.000 cái toàn chức nông dân mới có thể nuôi sống 5 triệu người, tại hiện đại nông nghiệp kỹ thuật dưới điều kiện, một cái nông dân thế nhưng là có thể nuôi sống 100 người, quốc gia phát đạt, một cái nông dân thậm chí có thể nuôi sống vượt qua 150 người. Không quá nghiêm khắc Bắc Cảnh cũng có thể đạt tới trình độ này, không quá hiện thực, nhưng để một cái toàn chức nông dân nuôi sống 30 người yêu cầu này cũng không tính quá phận, dù sao thế giới này thế nhưng là có pháp thuật loại vật này, chỉ là còn cần khai phát. Tranh thủ đem toàn chức nông dân nhân số áp xúc đến 200.000 trở xuống, đồng thời còn nếu lại khai khẩn ra chí ít 500.000 mẫu ruộng đồng làm dự bị. Gánh nặng đường xa A Cao Đức buông xuống bị chính mình viết lít nha lít nhít ra dê, thở dài ra một hơi. Mặc dù là cái đại công trình, nhưng hắn cũng không có quá nhiều mỏi mệt chi ý, bởi vì đây hết thảy đều là có thể được, có hy vọng, mặc dù trong quá trình khẳng định tránh không được một chút khó khăn chắc trở cùng ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần dựa theo trong dự đoán quá trình làm tiếp, nên là sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Mặt khác chính là, như vậy một kiện sự tình có khả năng mang tới cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn quá mạnh, hoàn toàn có thể hòa tan quá trình vất vả. Để Bắc Cảnh tất cả mọi người dân đều có thể ăn cơm no, đây là một kiện cỡ nào to lớn sự tình, đủ để cho không biết bao nhiêu người vì thế tính dâng ra bản thân tính mệnh, một chút vất vả lại có thể tính là gì đâu. Nô Vương, đây là dựa theo yêu cầu của ngài, trong tộc băng duệ pháp sư ở bên ngoài đi săn lúc, gặp phải cũng bắt sống nhất hoàn địa mạch sinh vật, bất quá có một ít địa mạch sinh vật tương đối ít thấy, cho nên không thể gom góp bảy cái. Vừa rời đi thị chính tính về đến trong nhà không lâu, Lạn Nhuẩn trưởng lão liền mang theo một tiểu đội nhân thủ, hướng Cao Đức đưa tin. Bọn hắn là áp lấy số lượng rất nhiều một nhóm địa mạch sinh vật tới. Tại tạp giao lúa mạch trồng trọt đi ra trước đó, chăn băng bộ lạc đồ ăn hay là phía bắc trong băng hồ ngư nghiệp cùng đám thợ săn đi săn làm chủ. Mà tại trở lại phê nẹt ngày đầu tiên, Cao Đức liền hướng tất cả thợ săn để một cái yêu cầu, ra ngoài đi săn thời điểm, nếu như trông thấy nhất hoàn địa mạch sinh vật, tại không ảnh hưởng tự thân hành động tình huống dưới, tận khả năng giúp hắn bắt sống một chút trở về. Những chuyện lặt vặt này bắt nhất hoàn địa mạch sinh vật, không cần nhiều hoàn chỉnh, chỉ cần cam đoan còn sống là được, đồng thời mỗi loại địa mạch sinh vật chỉ cần 7 cái, nhiều không cần. Tại trên cánh đồng tuyết, phụ trọng là cái rất chân quý chỉ tiêu, không thể lãng phí quá nhiều tại không có ý nghĩa sự vật bên trên. Cho nên mỗi chi ra ngoài tiểu đội thợ săn, một chuyến bình thường cũng chính là có thể mang về 1-2 con sống địa mạch sinh vật. nhưng thắng ở chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư số lượng đủ nhiều, thợ săn cũng đủ nhiều, cho nên coi như mỗi chi tiểu đội thợ săn đều chỉ có thể mang về một hai con nhất hoàn địa mạch sinh vật góp nhặt đứng lên, đó cũng là cực kỳ to lớn một bút số lượng. Ngay sau đó bày ở Cao Đức trước mặt chính là một đám hình thái khác nhau, nhưng nhìn xem đều mười phần thê thảm hấp hối nhất hoàn địa mạch sinh vật, Phergolin, một chủng loại nhân địa mạch sinh vật, biết chế tạo đơn giản thô lậu vũ khí, bản thân cũng không có cái gì siêu phàm năng lực, duy nhất xuất chúng chính là lực lượng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Lam Quẩn, Sun, một loại cùng người cao bằng bề ngoài là màu lam cây nấm kỳ dị địa mạch sinh vật, phương thức công kích là dùng xúc tu quất có thể xúc phạm vây bên trong vật sống, trong xúc tu chứa độc tố. Ở hang tuyết bưng, một loại đại trùng giống như địa mạch sinh vật, có được 4 cái xúc tu, bình thường ẩn thân tại tầng băng trong khe hở, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tới cửa, dùng xúc tu tiến hành công kích. Nhìn xem những này nhiều loại địa mạch sinh vật, Cao Đức liền cùng nhìn thấy một đống vàng bình thường kích động. Bởi vì cái này không chỉ là địa mạch sinh vật, đều là trắng bóng bản nguyên a. Ngẫm lại trước đây Tân Tân khổ khổ cần cù chăm chỉ kiếm lấy bản nguyên thời gian, nhìn lại hiện tại, cái này lại để Cao Đức làm sao không kích động. Hắn trong giấc mộng tất cả pháp thuật toàn bộ thêm điểm thời gian, cứ như vậy muốn thực hiện, trên cánh đồng tuyết địa mạch sinh vật chủng loại thế nhưng là cực kỳ phong phú. Vất vả. Cao Đức khẽ gật đầu. Sau đó, hắn rút ra tùy thân Bắc Phong đi đến những này đã mất đi giấy rủa năng lực địa mạch sinh vật trước mặt, tay nâng kiếm rơi, cái này đến cái khác đầu lâu rơi xuống đất. Thời gian trong nháy mắt, Cao Đức bản nguyên cột bên trong, liền nhiều hơn 8 cái hoàn chỉnh nhất hoàn bản nguyên điểm cùng 3 cái còn tại đi vào độ nhất hoàn bản nguyên. Thu hoạch này, thực sự quá lớn. Lạn Luân trưởng lão, nhiệm vụ này còn muốn phiền phức tộc nhân tiếp tục tiến hành, chỉ cần là chưa gom góp 7 cái nhất hoàn địa mạch sinh vật, ta cũng còn cần, đã gom đủ, cũng không cần. Cao Đức không quên cùng Lạn Luân trưởng lão lại lần nữa giao phó nói. Về phần hắn cử động lần này dụ ý, Cao Đức lại là không có giải thích. Chương 294, toàn bộ thêm điểm, 2, chương 294, toàn bộ thêm điểm, 2, bởi vì không cần giải thích. Hắn là chăn băng bộ lạc chi vương, rất nhiều chuyện là không cần giải thích, nguyên do chỉ cần phân phó bọn hắn đi làm là được. Về phần những này, liền làm phiền trưởng lão kéo đi, có thể làm thức ăn, liền thu đến trong kho hàng, không thể, liền xử lý sạch đi. Cao Đức chỉ vào trên mặt đất những này ngổn ngang lộn xộn nằm địa mạch sinh vật thi thể lại nói: "Tuân mệnh." Lan Luân trưởng lão tay phải nắm tay, đồng nhiên truy ngực lớn âm thanh đáp. Hoa phấn điển chuyện bên kia, Su Nại Pha mặc dù 10 phần coi trọng, nhưng cũng không có tận lực giấu giếm. Cho nên chăn băng bộ lạc chư vị trưởng lão, những ngày này đều lục tục no ngoe biết chịu rét lúa mạch sự tình. Mỗi một cái biết việc này người, cũng đều tự mình tiến về Hoa Phấn Điền đi chính mắt thấy một phen thần tích. Tại chính mắt thấy cái kia sinh trưởng tại trên cánh đồng tuyết, theo hàn phong chập chờn lúa mạch mầm, đồng thời biết được đây hết thảy đều là đến từ Cao Đức đằng sau, tất cả các trưởng lão đối với Cao Đức tin phục độ đều đề cao một cái cấp bậc. Cũng chẳng trách thân là tứ hoàn pháp sư Lạn Luân trưởng lão hội tại gặp mặt Cao Đức thời điểm kích động như thế. Đối đãi Lan Văn trưởng lão dẫn người xử lý tốt những địa mạch này sinh vật thi thể, đồng thời rời đi về sau, Cao Đức rốt cục kìm nén không được trong lòng chờ mong chi tình, về đến trong nhà, lực chú ý tập trung đến Phong Linh Nguyệt ảnh đơn sơ bảng tin tức phía trên. Pháp thuật, nhất hoàn hoạch đắc ma sủng nhận thụ hoàn cảnh giá tính cơ mẫn thông hiểu ngữ ngôn lưu băng thuật hộ thuận thuật băng phong chi nhận làng chi tốc cảm chi tình tự triều tịch bộ võng. Tổng cộng 10 cái nhất hoàn pháp thuật, sau 2 cái pháp thuật là mấy ngày nay vừa mới nắm giữ. Đối với một cái mới tấn thăng nhất hoàn chưa tới nửa năm pháp sư mà nói, pháp thuật như vậy kho, đủ để được xưng tụng hào hoa. Rất nhiều pháp sư đến nhất hoàn chu kỳ, nắm giữ pháp thuật số lượng cũng không bằng Cao Đức nhiều. Chớ nói chi là Cao Đức trước mắt nắm giữ 10 cái nhất hoàn pháp thuật, khi hữu pháp thuật số lượng liền cao tới 6 cái, đều vượt qua một nửa. Thêm, cho ta hung hăng thêm. Chưa bao giờ có hiện tại như vậy xa hoa qua Cao Đức, vung tay lên, đem lực chú ý tập trung ở thông hiểu ngữ ngôn pháp thuật từ khóa sau cái kia không ngừng lấp lóe màu vàng đất ký hiệu bên trên. T. 1.1 hoàn bản nguyên tiêu hao thông hiểu ngữ ngôn toàn bộ từ khóa hơi chấn động một chút, sau đó chính là bắt đầu thất tinh rời ổ mà ra, dung nhập thông hiểu ngữ ngôn pháp thuật mô hình ở trong đi, cành nhánh sinh lá, giống như ma thực tiến giai như vậy. Mấy tức đằng sau thông hiểu ngữ ngôn pháp thuật từ khóa sau chuyển di vị trí, đồng thời không nhấp nháy nữa. Thông hiểu ngữ ngôn, tiên đoán hệ nhất hoàn tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, 1 giờ, biết được ngươi chỗ nghe được tất cả ngôn ngữ mặt chứa ý nghĩa. Ngoài định mức tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, có thể viết ra nghe được tất cả ngôn ngữ đối ứng với nhau văn tự. Biến hóa đã phát sinh, mặc dù cụ thể ứng dụng hình ảnh Cao Đức vẫn không có thể nghĩ đến, bất quá có dù sao cũng so không có tốt, luôn có dùng đến thời điểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là, Cao Đức hiện tại bản nguyên sung túc, dù cho tăng thêm một lượng điểm vô dụng điểm, hắn cũng căn bản không đau lòng. Phương châm chính một cái phú cá nhóm. Tiếp tục. Cao Đức không có dừng lại, đem lực chú ý chuyển rời đến lưu băng thuật sau lấp lóe hào phía trên. Cho ta thêm. Lưu băng thuật, hệ biến hóa nhất hoàn ngoài định mức pháp thuật hiệu quả đem có thể cùng với những cái khác gia tăng tốc độ di chuyển pháp thuật chất trồng thêm. Tốt. Cao Đức âm thầm khen lưu băng thuật tăng lên liền mắt trần có thể thấy. Có thể điệp ra pháp thuật chính là pháp thuật tốt. Tựa như có tiền nữa người, cũng sẽ không ngại tiền mình nhiều một dạng. Lại đến. Lại là một chút bản nguyên tiêu hao. Mấy hơi qua đi hộ thuẫn thuật chuyển biến làm hộ thuẫn thuật. Hộ thuẫn thuật, hệ phòng hộ nhất hoàn cùng nhau nhìn không thấy pháp lực hộ thuẫn hiện lên ở bên cạnh ngươi, bảo hộ lấy ngươi, đồng thời cái kia pháp thuật biết hoàn toàn phòng hộ ma pháp phi đạn có khả năng tạo thành tổn thương. Ngoài định mức pháp lực hộ thuẫn tiếp tục thời gian cùng phòng hộ hiệu quả đạt được trình độ nhất định tăng lên. Càng tốt hơn. Hộ thuẫn thuật làm phòng ngự pháp thuật, khác biệt công kích pháp thuật, Cao Đức cũng không cần nó toát ra hi kỳ cổ quái gì tác dụng mới. Trực tiếp tăng lên pháp thuật hiệu quả, cũng chính là cái gọi là trị số tăng lên đối với phòng hộ pháp thuật mà nói chính là tốt nhất an bài. Phong Linh Nguyệt ảnh quả nhiên từ trước tới giờ không để hắn thất vọng. Còn tới Cao Đức tinh thần tập trung ở được từ cánh đồng tuyết thủ hộ giả bốn cái hi hữu pháp thuật phía trên. Sau một lát, băng phong chi nhận, chú pháp hệ nhất hoàn chế tạo ra một khối vĩnh cửu tồn tại băng tinh mảnh vỡ, sau đó, có thể tùy thời lần nữa phóng ra cái kia pháp thuật đem khối băng tinh này mảnh vỡ bắn về phía khoảng cách 240 thước, bên trong một cái sinh vật, như đánh trúng, mục tiêu nhận đâm xuyên tổn thương cùng rét lạnh tổn thương. Có thể thông qua tăng lên băng tinh mảnh vỡ phẩm chất đến đề cao pháp thuật tổn thương. Ngoài định mức băng tinh mảnh vỡ hình thái thu nhỏ, trở nên càng dễ tại mang theo lại ẩn nấp. Cảm nhận được băng phong chi nhận mới hiệu quả, Cao Đức trong lòng hơi động, vô ý thức phóng ra pháp thuật, đem chính mình giấu tại bên hông băng tinh mảnh vỡ bắn ra. Siêu, cùng nhau gần như không thể xem xét trong suốt bóng dáng chợt lóe lên. Băng tinh mảnh vỡ, vậy mà theo nguyên bản chủy thủ lớn nhỏ lập tức biến thành ngân châm phẩm chất. Nhìn xem cái này không thể gọi băng tinh mảnh vỡ mà nên gọi là băng châm băng phong chi nhận, Cao Đức trợn mắt hốt hoồm, trong lòng cũng là kinh ngạc cực kỳ, biết là hình thái thu nhỏ, nhưng người nào có thể nghĩ đến có thể cô đọng đến nhỏ như vậy à? Lập tức theo lợi khí biến thành ám khí ta thích. Cao Đức mừng thầm đồng thời, linh cảm mở ra, lựa chọn đem băng châm giấu vào chính mình thái phải ở trong. Hai nở hoa. Thể nghiệm xong băng phong chi nhận biến hóa đằng sau, Cao Đức càng thêm chờ mong còn lại ba cái pháp thuật, đội vàng tiếp tục tiêu hao bản nguyên tiến hành thêm điểm. Lang chi tốc, hệ biến hóa nhất hoàn ngoài định mức ngươi tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, tại thu hoạch được lang chi tốc độ đồng thời, còn đem thu hoạch được lang chi nhảy vọt năng lực, 3-4m nhảy vọt khoảng cách 1-5-2m nhảy vọt độ cao, không có gì dễ nói chung chính là theo nửa lang hình thái để thăng làm toàn lang hình thái, đối với tại rừng cây loại này chướng ngại vật đông đảo đặc thù địa hình bên trong di động tăng lên rõ ràng nhất. Cảm chi tình tự, tiên đoán hệ nhất hoàn ngươi điều chỉnh giác quan của mình, lấy đang kéo dài thời gian bên trong, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, tiếp thu được người khác tình cảm. Coi ngươi thi triển pháp thuật này lúc cùng thẳng đến pháp thuật này kết thúc trước, ngươi có thể đem giác quan chuyên chú vào một cái ở vào ngươi trung quanh, 60 thước 20 mét, ngươi có thể nhìn thấy sinh vật loại người. Ngươi lập tức hiểu rõ đến mục tiêu chủ yếu cảm xúc, tỉ như yêu thích, phẫn nộ, thống khổ, sợ hãi, trấn tĩnh, có thể là mặt khác. Như mục tiêu trên thực tế cũng không phải là sinh vật loại người hoặc là cáo được cực mạnh tinh thần kháng tính, ngươi biết cảm nhận được nó có trấn tĩnh cảm xúc. Ngoài định mức bị chủ thể miễn dịch pháp thuật này hiệu quả đằng sau, trừ phi chủ thể tinh thần lực cao hơn nhiều người, nếu không sẽ không cách nào phát giác từng bị phóng ra pháp thuật này. Cảm chi tình tự kỳ thật có chút giống là phở lò dạ cảm giác người khác gác y năng lực thiên phú. Bất quá phở lò dạ bởi vì là năng lực thiên phú, cho nên dù cho xa so với nàng sinh vật mạnh mẽ, nàng cũng có thể cảm giác được đối phương ác ý, vẫn không cần chủ động thi pháp, đồng thời sẽ không bị đối phương phát giác. So ra mà nói cảm chi tình tự hạn chế liền nhiều hơn nhiều lắm, muốn chủ động thi pháp không nói, muốn tìm cách thuật có hiệu lực, còn phải so đấu tinh thần lực. Nếu như chủ thể tinh thần lực cao hơn bản thân lại hoặc là có gia tăng tinh thần bền bị năng lực cảm chi tình tự liền không cách nào có hiệu lực. Cái này còn không phải trọng điểm ở chỗ, nếu là cảm chi tình tự pháp thuật hiệu quả bị chủ thể miễn dịch, như vậy đối phương tại miễn dịch đồng thời, còn đem phát giác được ngươi đối với hắn phóng ra cái kia pháp thuật, không thành công, liền thành nhân. Một khi thất bại, liền sát suất lớn muôn kết thủ. Mà cảm chi tình tự thì là trên một điểm này tiến hành nhất định sửa đổi. Không hề nghi ngờ, rất thực dụng tăng cường phương hướng. Cao Đức hài lòng đem lực chú ý tập trung đến cái cuối cùng chưa thêm điểm nhất hoàn pháp thuật bên trên. Mấy tức qua đi, triều tịch bộ võng, chú pháp hệ nhất hoàn ngươi dùng ma pháp sáng tạo ra một mặt do nước tạo thành triều tịch bộ võng, đối thi pháp trong khoảng cách 120 thước 40 mét, một cái ngươi có thể nhìn thấy mục tiêu một lần phát động viễn trình pháp thuật công kích. Một cái bị bắt lưới trúng mục tiêu cỡ lớn hoặc càng nhỏ hơn hình thể sinh vật sẽ được trói buộc trạng thái tiếp tục đến cái kia sinh vật giải thoát. Bắt lưới không thể ảnh hưởng vô hình thể sinh vật, cùng cự hình hoặc càng cơ bản hơn hình sinh vật. Sinh vật có thể thông qua lực lượng cường đại tránh thoát bắt lưới trói buộc, hoặc là thông qua bén nhọn chảo dùng cái này phá hủy bắt lưới tiến tới kết thúc trói buộc hiệu ứng. Ngoài định mức có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức pháp lực, tăng lên triều tịch bộ vong lớn nhỏ, lấy ảnh hưởng cự hình hoặc càng cơ bản hơn hình sinh vật. Chương 295, Tây Bắc lúa mạch số 1 chương 295, Tây Bắc lúa mạch số 1 lần này, Cao Đức lại là đối phong linh nguyện ảnh thêm điểm sau triều tịch bộ vong ngoài định mức hiệu quả có chút thất vọng. Triều tịch bộ vong là một cái khống chế pháp thuật, trong chiến đấu dùng để ngắn ngủi hạn chế địch nhân hành động có hiệu quả. Đồng thời, đối với cánh đồng tuyết thủ hộ giả mà nói, cũng là một cái cực tốt bắt thú pháp thuật, dù sao bọn hắn vốn là am hiểu ngự thú, bước đầu tiên chính là bắt thú. Trước bắt mới có phía sau huấn luyện cùng ngự. Mặc dù triều tịch bộ võng chỉ có thể đối hình thể cỡ lớn trở xuống sinh vật sử dụng, nhưng dưới đại bộ phận tình huống cũng đã đủ dùng. Dù sao, có thể được xưng tụng cự hình hoặc là càng cơ bản hơn hình sinh vật, tại trên cánh đồng tuyết cũng là rất ít gặp. Mà lại mặc dù sinh vật thực lực không nhất định cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng dưới tình huống bình thường, hình thể lớn sinh vật thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Từ nơi này phương diện tới nói, sinh vật khổng lồ chí ít đều có nhị hoàn trở lên thực lực, một cái nhất hoàn pháp thuật coi như có thể đối với nó phóng ra, chỉ sợ cũng là không tạo nên cái tác dụng gì. Cho nên như vậy xem ra triều tịch bộ vong tăng cường, bao nhiêu có vẻ hơi gân gà. Bất quá tại bản nguyên thu hoạch tiện lợi lại sung túc tình huống dưới, Cao Đức tâm tính ngược lại là hết sức tốt. Có chút ít còn hơn không thôi. Cả xéo là, núi lửa thổ địa. Một mảnh chỉnh tề kim huy mạch điện trước, chăn băng bộ lạc ngay sau đó nhân vật trọng yếu tất cả đều tụ tập ở này. Bao quát chăn băng bộ lạc chi vương Cao Đức, chiến mâu sù nại phạ, phế nẹt nông nghiệp bộ trưởng tờ lọ ra, phó bộ trưởng gỡ rằng, cùng cái khác ba vị tứ hoàng trưởng lão, một cái không rơi. Bởi vì hôm nay chính là nông nghiệp bộ tạp giao lúa mạch lần thứ nhất bồi dưỡng nếm thử. Đối với ngay sau đó chăn băng bộ lạc, thậm chí Bắc Cảnh mà nói, cái này cũng có thể là cải thiên hoán địa một lần thí nghiệm. Chỉ cần biết rằng lần này thí nghiệm phía sau ý nghĩa, liền không có lý do không đến tận mắt chứng kiến. Trước mắt bọn hắn ruộng lúa mạch bên trong kim huy mạch đều đang đứng ở thời kỳ nở hoa, tạp giao bước đầu tiên chính là muốn điều chỉnh thời kỳ nở hoa, để đợi bố cây cùng đợi mẹ cây thời kỳ nở hoa gặp nhau, để tiến hành tạp giao. Dưới tình huống bình thường cần khai thác chiếu sáng khống chế, theo giai đoạn gieo hạt, nhiệt độ quản lý chờ phương pháp tiến hành điều tiết. Đồng thời, vì để tránh cho từ bên ngoài đến phấn hoa ô nhiễm, còn cần đối tuyển định đợi mẹ cây tiến hành vật lý cách ly, bao trùm sắp nở hoa đông. Nhưng đặt ở Phoenix, nhưng không có phiền phức như vậy, Sùn Lại Phạt tự mình xuất thủ, thi triển tự nhiên chi thuật thôi sinh một phen, liền đem cái này một mảnh nhỏ kim huy mạch đều thúc đẩy sinh trưởng đến thích hợp tạp giao thời kỳ nở hoa, trực tiếp nhảy qua dài rằng giặc sinh trưởng chuẩn bị kỳ. Đúng lúc là kim huy mạch tuệ rút ra, tuệ dưới thân lộ ra đọt ước chừng 2 cm, hoa ước hiện ra lục sắc, hoa cùng bầu nhụy cũng còn không có hoàn toàn thành thục thời điểm. Điều tiết thời kỳ nở hoa về sau, bước kế tiếp chính là tuyển ổn, muốn lựa chọn phát dục tốt đẹp, tráng kiện, vô bệnh sâu bệnh chủ thân ổn hoặc là đại phân tuệ làm đời mẹ cao đức ở bên chỉ đạo nói, nông nghiệp bộ phó bộ trưởng gờ rằng phụ trách ghi chép, những cái kia nông nghiệp bộ học đồ thì là phụ trách kiểm tra tuyển tuệ. Nói thật, một bước này kỳ thật vẹn vẹn liền thí nghiệm mà nói, cũng không cần phiền toái như vậy, bởi vì lấy phở lò ra năng lực, hoàn toàn có thể lập tức tuyển ra chất lượng tốt đời mẹ. Chỉ bất quá cao đức minh bạch, mặc dù tại giai đoạn trước có thể ỷ lại phở lò ra, nhưng không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại phở lò ra năng lực. Nhất định phải cam đoan tại không có phở lò dạ tình huống dưới, nông nghiệp bộ cũng có độc lập tiến hành tạp giao bồi dưỡng năng lực, cho nên tại ngay từ đầu liền muốn theo tiêu chuẩn đến, hình thành ghi chép cùng quy phạm, lấy cung cấp người đến sau tham khảo. Tuyển tuệ xong, chính là cả tuệ. Chỗ điều chỉnh tuệ chính là đem lúa mì thượng bộ cùng cơ bộ phát dục muộn nhỏ tuệ bỏ đi, giữ lại lúa mì trung bộ phát dục tốt nhất lại tráng kiện nhỏ tuệ. Tại cao đức chỉ huy dưới, đám học đồ đã là cẩn thận từng ly từng tí tiến hành thao tác. Kỳ thật toàn bộ quá trình tinh tế trình độ cũng không tính yêu cầu đặc biệt cao, nhưng đến từ nhiều như vậy trong tộc đại nhân vật nhìn chăm chú, hay là để thao tác đám học đồ 10 phần khẩn trương. Lại thêm là lần đầu tiên làm loại chuyện lặt vặt này, ngượng tay cực kỳ, cho nên mọi người động tác đều rất chậm. Nhưng tốt xấu hay là thuận thuận lợi lợi hoàn thành. Bận rộn thật lâu, đám học đồ thở dài một hơi, xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, ngẩng đầu nhìn về phía cao đức, chậm đợi bước kế tiếp phân phó. Cả tuệ sau khi hoàn thành liền muốn lập tức tiến hành bỏ nhụy được, đem mỗi cái nhỏ tuệ bên trong nhị được kẹp ra, chú ý, không được đụng thương nhụy cái. Về phần như thế nào phân biệt nhị được cùng nhụy cái, trước đó liền đã dạy qua những học đồ này nhóm. Một bước này, liền muốn so cả tuệ tinh tế rất nhiều. Bất quá tốt xấu trải qua cả tuệ thao tác đằng sau, đám học đồ tâm tình khẩn trương tiêu mất rất nhiều, tâm tính thoáng đã thả lỏng một chút. Để bảo đảm thí nghiệm vận lợi tiến hành, cao đức trước đó vẫn dẫn động pháp thuật mô hình cho những học đồ này nhóm một người đập cái thần đạo thuật. Tại thần đạo thuật ra chỉ dưới, đám học đồ lập tức tiến nhập trạng thái, xuất ra đặc chế công cụ, bắt đầu tiến hành làm việc. Cao đức thì là không một tiếng động mở ra tam giai mẽn đỏ dạ ma nhãn, dùng viễn thị cùng phóng đại năng lực tiến hành quan sát. Dù cho có thần đạo thuật gia trì, toàn bộ quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, không khỏi có học đồ tay run tổn thương nhụy cái tình huống phát sinh. Bất quá đây đều là cũng dự đoán tình huống, mà đám học đồ mắt thấy chính mình thao tác sai lầm cũng không có gây nên cao đức trách cứ đằng sau, dẫn theo tâm cũng liền hoàn toàn lối lòng. Trải qua hơn phân nửa giờ bận rộn, bỏ nhụy được rốt cục toàn bộ hoàn thành. Cao đức phất phất tay, ở một bên toàn bộ hành trình phụ trách quan sát ghi chép nông nghiệp bộ phó bộ trưởng gờ rằng lập tức hiểu ý, lấy ra 10 mấy băng tinh bình nhỏ. Bên trong chứa chính là mới từ chịu rét lúa mạch trên cây đào được tươi mới thành thụ phấn hoa. Đồng dạng tại đời mẹ lúa mạch bỏ nhụy được sau ngày thứ 2 hoặc ngày thứ 3 tiến hành thụ phấn, chủ yếu là quan sát nhụy cái đầu cột lúc nào thành thục dấu hiệu là hiện lên lông vũ trạng phân nhánh lại mang theo con trạch, bài tiết ra chất nhầy, lúc này thụ phấn xác suất thành công cao nhất. Cao đức tiếp tục nói. Nói thật, hắn tiếp trước là toán học chuyên nghiệp mà phi nông học chuyên nghiệp, cho nên đối tạp giao quá trình kỳ thật cũng đã biết cái đại khái. Hiện tại sở dĩ có thể nói ra nhiều như vậy chi tiết cùng như vậy cụ thể thao tác, đều là trong khoảng thời gian này bồi dưỡng chịu rét lúa mạch lúc, tại phở lọ dạ chỉ đạo bên dưới tổng kết ra kinh nghiệm. Theo lý mà nói, bước kế tiếp thụ phấn làm việc liền phải chờ bên trên 1-2 ngày. Bất quá đó là dưới tình huống bình thường, hiện tại là quá trình thí nghiệm, đương nhiên là cầu nhanh. Thế là Sùn Lại Phạt xuất thủ lần nữa, phóng ra tự nhiên chi thuật, đem những này bỏ nhụy được đời mẹ lúa mạch toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng đến nhụy cái đầu cột thành thục thời điểm. Thúc đẩy sinh trưởng hoàn tất, đám học đồ lần lượt tiến lên, theo gờ rằng trong tay tiếp nhận băng tinh bình nhỏ, sử dụng chổi lông chám lấy trong bình phấn hoa nhẹ nhàng bôi ở đời mẹ lúa mạch đầu cột phía trên, bảo đảm mỗi một điểm phấn hoa đều có thể đều phân bố. Đương nhiên, đây là cỡ nhỏ thí nghiệm, có thể đối tinh tế trình độ yêu cầu cao một chút. Nếu là khá lớn quy mô tạp giao thí nghiệm, bình thường liền trực tiếp dùng gieo hạt pháp tiến hành nhân công thụ phấn. Thu phấn sự tình, trước đó, đám học đồ tại bồi dưỡng thúc đẩy sinh trưởng chịu rét lúa mạch giống gốc lúc đều đã vào tay qua, đã là xe nhẹ được quen, liền không cần lại đặc biệt căn dặn cái gì. Để bảo đảm thụ phấn thành công, những này tại Kim Huy mạch điền làm qua rất nhiều năm đám học đồ bình thường muốn bao nhiêu lần thụ phấn. Dù cho phở lọ ra một chút liền có thể đạt được thụ phấn có thành công hay không, nhưng lần này thí nghiệm không chỉ là vì thành công bồi dưỡng ra đời thứ nhất tạp giao lúa mạch, vẫn là vì chế định tiêu chuẩn cùng quy phạm, cho nên cao đức tình nguyện thật lãng phí một chút thời gian. Thụ phấn sau khi hoàn thành muốn tiếp tục bảo trì đời mẹ cây cách ly trạng thái, cho đến hạt giống phát dục thành thục, đồng thời còn phải mật thiết giám sát thụ phấn sau sinh trưởng tình huống, ghi chép bất cứ dị thường nào hiện tượng nói là nói như vậy, thực thao vẫn là do Sùn Lại Phạt xuất thủ, đem những này thụ phấn thành công kim huy mạch đời mẹ, hết thể thôi thủ. Trước đây không lâu vẫn còn thời kỳ nở hoa kim huy mạch điển, tại tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng dưới, liền toàn bộ chuyển thành kim hoàng, phủ lên hạt mạch, chiếu nặng dưới đất thấp vương phóng. Bình thường đã đến một bước này, những này hạt mạch liền có thể thu thập lại làm đời thứ nhất hạt giống. Cao đức chậm rãi nói ra, tiếp xuống trình tự kỳ thật liền rất đơn giản, cho dù hắn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng có thể suy đoán ra nên như thế nào thao tác. Tạp giao vì bồi dưỡng ra gồm cả chịu rét lúa mạch chịu rét tính cùng kim vi mạch cao sản cùng khu hàn hình dạng hạt giống, cho nên thu hoạch xong hạt giống đằng sau, liền muốn tại trên cánh đồng tuyết gieo hạt cái này đời thứ nhất hạt giống, tiến hành sàng chọn. Có thể tại trên cánh đồng tuyết tự nhiên này sinh trưởng đã nói lên đã di chuyển kế thừa đời bố chịu rét tính. Phía sau chính là muốn quan sát bọn chúng sản lượng cùng thu hoạch hạt mạch phải chăng có khu hàn chi tính, dùng cái này để phán đoán phải chăng di chuyển kế thừa đời mẹ kim huy mạch ưu lương tính trạng, từ đó sàng chọn ra mang theo lý tưởng tính trạng cá thể. Hiện tại, chúng ta liền tạm thời lược qua trình tự này, do Phở Lọ Dạ đại nhân tiến hành sàng chọn. Cao Đức nói ra. Giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân. Phở Lọ Dạ ngẩng đầu đỡ ngực. Phở Lọ Dạ năng lực không để cho nàng cần gieo xuống những này đời thứ nhất hạt giống, vẹn vẹn thông qua chạm đến liền có thể biết được bọn chúng tính trạng, đây chính là lực lượng siêu phàm thắng khoa học kỹ thuật địa phương, có lúc siêu phàm chi lực quả thật có chút không nói đạo lý. Nông nghiệp bộ đám học đồ lập tức là công việc lưu đủ lên, thu hoạch lên mảnh này kim huy mạch trong ruộng kết xuất hạt mạch. Quá trình này liền có thể vung tay quá chán một chút, cho nên bọn hắn không còn câu nệ tại truyền thống thủ công thu hoạch phương thức, nhao nhao thi triển pháp thuật. Ma lực ba động nổi lên, băng nhận sẽ qua, những nơi đi qua, liên miên lúa mạch liền hét lên rồi ngã gục, lại không bị thương cùng bất luận cái gì một cây lúa mì, lại dùng pháp sư chi thủ trà một cái, hạt mạch cũng liền tùy theo chốc ra. Cao Đức nhìn xem một màn này, trong mắt có tinh quang hiện lên, nhưng trong lòng thì không biết đang suy nghĩ cái gì. Đem tất cả hạt mạch thu thập xong, sau đó chính là Phở Lọ Dạ chỗ phụ trách sàng chọn quá trình. Nhìn xem sắp xếp thành một ngọn núi nhỏ lúa mạch hạt giống, Phở Lọ Dạ không tự giác nhíu lên lông mày. Mặc dù là nói, nàng chỉ cần chạm đến một chút liền có thể đạt được những hạt giống này chỗ có được tính trạng, nhưng vấn đề là, trước mắt lúa mạch hạt giống số lượng thực hơi nhiều a. Phở Lọ Dạ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cao Đức, lời gì cũng không nói. Nhưng Cao Đức lại cái gì đều hiểu. Phở Lọ Dạ đại nhân còn nhớ rõ cái gì là bộ trưởng sao? Chính là lão đại, bộ môn người đều muốn nghe bộ trưởng. Vậy còn nhớ kỹ cái gì là nông nghiệp bộ sao? Cao Đức cúi đầu nhìn Tiểu Nhân Nhi ngẩng đầu nhìn Cao Đức. Chính là phụ trách mọi người ăn cơm bộ môn, là phê nẹt trời. Phở Lọ Dạ đại nhân trí nhớ thật tốt, quả nhiên có tuệ tâm. Có tuệ tâm. Cái kia làm nông nghiệp bộ bộ trưởng là muốn làm cái. Bồi dưỡng ra ưu lương lúa mạch loại, để phê nẹt con dân đều có thể ăn được lúa mạch. Phở Lọ Dạ đột đáp. Đúng vậy à, mặc dù Phở Lọ Dạ đại nhân hiện tại là nông nghiệp bộ bộ trưởng, việc này vốn là Phở Lọ Dạ đại nhân muốn làm, nhưng là Phở Lọ Dạ đại nhân muốn kiểm tra nhiều như vậy lúa mạch hạt giống, hay là rất vất vả, cho nên vẫn là muốn cùng Phở Lọ Dạ đại nhân nói một câu. Cao Đức nhìn xem Phở Lọ Dạ, người sau trong mắt một mảnh thanh tịnh cùng thuần khiết. Cao Đức đè xuống trong lòng cảm giác tội ác đứng đắn lấy ôm quyền hành lễ nói bất vả Phở Lọ Dạ đại nhân. Tiểu Nhân Nhi thần sắc có một chút biến hóa, nhưng còn có chút nghi hoặc, luôn cảm giác giống như có chút kỳ quái, nhưng nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng. Bất vả Phở Lọ Dạ đại nhân. Một bên bảng quan thật lâu sù nại phạ, hợp thời nói tiếp, đối với Phở Lọ Dạ bày ra cùng Cao Đức một dạng ôm quyền hành lễ động tác. Cao Đức kinh ngạc mắt nhìn sù nại phạ, người sau lại là nhìn không chớp mắt, duy trì cao lạnh giống như tự mình làm đến chỉ là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Vất vả Phở Lọ Dạ đại nhân. Vất vả Phở Lọ Dạ đại nhân. Những người khác cũng toàn bộ phản ứng lại, nhao nhao đối Phở Lọ Dạ ôm quyền hành lễ. Không khổ cực. Bị nhiều người như vậy vây quanh, Phở Lọ Dạ đại nhân nào còn nhớ mình tại suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên đây vốn là Phở Lọ Dạ đại nhân chức trách. Phở Lọ Dạ đại nhân thật là một cái chịu trách nhiệm bộ trưởng. Cao Đức nói. Đương nhiên. Phía sau còn muốn tiến hành nhiều đời đời lựa chọn, theo đời thứ hai hạt giống bắt đầu từng bước áp dụng lựa chọn quá trình, còn muốn chọn lựa ra biểu hiện ưu tú đơn gốc, tại nhiều cái địa điểm tiến hành khu vực tính thí nghiệm, ước định nó tính ổn định cũng thích tương tính. Cao Đức giọng thành khẩn quá trình này còn phải tốn rất nhiều thời gian, nếu là có Phở Lọ Dạ đại nhân trực tiếp tiến hành hạt giống sàng chọn, liền có thể tiết kiệm thật nhiều công phu. Đương nhiên, ta biết được cũng không cần ta nói, Phở Lọ Dạ đại nhân làm nông nghiệp bộ bộ trưởng, tự nhiên là sẽ chủ động xuất thủ. Không cách dùng sư nói, Phở Lọ Dạ đại nhân tự sẽ xuất thủ. Phở Lọ Dạ đại nhân không chỉ có một viên tuệ tâm, còn có một viên lòng trách nhiệm đâu đúng. Chính là về sau sẽ có nhiều như vậy lúa mạch hạt giống muốn Phở Lọ Dạ đại nhân sàng chọn, Phở Lọ Dạ đại nhân biết hay không biết ngại mệt mỏi. Sẽ không. Kiên định trả lời xong nhà mình pháp sư vấn đề, Phở Lọ Dạ không chút do dự phe phẩy cánh nhỏ, đi vào đại mạch sân trước, duỗi ra tay nhỏ, cầm lấy một hạt đối với nàng mà nói giống như là cái trái cây hạt mạch. Sau một khắc, nàng liền làm ra phán đoán, viên này có thể, viên này không được, viên này không được, viên này có thể. Phở Lọ Dạ sạch mảnh thanh âm tại kim huy mạch điển không ngừng quanh quẩn, một bên là theo chân phán đoán của nàng đối hạt giống tiến hành phân loại đám học đồ. Với bận bịu này sống chính là gần nửa ngày. Cuối cùng gồm cả chịu rét tính, cao sản, khu hàn ba cái tính trạng hạt giống số lượng, chiếm cứ toàn bộ lúa mạch hạt giống số lượng tám thành. Dưới tình huống bình thường, đời thứ nhất hạt giống biết biểu hiện ra độ cao nhất trí tính cùng ưu lương sinh trưởng thế. Bởi vì bọn chúng là theo trải qua tỉ mỉ chọn lựa thân vốn tạp giao mà đến, bình thường biết cho thấy tạp chủng ưu thế, cho nên cơ hồ tất cả mầm đều sẽ biểu hiện ra lý tưởng tính trạng. Có thể cuối cùng lý tưởng tính trạng tỷ lệ cũng chỉ có 80 dựa theo khoa học thuyết pháp, đó chính là xác suất lớn chịu rét tính là do nhiều gen khống chế tính trạng. Bất quá cũng không phải cái vấn đề lớn gì, tại đời thứ hai thậm chí đến tiếp sau đời tiếp lấy tiến hành sàng chọn, thẳng đến có lý tưởng tính trạng hạt giống tỷ lệ đến gần vô hạn tại 100 là có thể. Như vậy là được rồi sao? Vợ rằng nhìn xem Phở Lọ Dạ chọn tốt hạt giống, nhìn không được hỏi, nhìn xem giống như cùng kim huy mạch hạt giống dáng dấp không sai biệt lắm à. Trước mắt những này lúa mạch hạt giống, vẹn vẹn dùng con mắt nhìn, tựa hồ căn bản nhìn không ra cái gì là tủ. Mà lại, Cứ như vậy thao tác một chút, liền có thể bồi dưỡng được gồm cả kim huy mạch cùng chịu rét lúa mạch đặc điểm lúa mạch sao? Hắn tự nhiên không phải hoài nghi Cao Đức cùng Phở Lọ Dạ, chẳng qua là cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Cao Đức mỉm cười. Hắn biết, gỡ rằng nghi vấn cũng là ở đây những người khác nghi vấn. Chỉ là nhìn xem không sai biệt lắm mà thôi, nhưng nó đã không phải là kim huy mạch, mà là một loại trước nay chưa có mới hạt lúa mạch. Cao Đức nghĩ, tại chỗ liền cho mới hạt lúa mạch lấy cái danh tự liền gọi nó Tây Bắc lúa mạch số 1 đi. Sau đó trước hết đem Tây Bắc lúa mạch số 1 loại đưa đến đã khai khẩn ra trong nông trại tiến hành trồng thử đi. Chương 296, quý đạo cùng tin tức tốt, 1, chương 296, quý đạo cùng tin tức tốt, 1, y đi theo Cao Đức mệnh lệnh, gỡ rằng đã là theo trong tộc chiêu mộ một nhóm nhân thủ, ngay tại ngựa không dừng vó địa cố gắng khai khẩn nhóm đầu tiên 300.000 mẫu ruộng đồng. Nhưng là tại Tây Bắc lúa mạch số 1 sinh ra trước đó, chăn băng bộ lạc không cách nào đầu nhập quá nhiều nhân lực tại khai khẩn thổ địa sự tình bên trên. Bởi vì tại có ổn định nơi cung cấp thức ăn trước đó, trong bộ lạc sức lao động vẫn là phải lấy thu hoạch đồ ăn làm chủ yếu làm việc, mà không thể vùi đầu vào tạm thời không cách nào trông thấy ích lợi khai hoang. Dự trữ đồ ăn đối với bắc cảnh người mà nói vẫn luôn là một kiện rất khó khăn sự tình, ăn no đều khó khăn, như thế nào dự trữ? Cái này cũng dẫn đến bọn hắn kháng phong hiểm năng lực rất kém cỏi. Dù cho chăn băng bộ lạc là bắc cảnh đệ nhất đại bộ lạc, ở điểm này cũng không có tốt quá nhiều, chớ nói chi là chăn băng bộ lạc vẫn vừa đã trải qua một lần xuất binh băng nguyên thánh điện phung phí vốn cũng không tính dồi dào, đồ ăn dự trữ có thể nói lập tức thấy đáy. Cho nên dù cho Cao Đức trong lòng đối tạp giao lúa mạch thành công có 9/9 nắm chắc, cũng không thể tùy tiện làm ra loại này, một khi xuất hiện cái kia phần trăm một thất bại liền sẽ dẫn đến rất nhiều tộc nhân chết đói quyết định. Tự nhiên, tại nhân lực vật lực đầu nhập ít tình huống dưới, phế nẹt trước mắt khai khẩn ra ruộng đồng diện tích, khoảng cách 300.000 mẫu mục tiêu số còn kém xa. Cách phế nẹt băng thành ngoài tường một bên cánh đồng tuyết, chính là Cao Đức trong kế hoạch nhóm đầu tiên nghĩ ra khai khẩn 300.000 mẫu ruộng đồng điểm khởi đầu. Một đoàn người mang theo Tây Bắc lúa mạch số 1 trồng lại tới đây. Đã có gần 100 vị chăn băng bộ lạc tộc nhân căn cứ mệnh lệnh chờ đợi ở đây đã lâu. Bọn hắn chính là trong khoảng thời gian này phụ trách khai khẩn thổ địa nhân thủ. Ý gì theo Cao Đức phân phó, tại Phở Lọ Dạ chỉ đạo dưới, gần đây 100 vị chăn băng tộc nhân tiếp nhận Tây Bắc lúa mạch số 1 loại, dựa theo thích hợp nhất khoảng thời gian, lấy thích hợp nhất mật độ bắt đầu gieo hạt Tây Bắc lúa mạch số 1 trồng. Nông nghiệp bộ cái kia hơn 10 vị học đồ thì là ở một bên phụ trách ghi chép. Đối đãi chăn băng các tộc nhân đem mang tới tất cả Tây Bắc lúa mạch số 1 trồng toàn bộ gieo xuống đằng sau, Cao Đức đối bên cạnh Sủ Nại Phạ khẽ gật đầu ra hiệu. Sủ Nại Phạ lập tức hiểu ý, chọn chúng một hàng đã bao trùm lên thổ nhưỡng trong hố, thi triển tự nhiên chi thuật. Giờ phút này, Cao Đức trong lòng cũng có chút kích động, đối với Tây Bắc lúa mạch số 1 mọc hắn cũng không lo lắng, tạp giao bồi dưỡng thí nghiệm hắn cũng có cực lớn lòng tin. Hắn để ý là, cái này sẽ nhất định là một cái vĩ đại thời khắc. Từ hôm nay trở đi, lúa mạch liền muốn chính thức xuất hiện tại Vĩnh Đống Đài Nguyên phía trên, mà bắc cảnh chi biến cũng sẽ do giờ khắc này thủy. Tại Sủ Nại Phạ tự nhiên chi thuật dưới, tại mọi người nhìn soi mói, hơn 100 quả lúa mạch mầm cấp tốc phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng. Mặc dù còn chưa nhìn thấy những này lúa mạch non thu hoạch, nhưng nhìn thấy những này rõ ràng là theo tại núi lửa thổ địa phía trên mới có thể sinh trưởng kim huy mạch bên trên thu hoạch hạt lúa mạch, lại là tại trên cánh đồng tuyết này sinh, chăn băng bộ lạc tất cả mọi người đã há to miệng. Những cái kia căn cứ mệnh lệnh đến đây tiến hành gieo hạt công tác chăn băng tộc nhân càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiếp xuống trình tự, kỳ thật liền cùng chịu rét lúa mạch nguyên sinh trồng bồi dưỡng quá trình nhất trí. Trừ tại thời kỳ nở hoa cần dừng lại tiến hành nhân công thụ phấn bên ngoài, cái khác đều là do Sủ Nại Phạ thi triển tự nhiên chi thuật một hơi thúc đẩy sinh trưởng. Hết thảy thuận lợi, nước chảy thành sông. Hơn 100 quả thẳng tắp mà tươi tốt Tây Bắc lúa mạch số 1 cây, treo đầy chiếu nặng kim hoàng sáng chói lúa mì, cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vẹn vẹn thô sơ giản lược quét mắt một vòng, Cao Đức liền biết cái này sản lượng số lượng tuyệt đối có thể đạt tới hắn định 120 kg yêu cầu. Theo hàn phong nhẹ phẩy, một cỗ nồng đậm mạch hương đã là lan ra, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cao Đức phóng ra pháp sư chi thủ, tiện tay theo một gốc lúa mạch trên cây hao bán tiếp theo lúa mì, lại tại trong tay nhẹ nhàng trà một cái. Cái kia cứng rắn sắc ngoài liền thuận thế chốc ra, lộ ra trong đó màu vàng nóng lại mang theo một chút xíu trong suốt phủ văn dựng thẳng hạt mạch. Tương tự kim huy mạch, nhưng lại rõ ràng có thể nhìn ra khác nhau. Cao Đức đem thanh này tiểu mạch hạt hướng trong miệng bị lại, bắt đầu tinh tế bắt đầu nhai nuốt, đây chính là kim huy mạch tốt nhất dùng ăn phương pháp. Cảm giác giòn hương, mang theo hơi ngọt. Đương nhiên, cảm giác mặc dù trọng yếu, có thể cũng không phải là Cao Đức quan tâm trọng điểm. Đại hắn đem lúa mạch hạt nhai nát nuốt xuống đằng sau, một cô ấm áp dòng nước ấm, trong nháy mắt liền theo phần bụng dâng lên, truyền khắp toàn thân, để thân thể trong nháy mắt ấm áp không ít. Đây chính là kim huy mạch chỗ có được khu hàn tính, cũng là Cao Đức coi trọng nhất địa phương. Giữ ấm cùng đồ ăn, một mực là bắc cảnh người lớn nhất sinh tồn nan đề. Mà Tây Bắc lúa mạch số 1 loại thì là đồng thời tại cái này hai đại nan đề nâng lên thay cho phương án giải quyết. Các ngươi cũng nếm thử xem đi. Cao Đức mỉm cười hướng mọi người nói. Làm nông nghiệp bộ phó bộ trưởng gỡ răng nuốt nước miếng một cái, dẫn đầu hao ván tiếp theo lúa mì, xoa đi sắc ngoài, có chút khẩn trương đem hạt mạch nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, gỡ răng hơi có chút đục ngầu hai mắt đột nhiên thả tinh quang. Gặp hắn bộ này phản ứng, những người khác chỗ nào vẫn nhịn được, cũng nhao nhao bắt trước, nàng bán tiếp theo lúa mì nhâm nhi thưởng thức. Theo sát lấy chính là một mảnh hai mắt nháng lửa, thân thể bọn họ cũng bởi vì kích động mà khẽ run lên. Nô Bương, nếu như vậy lúa mạch không cần núi lửa thổ địa liền có thể sinh trưởng, phế nẹt đem sẽ không bao giờ lại có hài tử chết đói, nó thật có thể tại trên cánh đồng tuyết đại lượng trồng cho sao? Vợ rằng thanh âm hơi khô chát chát, còn có chút run rẩy, vẫn không thể tin được. Như ngươi thấy, Vợ rằng phó bộ trưởng Cao Đức buông tay nói, cánh đồng tuyết chính là thích hợp nhất Tây Bắc lúa mạch số 1 sinh trưởng hoàn cảnh, tương phản, nếu như đưa nó trồng trọt tại núi lửa trên thổ địa, ngược lại sẽ không cách nào bình thường sinh trưởng. Nhưng là, trước mắt chúng ta khai khẩn đi ra thích hợp trồng trọt cánh đồng tuyết ruộng đồng diện tích còn chưa đủ nhiều. Cao Đức lời nói xoay chuyển, vạch ra trước mắt vấn đề. Hắn dừng một chút, quay người cùng Su Nải Pha nói, sau đó tại bảo đảm đồ ăn cung cấp sẽ không xuất hiện vấn đề điều kiện tiên quyết, chúng ta muốn đem bộ lạc trọng tâm làm việc thuận thế chuyển rời đến khai khẩn ruộng đồng phía trên. Tự nhiên như vậy, Nô Vương. Su Nải Pha nói, Tây Bắc lúa mạch số 1 bên trong dục chủng làm việc còn cần người hỗ trợ. Cao Đức lại nói, muốn nhanh chóng thu hoạch được có ổn định lý tưởng tính trạng Tây Bắc lúa mạch số 1 loại, trong thời gian ngắn là không thể rời bỏ tự nhiên chi thuật nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng chi pháp. Vừa nghĩ tới đó, Cao Đức lại không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không phải có tự nhiên chi thuật muốn bồi dưỡng ra đời thứ nhất Tây Bắc lúa mạch số 1 loại, liền ít nhất phải tiêu tốn thời gian 4-5 năm. Phía sau nhiều đời đời sàng chọn, vừa muốn nhiều năm, nào giống hiện tại mới thời gian nửa tháng, hết thể liền đã đi vào quỹ đạo. Su Nải Pha trọng trọng gật đầu. Đây cũng không phải là hạ điền trồng trọt mà là đối toàn bộ chăn băng bộ lạc thậm chí toàn bộ bắc cảnh mà nói đều gọi được cải thiên hoán địa đại sự. Về phần ruộng đồng khai khẩn chỉ đạo cùng tiêu chuẩn giám sát làm việc, còn có Tây Bắc lúa mạch số 1 đến tiếp sau nhiều đời đời sàng chọn cùng dục chủng làm việc chính là nông nghiệp bộ phụ trách sự tình. Nông nghiệp bộ trước mắt người có thể dùng được còn thiếu, sự tình lại nhiều như vậy, trong khoảng thời gian này tạm thời muốn vất vả các ngươi. Cao Đức lại đối Phở Lọ Dạ cùng Gờ Giang nói, tạp giao lúa mạch sự tình đã đi đến quỹ đạo, Cao Đức cũng không có chuẩn bị làm toán chức quản gia. Lương thực trồng trọt còn lại làm việc, hắn liền toàn quyền giao cho nông nghiệp bộ phụ trách. Sau đó Cao Đức nhiều lắm thì ngẫu nhiên đi kiểm tra một chút tiến độ cùng thành quả, đưa ra một chút tương quan đề nghị. Chương 296, quỹ đạo cùng tin tức tốt 2, chương 296, quỹ đạo cùng tin tức tốt 2, cái kia bị quyền lúc liền bị quyền, đã là giải phóng chính mình, cũng là bồi dưỡng nhân tài. Không chỉ là nông nghiệp bộ người có thể dùng được quá ít, toàn bộ phệ nẹt có thể sử dụng người đều quá ít. Một cái nhanh chóng phát triển tổ chức thế lực, tuyệt không có khả năng chỉ có một cái bộ môn. Nhưng bộ môn thành lập, đại biểu cho là một hạng mới chức trách cùng năng lực, cần chính là đầy đủ quản lý nhân tài cùng cơ sở. Không phải vậy xây một cái sắc không là không có ý nghĩa. Càng hướng xuống nghĩ, Cao Đức càng cảm thấy đầu vai nặng nề. Bởi vì phệ nẹt khiếm khuyết đồ vật thực sự nhiều lắm, cơ bản tương đương hết thảy đều là theo không bắt đầu. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, bởi vì đầy đủ nguyên thủy phong bế rất lại phía sau lại thêm chăn băng tộc nhân đối với hắn có thể được xưng là mù quáng theo tin phục, cho nên Cao Đức bất luận cái gì tại ngoại giới xem ra ly kinh bạn đạo ý nghĩ, ở chỗ này đều có thể đạt được kiên quyết nhất chấp hành. Mà tại Cao Đức xem ra, tại Bắc cảnh theo không đến 100 kỳ thật so ngoại giới theo 40-50 đến 100 là muốn tới dễ dàng. Bởi vì theo không đến 100 chỉ cần bỏ ra 100 cố gắng. Tại ngoại giới, là được có thể là muốn trước đem 40-50 phá hủy đến không lại từ không bắt đầu, trong đó bỏ ra cố gắng chính là 140. Thời gian rất nhanh lại là 10 ngày đi qua. Tại tứ giai linh địa gia chỉ phía dưới, Cao Đức tại tấn thăng nhất hoàn pháp sư nửa năm sau, ngưng luyện ra một giọt mới pháp lực thể lỏng. Tu hành sự tình, cũng rốt cuộc xem như cùng nhau đi vào quỹ đạo chính. Pháp lực số lượng 21 giọt pháp lực thể lỏng. Tinh thần lực 132. Đây chính là Cao Đức trước mắt trạng thái. Được từ cánh đồng tuyết thủ hộ giả cuối cùng 4 cái nhất hoàn pháp thuật, trong đoạn thời gian này, hắn cũng đều tạo dựng ra pháp thuật mô hình, thành công nắm giữ. Cao Đức pháp thuật trong kho nhất hoàn pháp thuật số lượng đến tận đây mở rộng đến 14 số lượng. Dạng này nhất hoàn pháp thuật số lượng, kỳ thật đã cùng thâm niên nhất hoàn pháp sư không có gì sai biệt. Mặt khác, tại chăn băng bộ lạc tộc nhân cố gắng phía dưới, Cao Đức lại đạt được 6 điểm nhất hoàn bản nguyên, tăng thêm trước kia còn lại một chút, trên tay hắn liền nắm 7 điểm nhất hoàn bản nguyên. Bất quá đến lúc này, hắn thu hoạch bản nguyên hiệu suất liền không có lấy trước như vậy cao. Dù sao trên cánh đồng tuyết thường gặp nhất hoàn địa mạch sinh vật, kỳ thật cũng liền như vậy 20-30 loại, mà tại phệ nẹ xung quanh khu vực tồn tại kỳ thật cũng liền tầm 10 chủng. Cái khác nhất hoàn địa mạch sinh vật, hoặc là không phổ biến, hoặc là chính là số lượng thu thập không đủ 7 cái. Bất quá đây cũng không phải là việc đại sự gì. Bởi vì hiện tại Cao Đức yêu cầu vẫn chỉ là để tộc nhân tại đi săn thu hoạch thức ăn thời điểm, tiện thể giúp hắn bắt sống một chút nhất hoàn địa mạch sinh vật. Đợi đến Tây Bắc lúa mạch số 1 trồng toàn diện trải rộng ra, không cần lại quan tâm vấn đề thức ăn đằng sau, hắn liền hoàn toàn có thể tổ kiến một cái đội đi săn ngũ, chuyên môn phụ trách giúp hắn bắt sống địa mạch sinh vật. Nắm chắc trong lòng tình huống dưới, Cao Đức liền đem mới nắm giữ 4 cái nhất hoàn pháp thuật toàn bộ thêm điểm, cũng không có keo kiệt bản nguyên. Động vật giao đàm thuật, tiên đoán hệ nhất hoàn tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong thu hoạch được lý giải dã thú cũng cùng cầu thông năng lực. Rất nhiều dã thú trí lực không cao, bởi vậy bọn chúng nhận biết trình độ tương đối có hạn, nhưng chúng nó chí ít có thể hướng ngươi cung cấp liên quan tới chung quanh địa vực cùng quái vật tình báo, bao quát bất luận cái gì bọn chúng hiện tại cùng phía trước trong vòng một ngày phát giác được đồ vật. Có xác suất nhỏ có thể thuyết phục dã thú giúp ngươi một chút chuyện nhỏ. Ngoài định mức pháp thuật còn đem ngang nhau cấp thấp ngươi địa mạch sinh vật có hiệu lực. Nguyên động vật giao đàm thuật xem như cánh đồng tuyết thủ hộ giả thành viên phải học pháp thuật một trong. Bởi vì tại ít ai lui tới trên cánh đồng tuyết, bất luận là thu hoạch tình báo hay là tìm kiếm mục tiêu, pháp thuật này đều quá không thực dụng. Mà lại liền xem như tại trong thành thị động vật giao đàm thuật kỳ thật cũng đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Giá thú hình thể cùng thói quen sinh hoạt sẽ để cho bọn chúng đi đến cùng chú ý tới rất nhiều nhân loại sẽ không chú ý địa phương. Mặt khác chính là nhân loại cũng tự nhiên đối giá thú không có quá lớn cảnh giác. Tựa như đào phạm bị nhân loại nhìn thấy hành tung có thể sẽ giết người diệt khẩu, nhưng là bị con chuột nhìn thấy, bình thường là sẽ không làm diệt chuột như thế nghiêm cẩn sự tình. Mà động vật giao đàm thuật chính là mở rộng pháp thuật có hiệu lực phạm vi, tăng thêm một bước tính thực dụng. Liệp nhân ấn ký, tiên đoán hệ nhất hoàn chỉ định thi pháp khoảng cách 180 thước 60 mét, bên trong một cái ngươi có thể nhìn thấy sinh vật cũng lấy ma pháp tiêu ký nó làm ngươi con mồi. Cho đến pháp thuật kết thúc, 1 giờ trước, ngươi mỗi lần dùng võ khí công kích trúng mục tiêu kia lúc đều sẽ ngoài định mức tạo thành tổn thương, lại ngươi đang tìm kiếm bị tiêu ký sinh vật lúc, đem lại càng dễ phát hiện đối phương hành tung. Ngoài định mức ngươi pháp thuật công kích trúng mục tiêu lúc cũng sẽ tạo thành đẳng ngạch ngoài định mức tổn thương. Thú chi liên kết, tiên đoán hệ nhất hoàn ngươi cùng một cái ngươi tiếp xúc đối ngươi hữu hảo hoặc bị ngươi mị hoặc dã thu thành lập được cùng nhau tâm linh kết nối. Như cái kia dã thú trí lực quá cao, vượt qua con khỉ, loài sói, một ít loài chim, thì cái kia pháp thuật sẽ thất bại. Thẳng đến pháp thuật kết thúc, chỉ cần ngươi cùng cái kia dã thú lẫn nhau ở vào lẫn nhau thị giác trong tuyến, liên này tiếp liền ở vào trạng thái hoạt động. Thông qua liên này tiếp, cái kia dã thú có thể lý giải ngươi lấy tâm linh cảm ứng truyền lại tin tức, mà nó cũng sẽ lấy tâm linh cảm ứng hướng ngươi truyền lại nó cơ bản cảm xúc cùng ý nguyện. Ngoài định mức chỉ cần cái kia sinh vật đối ngươi hữu hảo hoặc bị ngươi mị hoặc, vô luận trí lực như thế nào, đều có thể thành công thành lập tâm linh kết nối. Huyền bí hợp sướng, huyền thuật hệ nhất hoàn một loại ngươi lựa chọn hình thức âm nhạc tại ngươi trùng quanh 60 thước dưới kính bên trong phát ra. Tiếng âm nhạc có thể chuyển qua chỗ ngoặc truyền bá, âm nhạc theo ngươi di động, đang kéo dài thời gian bên trong từ đầu đến cuối lấy ngươi làm trung tâm. Thẳng đến pháp thuật này kết thúc, ngươi cũng có thể sử dụng một động tác đến dụ dỗ một cái ở vào ngươi trung quanh, do ngươi lựa chọn, có thể nhìn thấy ngươi, nghe được âm nhạc sinh vật. Cái kia sinh vật nhất định phải tiến hành một lần tinh thần lực đối kháng, nếu là đối kháng thất bại, chỉ cần tại cái kia sinh vật năng nghe được âm nhạc thời gian bên trong cùng đằng sau 1 giờ bên trong, cái kia sinh vật đối ngươi trở nên thân mật. Tại đối bởi vậy pháp thuật bị trở nên thân mật sinh vật tiến hành lừa dối chờ thương lượng động tác lúc, đều sẽ gia tăng xác suất thành công. Ngoài định mức ngươi có thể khống chế tiếng âm nhạc truyền bá đối tượng, không thuộc về truyền bá đối tượng sinh vật, dù cho thân ở pháp thuật phạm vi bên trong, cũng sẽ không nghe thấy tiếng âm nhạc. Liệp nhân ấn ký là điển hình chiến đấu pháp thuật, đối phó những cái kia da dày thịt béo địa mạch sinh vật tỷ lệ hiệu suất kỳ cao. Nhưng bởi vì pháp thuật hiệu quả chỉ có thể gia tăng vũ khí tổn thương, kỳ thật chỉ thích hợp bạn giúp bộ dạng này tự ý võ kỹ cận chiến pháp sư. Chí ít đối cao đức tới nói, đó là cái gần gà pháp thuật. Nhưng trải qua phong linh nguyện ảnh thêm điểm về sau, liệp nhân ấn ký lại là thích hợp hết thảy pháp sư. Thú chi liên kết là thuần thú pháp thuật, là cánh đồng tuyết thủ hộ giả thành viên dùng để cùng động vật gia tăng tình cảm, thành lập chặt chẽ liên hệ pháp thuật. Huyền bí hợp sướng là hiếm thấy huyền thuật hệ pháp thuật. Đối cao đức mà nói, hai cái pháp thuật này mặc dù đều là hi hữu pháp thuật, nhưng kỳ thật có thể dùng đến trường hợp cũng không tính nhiều, thuộc về có chút ít còn hơn không pháp thuật. Nhưng đối với toàn bộ chăn băng bộ lạc mà nói, thú chi liên kết lại là cao đức xem giả có thể đại lực mở rộng pháp thuật, bất luận là tương lai phát triển nghề chăn nuôi hay là chuyên trở nghiệp pháp thuật này đều có thể có tác dụng lớn. Cao đức đứng dậy, đang chuẩn bị tiến về ngoài thành ngay tại hừng hực khí thế khai khẩn kim huy nông trường thị sát một chút tiến độ. Nhóm đầu tiên nghĩ ra khai khẩn 300.000 mẫu ruộng đồng, đã được mệnh danh là kim huy nông trường, lấy kim huy mạch tên. Lại không nghĩ rằng sủ nải phà ngược lại trước một bước tìm tới cửa. Nô bương, vạ lạ bệnh bên kia, thánh thủ cải tạo thổ địa diện tích đã đạt đến yêu cầu của ngươi. Nàng cho Cao Đức mang đến một tin tức tốt. Chương 297, trả lại, tuổi thọ tăng lên, tinh thần lực tăng lên. Chương 297, trả lại, tuổi thọ tăng lên, tinh thần lực tăng lên. Thánh thụ chính là ủ gạt thì ra. Chăn băng bộ lạc chi vương thánh vật, tự nhiên cũng chính là chăn băng bộ lạc thánh thụ. Tại đạt đến băng tộc người xem ra, xương hô như vậy dù sao một chút vấn đề không có. Cao Đức cũng không có giả mồm vốn nắn loại này cách gọi, mà là thản nhiên tiếp nhận. Nghe được xù nải phả mang tới tin tức, Cao Đức tinh thần lập tức vì đó dùng một cái. Thanh mục trường sinh kinh đại bộ phận thần dị, bất luận là tuổi thọ tăng lên, hay là tinh thần lực tăng lên, kỳ thật đều bắt nguồn từ ký khế ước thánh vật. Nhưng ủ gạt thì ra hiện tại hay là quả mầm xanh, căn cơ bất ổn, tự nhiên chưa nói tới ban cho Cao Đức thọ nguyên. Có thể trời ủ gạt thì ra tự nhiên sinh trưởng hiện tại quả là quá chậm, không phải thích hợp chi đạo, nhất định phải thúc đẩy sinh trưởng. Hệ ủ gạt thì ra thúc đẩy sinh trưởng chi pháp chính là trồng cây trồng rừng. Trung quanh nó cây cối cấp bậc càng cao, chủng loại càng nhiều, số lượng càng nhiều, hệ ủ gạt thì ra tốc độ sinh trưởng cũng liền càng nhanh. Chỉ là cánh đồng tuyết bản thân hoàn cảnh cũng không thích hợp cây cối sinh trưởng. Trước đó, vĩnh đống đài nguyên trên thảm thực vật giới hạn trong dê, địa ý địa. Chẳng có một chút thấp bé bụi cây, cơ hồ không có cỡ lớn cây cối tồn tại qua vết tích. Chỉ ít cho đến trước mắt, bắc cảnh phía trên đã biết cỡ lớn cây cối, có lại chỉ có vị kỳ người lãnh thổ bên trong chuyển tuyết tùng. Định hoàn cảnh trồng cây hy vọng, thì là muốn nhờ cậy tại ủ gạt thị dạ năng lực, nó có thể lấy chính mình làm trung tâm, đem chung quanh thổ địa dần dần cải biến là ma lực tụ tập, thích hợp thực vật sinh trưởng linh địa. Hiện tại bởi vì ủ gạt thị dạ vừa mới gieo xuống không lâu, vẫn còn nảy sinh kỳ, năng lực yếu ớt, cho nên nó cải tạo thổ địa tốc độ vẫn 10% chậm chạp. Bất quá, trải qua thời gian một tháng tích lũy, hệ ủ gạt thị dạ cải tạo ra thổ địa, miễn cưỡng là có thể lại gieo xuống một chút cái khác cây cối. Cao Đức Mạch suy nghĩ cũng rất đơn giản, hiện tại trước mặc kệ quy hoạch cái gì, cũng tạm thời không cần lo lắng quá thân thiết tập trồng cây ảnh hưởng ủ gạt thị dạ sinh trưởng. Dù sao có không gian trước hết trồng cây, dùng cái này đến cho ủ gạt thị dạ trước cung cấp sinh trưởng tăng thêm. Đến tương lai ủ gạt thị dạ cải tạo ra linh địa diện tích lớn lại tiến hành một lần nữa hợp lý quy hoạch, có thể tấy ghép, thực sự tấy ghép không được cùng lắm thì chặt chính là. Cao Đức lập tức là kéo lên làn luận trưởng lão cùng trong khoảng thời gian này loay hoay hôn thiên hắc địa phở lò dạ bộ trưởng cũng coi là cho nàng thả một cái ngày lễ nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó địa liền rời đi phê nét, thẳng đến vạ lạ vịnh mà đi. Dù cho đã coi như là xe nhẹ đường quen, nhưng khoảng cách 400 dặm, Cao Đức hay là hao tốn gần 4 ngày thời gian mới đổi tới. Đường này nhất định phải tu, hơn nữa còn đến tu đường hầm cái này khiến Cao Đức ở trong lòng đem sửa đường ưu tiên cấp lại đi nâng lên. Vạ lạ vịnh. So sánh tháng trước, nơi này đã có một chút không lớn không nhỏ biến hóa. Trực tiếp nhất biến hóa chính là lấy ủ gạt thị dạ làm trung tâm. Trung quanh mới ghim lên mấy chục cái đơn sơ lều vải, thành một cái cỡ nhỏ doanh địa. Gẹn trưởng lão dẫn đầu bách nhân hộ thủ đội, trong khoảng thời gian này chưa bao giờ rời đi, ngày đêm canh giữ ở thánh thụ bên cạnh, cái này cỡ nhỏ doanh địa chính là bọn hắn dựng mà lên. Đây là mặt ngoài biến hóa, cấp độ càng sâu biến hóa liền cần đi vào nhìn kỹ. Gốc kia ngón nút lớn mầm xanh, trải qua một tháng sinh trưởng, cơ hồ không có phát sinh nửa điểm biến hóa, vẫn là chỉ có ba mảnh phi lá, tỏa ra ngũ thải bàn làn quang mang. Đối với một gốc lấy tuổi thọ tăng trưởng cây mà nói, đặc biệt hay là cao giai ma thực loại, thời gian một tháng, thực sự quá ngắn. Nhưng lấy ủ gạt thị dạ làm trung tâm, bán kính chừng 10 thước khu vực hình tròn bên trong thổ địa, lại là ở trong khoảng thời gian một tháng này phát sinh cải thiên hoán điệu biến hóa lớn. Mặt ngoài tầng kia thật dày tuyết động đã hòa tan, lộ ra dưới đáy thổ nhưỡng. Trong thổ nhưỡng có yếu ớt ma lực đang kích động. Hiện tại ủ gạt thị dạ vẫn nhỏ năng lực còn chưa đủ lấy trực tiếp một bước đúng chỗ đem thổ địa cải tạo là linh địa, nhưng dạng này thổ địa lấy ra trồng phổ thông cây cối đã là không thành vấn đề. Bán kính 10 mét hình tròn, tổng diện tích kỳ thật cũng có non nửa mẫu đất. Non nửa mẫu đất, lấy ra trồng trọt những tán cây kia khá lớn cây giống, cũng chỉ có thể là trồng 30-50 khỏa ở giữa, lại nhiều liền sẽ ảnh hưởng cây cối sinh trưởng. Nhưng trên thực tế có thể trồng trọt cây cối số lượng còn muốn so cái này thiếu. Bởi vì ủ gạt thị dạ mặc dù ngoài mặt vẫn là mầm non, nhưng kỳ thật tại thổ nhượng dưới đáy bộ rễ đã hướng về bốn phía mở rộng kéo dài ra. Cho nên chân chính có thể lấy ra trồng trọt cái khác cây giống thổ địa diện tích, cũng liền phía ngoài nhất một vòng, hệ ủ gạt thị dạ bộ rễ còn chưa mở rộng đến khu vực. Cao Đức thô sơ giản lược đoán chừng một chút, những khu vực này nhiều lắm là cũng chính là có thể gieo xuống tầm 10 cái cây. Hơi ít, nhưng cũng đúng lúc trên tay hắn cây giống kỳ thật cũng liền hơn 10 loại, đem mỗi cái cây giống đều gieo xuống một gốc, trước thu hoạch một đợt thủ mạo xương ban thưởng lại nói. Nô Vương vừa thấy được Cao Đức đến, canh giữ ở thánh thụ phụ cận gẹn trưởng lão đội vàng là tiến lên đón, tôn kính nói: "Một tháng này tình huống như thế nào?" Cao Đức thuận miệng hỏi. Kỳ thật bên này tình huống cụ thể, gẹn trưởng lão vẫn luôn có thông qua sủ nải phả ma pháp liệp ứng thương làm cương vị kịp thời báo cáo. Nhưng nhiều khi, hỏi thăm mục đích không phải là vì đáp án, mà là cho đối phương một cái tranh công cơ hội. Nô Vương trừ chợt có phát hiện một chút dù đang đến phụ cận địa mạch sinh vật cùng dã thú bên ngoài, không có bất kỳ dị thường gì tình huống, về phần cái kia xuất hiện tại phụ cận địa mạch sinh vật cùng dã thú, chúng ta cũng đều toàn diện đánh chết, tuyệt không cho chúng nó tới gần thánh thụ cơ hội, bảo đảm không có bất luận ngoài ý muốn gì phát sinh. Vất vả. Cao Đức thỏa mãn vô vô người sau bà bay, sau đó mang theo phở lọ dạ đi vào ủ gạt thị dạ trước. Càng đến gần này ủ gạt thị dạ, loại kia huyền diệu liên hệ cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Tại phế nẹt bên trong, Cao Đức liền hoàn toàn cảm giác không đến cùng ủ gạt thị dạ nửa điểm liên hệ. Mà tới được bực này khoảng cách, thông qua cùng ủ gạt thị dạ ký khế ước đằng sau liên hệ, Cao Đức có thể rõ ràng cảm nhận được nó đối với mình cùng phở lọ dạ đến tâm tình vui sướng cùng một loại nào đó khát vọng chi tình. Cao Đức khom lưng đi xuống, nhẹ nhàng nuốt ve mầm nhỏ tương tự là biểu đạt chính mình thân cận chi tình. Hắn đều có thể cảm nhận được đồ vật, phở lọ dạ cùng ủ gạt thị dạ ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, thậm chí cụ thể hơn. Hệ ủ gạt thị dạ tại khát vọng phở lọ dạ trên người đại nhân cây giống. Phở lọ dạ nói ra, nàng tay nhỏ sờ mó, lòng bàn tay liền xuất hiện mấy viên hình thái không đồng nhất cây giống. Đều là Cao Đức tại ẻo là hẻm thời điểm sưu tập. Hình bầu dục màu nâu loại, mặt ngoài có bất quy tắc đường vân, là cây tùng trùng. So cây tùng hạt giống lớn hơn một chút, bề ngoài vỏ tương đối bóng loáng chính là sam thụ trùng. So ra mà nói dài nhỏ tiểu xảo thì là hoa thụ trùng. Nhìn thấy cây giống đằng sau, hệ ủ gạt thì ra lập tức trở nên vui mừng khôn xiết, khát vọng cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Không nên gấp gáp lập tức cho người trồng. Cao Đức đối với mầm nhỏ nói một mình nói. Cái kia mầm nhỏ liền phảng phất thông nhân tính, có thể nghe hiểu Cao Đức lời nói bình thường, cái kia kịch liệt cảm xúc vậy mà thật hòa hoãn rất nhiều. Cao Đức cũng không phải bánh vẽ, lập tức hành động. Hắn tại ủ gạt thì giả cải tạo thổ địa phía ngoài nhất, dùng tố thổ đào ra một vòng sâu cạn vừa phải, lớn nhỏ hợp bọc cây. Phớt lọ giả thì là theo chính mình trong tiểu không gian, đem cây giống móc ra, bay đến Cao Đức đào xong bọng cây bên trên, đem cây giống theo thứ tự đầu nhập. Cao Đức lại dùng tố thổ đem thổ nhưỡng bao trùm tại cây giống phía trên, cũng đem thổ nhưỡng thu chỉnh đến lỏng lẻo thông khí nhưng lại chặt chẽ dán vào. Đây chính là pháp thuật chỗ tiện lợi. Mắt thấy cây giống toàn bộ gieo xuống, Cao Đức lập tức là thi triển tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng những cây này trồng. Những này cỡ lớn cây cối tất cả đều 10 phần trường thọ, nếu là sinh trưởng thích hợp trong hoàn cảnh, không chịu đến thiên tai cùng tật bệnh ảnh hưởng nói, sống 500 năm trở lên vậy cũng là dễ dàng. Trường thọ mệnh cũng đại biểu cho sinh trưởng cần thiết thời gian thật dài. Muốn theo cây giống sinh trưởng là có thể dùng vật liệu gỗ, bình thường đều cần 10 năm trở lên thời gian, không giống như là lúa mạch như vậy, 3-4 tháng liền có thể thu hoạch một gốc dạng. Bất quá Cao Đức cũng không cần đưa chúng nó thúc đẩy sinh trưởng đến loại tình trạng kia, chỉ cần để hạt giống nảy mầm, phá đất mà lên, có thể ổn định sinh trưởng là được rồi. Đến lúc này, hệ ủ gạt thị dạ liền có thể thu hoạch được đối ứng sinh trưởng tăng thêm. Theo tự nhiên chi thuật tiếp tục phóng ra, cái kia bị bức vào trong thổ nhưỡng cây giống tựa như là bị tự nhiên triệu hoán bình thường, bắt đầu nảy mầm đứng lên. Ban sơ là nhỏ xíu rung động, ngay sau đó, thổ nhưỡng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, cuối cùng, nương theo lấy rất nhỏ lạch cạch âm thanh, từng cái xanh nhạt mầm nhọn phá đất mà lên. Theo những mầm cây này phá đất mà lên, hệ ủ gạt thị dạ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại Cao Đức trong ý thức, giờ phút này có thể cảm nhận được đang có từng kia lực lượng kỳ lạ theo những này vừa mới bắt đầu sinh mầm nhọn bên trong tuấn ra, thuần thổ nhưỡng chui vào ủ gạt thị dạ bộ rễ ở trong. Lực lượng này tựa như là đặc thù nào đó chất dinh dưỡng bình thường, hệ ủ gạt thị dạ bộ rễ hấp thu đằng sau, lập tức bắt đầu nhanh chóng kéo dài sinh trưởng, hướng về lòng đất chỗ càng sâu chui vào. Theo bộ rễ mở rộng cùng sinh trưởng, hệ ủ gạt thị dạ mầm lộ ra trên mặt đất mầm cũng bắt đầu mãnh liệt sinh trưởng. Trước kia chỉ là ngón nút lớn nhỏ mầm xanh nhanh chóng biến lớn biến cao. Giao giá bình thường thân cũng đang thay đổi thô. 4 tấc, 5 tấc, 6 tấc, 1 thước. Trong nháy mắt, hệ u gạt thì dạ liền theo mầm xanh trưởng thành là 3 thước có thừa mầm cây nhỏ, phiến lá cũng theo ban đầu 3 mảnh biến thành 14 phiến, đều là lượn lờ lấy ngũ thải quan mang, không nói ra được thần dị. Bất quá đến mức độ này, hệ u gạt thì dạ nhanh chóng sinh trưởng cũng dừng lại. Điều này đại biểu lấy mới gieo xuống cây giống mang cho u gạt thì dạ sinh trưởng tăng thêm liền đến này là ngừng. Tiếp đó, hệ u gạt thì dạ lại biến trở về trước đó như vậy, dựa vào bộ rễ hấp thu sinh trưởng cần thiết lực lượng, từ từ trưởng thành. Cao Đức đang muốn cùng Phở Lọ Dạ nói cái gì, sau một khắc, sắc mặt hắn chính là khẽ biến, bởi vì đang có một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh cơ tràn vào thân thể của hắn. Cao Đức không tự chủ được quanh chân ngồi xuống, vận chuyển thanh mục trường sinh kinh lâm vào một loại trạng thái chuyên chú bên trong, nghiêm túc hấp thu tiêu hóa cái này một cỗ sinh cơ. Đại bổ, hắn vô ý thức phát ra một tiếng cảm thán. Cái này sinh cơ như một dòng nước nóng, chảy khắp toàn thân của hắn, tan vào trong huyết đục của hắn, để hắn sức sống cùng khí huyết đều là thịnh vượng. Theo thời gian trôi qua, Cao Đức nguyên bản trên da bắt đầu hiện ra một tầng thủy nhuận hình quang, vốn là thân thể trẻ trung càng là tỏa ra một loại hoạt bát sinh cơ, kéo dài tuổi thọ một loại cực kỳ rõ ràng cảm giác tràn vào tâm thần của hắn ở trong. Hắn có thể cảm giác được, tại nguồn sinh cơ này quán chú phía dưới, tuổi thọ của hắn đột nhiên tăng trưởng 10 năm, theo nhất hoàn pháp sư 150 tuổi thọ nguyên hạn mức cao nhất để thăng làm 160 tuổi. Đây chính là thanh mục trường sinh kinh chỗ có được tăng lên tuổi thọ năng lực. Nhìn xem không nhiều, nhưng phải biết, thánh vật kỳ thật chỉ có thể xuất ra chính mình một thành sinh cơ chuyển thành ký khế ước người thọ nguyên, mà chuyển hóa quá trình tỷ lệ lại chỉ có 1/10. Nói cách khác, lúc này ủ gạt thi ra đến có sinh cơ, liền đạt tới kinh khủng 1000 năm thọ nguyên. Đây vẫn chỉ là một gốc cây nhỏ cao 3 thước mầm a, đơn giản khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn thể ủ gạt thị dạ sẽ có kinh khủng mực nào sinh cơ. Mà lại, vẫn chưa xong. Trừ thọ nguyên, Cao Đức vẫn cảm nhận được có một loại kỳ dị lực lượng tinh thần chất chứa tại nguồn sinh cơ này bên trong, tại tăng lên song tính mạng của hắn sức sống đằng sau, nguồn lực lượng này liền trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, bắt đầu phát sinh linh hồn của hắn. Theo sát lấy, Cao Đức chính là phát giác mình tại uống băng ngọc xỉ cả mò nước sau tăng vọt đến 132, đạt tới nhất hoàn sơ kỳ pháp sư cực hạn, không cách nào lại tăng lên tinh thần lực, tại cỗ này kỳ dị sinh cơ tầm bộ dưới. Vậy mà lại bắt đầu yếu ớt tăng trưởng tăng lên. Lấy nhất hoàn pháp sư đối tự thân tình huống tinh chuẩn khống chế, loại cảm giác này là tuyệt sẽ không sai. Tại hồi lâu sau 132 tinh thần lực, rốt cục tăng lên tới 133. Nhìn như chỉ là một tăng lên, kỳ thật xa không chỉ, bởi vì 133 tinh thần lực chỉ số, dưới tình huống bình thường, đã là nhất hoàn trung kỳ pháp sư mới có thể có được, đây là một cái bình cảnh. Mắt trần có thể thấy sự tình, tại vượt qua đạo khảm này đằng sau, Cao Đức tinh thần lực tăng trưởng tốc độ lập tức tăng gọn. 134, 136, 150, một đường tăng lên tới 150. Lực lượng kỳ dị này mới tiêu hao hầu như không còn. Cao Đức hợp thời cũng mở ra hai mắt, đứng lên, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, thọ nguyên 160 tinh thần lực 150 pháp lực 21 giọt thể lỏng, đây là trạng thái của hắn bây giờ, nhìn xem pháp sư đẳng cấp không có tăng lên, nhưng kỳ thật đã sinh ra biến hóa rất lớn. Trả lại, Cao Đức lẩm bẩm nói, hắn biết, cỗ này xuất hiện ở trong cơ thể hắn sinh cơ, là đến từ ủ gạt thị dạ trưởng thành đến một cái giai đoạn mới hậu đái tới trả lại. Mà ủ gạt thị dạ trưởng thành đến mỗi một cái giai đoạn mới cùng mỗi một lần tiến giai, hắn làm thông qua thanh mục trưởng sinh kinh tới ký khế ước người, đều có thể thu hoạch được đến từ ủ gạt thị dạ trả lại. Nhưng tương tự ủ gạt thị dạ nếu là xảy ra chuyện, hắn thông qua trả lại có được sinh cơ, cũng sẽ đều tiêu tán. Đây chính là có vinh cùng vinh, một tổn hại chung tổn hại, tại ký khế ước đằng sau, Cao Đức cùng ủ gạt thị dạ vận mệnh quỹ tích liền đã đan vào một chỗ, tạo thành một đầu không thể chia cắt mối quan hệ. Đang hưởng thụ ủ gạt thị dạ mang tới đủ loại có ích đồng thời, hắn cũng muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, bảo vệ tốt ủ gạt thị dạ, đồng thời tận chính mình có khả năng trợ giúp ủ gạt thị dạ nhanh chóng trưởng thành cùng tiến lên giai. 160 tuổi, ta hiện tại là 16 tuổi, mới sống 1/10, dài như vậy tuổi thọ, căn bản dùng không đến. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, nếu là tấn thăng nhị hoàn pháp sư, tuổi thọ hạn mức cao nhất còn có thể tăng lên 75 năm. Mà theo ủ gạt thì dạ trưởng thành, nó còn có thể tiếp tục trả lại sinh cơ, không ngừng tăng lên Cao Đức tuổi thọ hạn mức cao nhất. Mà lại chỉ cần cố gắng trồng cây trong rừng, thảo mộc tinh khí càng trở nên thịnh vượng, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ càng lúc càng nhanh lại thêm sung túc tuổi thọ, ta tương lai hạn mức cao nhất sẽ không cách nào tưởng tượng. San sạn, san sạn, san sạn. Đúng lúc này, hệ u gạt thị dạ 14 mảnh lá cây giờ phút này đều là bắt đầu lay động, phát ra thanh âm sảng sảng, một cô yếu ớt cảm xúc tùy theo truyền đến, thẳng tới Cao Đức náo hải. Còn muốn tiến giai, năng lực nó còn muốn Cao Đức gieo xuống càng nhiều mầm cây, từ đó tiếp lấy trưởng thành. Mà khi trưởng thành tới tiếp theo giai đoạn, hệ u gạt thị dạ cũng sẽ thức tỉnh một ít đặc biệt năng lực, nó rất khát vọng năng lực mới. Vậy ngươi đầu tiên phải nỗ lực cải tạo thổ địa, dạng này ta mới có thể gieo xuống càng nhiều cây giống. Tâm tình thật tốt, Cao Đức mặc dù cũng rất chờ mong u gạt thị dạ năng lực mới, nhưng vẫn là khẽ bước u gạt thị dạ phi lá, trấn an nó lo lắng cảm xúc. Mau mau lớn lên đi. Hiện tại ủ gạt thị dạ đã trưởng thành là cao 3 thước mầm cây, không hề nghi ngờ, sau đó nó cải tạo thổ địa là linh địa tốc độ cũng sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Thật sự là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chương 298, toàn chi chi nhãn chương 298, toàn chi chi nhãn sau đó mấy ngày này, còn muốn làm phiền gẹn trưởng lão cực khổ nữa một chút. Chuyện bên này tạm có một kết thúc, Cao Đức liền chuẩn bị trở về phệ nẹt, bất quá tại rời đi trước đó, còn muốn giao phó một ít chuyện. Có thể thủ hộ thánh thụ là vinh quang của chúng ta, chưa nói tới bất bại. Gẹn trưởng lão hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: Cao Đức khẽ gật đầu đối đại thánh thụ cải tạo thổ địa bán kính lại mở rộng gấp đôi, liền kịp thời cho ta biết, đến lúc đó ta biết lại đến. Là, nô vương. Cưới lên tuyết lang, Cao Đức đạp vào đường về. Chỉ là chẳng biết tại sao, trên đường trở về, Phở Lọ ra đặc biệt sinh động, ở bên cạnh hắn không ngừng bay tới bay lui, cùng ong mật nhỏ mở dạng, cảm giác giống như là tại soát cảm giác tồn tại lâu. Cao Đức rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Phở Lọ ra đại nhân hôm nay tâm tình không tệ. Pháp sư làm sao mà biết được? Phở Lọ ra ngạc nhiên. Còn thế nào biết đến ngươi còn kém đem cao hứng biết tại trên mặt ta? Đoán được Phở Lọ ra đại nhân vì sao cao hứng? Cao Đức hỏi. Pháp sư, Phở Lọ ra đại nhân đã học được giao hữu thuật. Phở Lọ ra ngẩng đầu, ngước nhìn Cao Đức, dùng một loại hứng hở dáng vẻ nói. A Úc. Cao Đức kinh ngạc trong khoảng thời gian này nông nghiệp bộ bên này việc vặt vãnh phong phú, ta nhìn Phở Lọ ra đại nhân đều bận tối mày tối mặt, lại còn có thời gian luyện tập pháp thuật. Ta sớm biết Phở Lọ ra đại nhân có một viên tuệ tâm, lại không nghĩ rằng lại còn như vậy chăm chỉ cố gắng. Phở Lọ ra thần sắc cứng lại, sau đó hô hấp chính là không tự giác đống nhiên tăng tốc. Nàng muốn nói cái gì, nhưng nàng giờ phút này nhưng cũng không dám mở miệng, chỉ là dùng sức kéo căng sắc mặt. Đồng thời nàng còn tại trong lòng nhanh chóng đem tất cả sự tình không vui đều muốn một lần, sợ một chú ý liền ép không được khoe miệng của mình, bại lộ chính mình cực độ đắc ý cùng vui sướng. Muốn thận trọng, muốn ưu nhã. Chốc lát sau, cảm giác tâm tình trong lòng ổn định lại về sau, Phở Lọ ra lúc này mới phẩy phẩy sau lưng mình cánh nhỏ, nghiêm túc nói kỳ thật còn có một nửa công lao lại ủ gạt thị dạ nó trưởng thành, Phở Lọ ra đại nhân bản lĩnh cũng liền tùy theo mạnh một chút. Đương nhiên, còn có một nửa công lao chính là đến từ Phở Lọ ra đại nhân chăm chỉ cố gắng cùng tuệ tâm á. Phở Lọ ra không nói, giả bộ như một bộ không thèm để ý dáng vẻ, lại là mắt ba ba nhìn hướng Cao Đức. Mà Cao Đức bên này, nghe được Phở Lọ ra lời nói, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hệ ủ gạt thị dạ trừ là hắn thánh vật, càng là Phở Lọ ra sinh mệnh chi chủng. Hắn đều bởi vì ủ gạt thị dạ trưởng thành thu được nhiều như vậy chỗ tốt, Phở Lọ ra há lại sẽ không có bất kỳ cái gì thu hồi đâu. Cao Đức mắt nhìn không nói lời nào, nhưng con mắt lóe sáng tinh tinh Phở Lọ ra, khẽ cười một tiếng nói mặc dù có ủ gạt thị dạ công lao, nhưng thành sự tại người, Phở Lọ ra đại nhân có thể có thành tựu của ngày hôm nay, xét lại đều là cố gắng của mình cùng thiên phú. Tiểu nhân nhi không khỏi hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm tay nhỏ. Đáng giận rõ ràng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, làm sao còn khó như vậy không chế. Qua một hồi lâu, Phở Lọ ra lúc này mới lo lắng phun ra khẩu khí kia, chậm lại. Như là đã học xong giao hữu thuật ta sẽ dạy Phở Lọ ra đại nhân tố thổ đi, lấy Phở Lọ ra đại nhân tuyệt tâm, nghĩ đến cũng là dễ dàng liền có thể nắm giữ tố thổ đằng sau, Phở Lọ ra liền có thể chính mình đào hố trồng cây. Cao Đức một bên đi đường, một bên dùng một loại phảng phất là cái gì đại hảo sự ngữ khí cùng Phở Lọ ra nói đến. Phở Lọ ra sửng sốt một chút, không khỏi lần nữa hít một hơi thật sâu, lần nữa nắm chặt nắm tay nhỏ. Lúc này, nàng cũng cảm giác đầu óc có chút quay vòng vòng, nghe giống như rất tuyệt, thế nhưng là vì cái gì chính mình không vui đâu. Học tập pháp thuật thật vất vả, làm việc cũng tốt vất vả, học tập pháp thuật đi làm việc cực khổ hơn. Nhưng mà, nhìn xem pháp sư một bộ vì chính mình vui vẻ bộ dáng, nghĩ đến pháp sư vừa mới khen mình chăm chỉ cố gắng, Phở Lọ ra lắc đầu, đem chính mình tạm niệm vung ra một bên. Không có vấn đề. Phở Lọ ra đại nhân ngữ khí vô cùng kiên định, thần sắc cũng vô cùng kiên định. Ở một bên nghe xong hai người toàn bộ hành trình đối thoại lạn luận trưởng lão, phí hết lao đại một phen sức lực, nhìn không chớp mắt, lúc này mới đình chỉ cười. Cao Đức lại là xe nhẹ đường quen, mí môi một cái, mười phần tự nhiên nói ra so sánh pháp thuật tiến triển, Phở Lọ ra đại nhân đang tính số phía trên tiến bộ lại là có chút chậm, lấy Phở Lọ ra đại nhân tuệ tâm, nên không đến mức mới đúng, có phải hay không bởi vì làm việc quá cực khổ, chậm trễ một chút. Tuệ tâm trọng yếu hay là chăm chỉ cố gắng trọng yếu? Phở Lọ ra bắt đầu ưu sầu, lâm vào lưỡng nan trong lựa chọn, không biết nên trả lời là hay là không phải tốt. Tại Phở Lọ ra vẫn còn đang suy tư thời điểm, Cao Đức lại nói, kỳ thật à, Phở Lọ ra trên người đại nhân nhiều chuyện như vậy, vốn là rất vất vả học tập sự tình liền không nên quá mức hà khắc. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta cảm thấy Phở Lọ ra đại nhân có tuệ tâm, hoàn toàn có thể chiếu cố, nhưng cũng nên khổ nhàn kết hợp nha, ta đối Phở Lọ ra đại nhân yêu cầu cao như vậy lại là ta không nên. Phở Lọ ra đại nhân đã rất đáng rồi. Hắn dùng sức tán dương. Hảo hài tử đều là khen đi ra. Cao Đức am hiểu sâu đạo này. Đúng. Phở Lọ ra gật đầu đồng ý nói, thầm nghĩ lấy lại là về sau muốn thiếu ngủ một chút xíu cảm giác, thừa dịp pháp sư lúc nghỉ ngơi vụng trộm bồi dưỡng một chút số học đến lúc đó cho pháp sư một kinh hỉ, lấy ngồi bước chính mình tuệ tâm. Bản thân nàng đối số học kỳ thật còn có một chút sợ hãi cùng sợ khó, nhưng trải qua Cao Đức tiểu nói này, lại là đã sớm ném đến sau đầu đi. Phở Lọ ra đại nhân phải cố gắng a. Phở Lọ ra nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng đối với mình cổ động nói. Trở về ngày thứ ba, trên trời đột nhiên bắt đầu hạ xuống tuyết lớn. Tuyết lông lống, phất phất nhiều. Mà lúc này, Cao Đức khoảng cách phê nẹt đã chỉ có không đến 100 dặm. Nơi này bắt đầu tuyết rơi, cái kia xác suất lớn phê nẹt cũng là đồng dạng tình huống. Bất quá Cao Đức cũng không có lo lắng quá mức cái gì, chịu rét lúa mạch sở dĩ thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh là bắc cảnh, nguyên nhân chính là nó có thể thông qua hấp thu cực hàn trong hoàn cảnh vi lượng băng nguyên tố để thay thế nhật chiếu, trình độ làm sinh trưởng cung cấp năng lượng. Cho nên, dù cho tuyết rơi, cũng sẽ không đối kế thừa chịu rét lúa mạch chịu rét tính tây bắc lúa mạch số 1 tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí có thể hiểu thành thời tiết tốt đẹp, sẽ có thu hoạch tốt. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa tuyết lành triệu năm được mùa. Chờ trở lại phê nẹt thời điểm, tòa thành nhỏ này đã là trùm lên một tầng lụa trắng, sắc trời càng là tối tăm mờ mịt. Cái này tại bắc cảnh, nhưng thật ra là lại phổ biến bất quá thời tiết, cho nên phệ nẹt bên trong đám người sinh hoạt cũng không có vì vậy nhận ảnh hưởng gì. Cao Đức trở lại do trưởng lão điện đổi tên mà thành tòa thị chính, vừa mới tại chính mình phòng làm việc tòa hạ, tiếng đập cửa liền đã vang lên. Tiến đến. Theo Cao Đức tiếng nói rơi xuống, thân là nông nghiệp bộ phó bộ trưởng gờ rằng liền sôi động địa xông vào, nhưng lại không phải tìm đến Cao Đức. Nô Vương, nghe nói ngài trở về cái kia phở lọ dạ đại nhân có phải hay không cũng bay về rồi. Nói chuyện ở giữa, gờ rằng ánh mắt còn tại Tả Hữu liếc, sau đó rất nhanh liền thấy được Cao Đức trên vai phải phở lọ dạ, con mắt đó là sáng lên lại sáng. Đối với trước mắt nông nghiệp bộ thậm chí phê nẹt mà nói, phở lọ dạ đều là cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là nàng thông qua chạm đến chọn giống năng lực, đối với nông nghiệp mới vừa vặn đi đến quỹ đạo phê nẹt, đó là hoạch tâm khoa học kỹ thuật. Ta tại biết Cao Đức đem nhà mình bộ trưởng cho mang đi sau gờ rằng, có thể nói là trời đều sợ, mỗi ngày đều mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Cao Đức trở về. Là tìm phở lọ dạ đại nhân lúc. Cao Đức túi đầu xuống, đối phở lọ dạ nói. Lập tức, trên mặt hắn hiện ra ý cười, cảm khái nói bất chi bất giác, phở lọ dạ đại nhân đã trở nên trọng yếu như vậy, cái nhà này cũng không thể không có phở lọ dạ đại nhân a. Cao Đức vui vẻ, phở lọ dạ kỳ thật càng là vui vẻ. Phở lọ dạ đại nhân có bản lĩnh. Nàng cương điệu nói. Đúng vậy, bản lĩnh bằng trời. Câu này lại không phải dỗ tiểu hài, mà là chân tình thực cảm địa tán dương. Tàu xe mệt mỏi, phở lọ dạ đại nhân cần phải nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Tàu xe mệt mỏi. Phở lọ dạ nghe không hiểu. Chính là đi đường. Không mệt. Vậy sẽ phải làm phiền phở lọ dạ đại nhân vất vả cần cù công tác, tất cả mọi người phải dựa vào phở lọ dạ đại nhân tài có cơ hội ăn cơm no đâu. Không làm phiền. Phở lọ dạ ngữ khí dứt khoát, nguyên khí tràn đầy. Lập tức, nàng đại thủ bung lên, dùng sạch mảnh thanh âm hô gở rằng phó bộ trưởng, chúng ta đi, hạ điền đi. Đưa mắt nhìn đi nông nghiệp bộ hai vị cự đầu Cao Đức phòng làm việc liền lại nên đón một vị khách tới thăm. Su Nại Phạ. Nô Vương, phát hiện một cái vật kỳ quái, là Thương Lam tại tuần tra thời điểm phát hiện. Vừa nhìn thấy Cao Đức, Su Nại Phạ liền nói ngay vào điểm chính. Vật kỳ quái. Cao Đức vô ý thức nhíu mày. Một con mắt, ngài đi theo ta, thực sự không tốt hình dung, cần ngài tận mắt nhìn. Tốt. Cao Đức đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đứng dậy đuổi theo Su Nại Phạ bước chân. Vừa đi, Su Nại Phạ một bên cùng Cao Đức giản yếu giới thiệu trải qua. Cái này con mắt là tại hắn rời đi phê nét, tiến về vạ lạ bệnh ngày thứ hai, Su Nại Phạ ma pháp liệp ưng Thương Lam, tại thiên không thông lệ tuần tra trong quá trình phát hiện. Nó xuất hiện tại Kim Vi nông trường quy hoạch khu vực biên giới, bất quá còn tốt, bởi vì khai khẩn tiến độ chậm chạp, nơi đó còn là một mảnh đất hoang. Mà thu đến Thương Lam báo tin Su Nại Phạ, mười phần cảnh giác, trước tiên liền tự mình xuất thủ. Dù sao, Kim Vi nông trường đối với chăn băng bộ lạc thậm chí Bắc Cảnh mà nói, đều quá là quan trọng, nàng dung không được một chút ngoại ý muốn phát sinh. Thực lực của nó ngoại ý muốn cường đại, ta thậm chí là vận dụng khoáng giá chi tức mới đưa nó bắt sống. Nói đến đây, Su Nại Phạ thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Cao Đức nghe vậy, cũng đồng dạng sắc mặt nghiêm một chút. Cái quái gì? Một cái con mắt liền làm cho Su Nại Phạ vận dụng khoáng giá chi tức, mặc dù bắt sống so đánh giết muốn khó khăn, nhưng cũng che giấu không được cái này con mắt không giống bình thường sự thật. Càng quan trọng hơn là, tại Cao Đức nhận biết bên trong, Su Nại Phạ đã là Bắc Cảnh người thứ nhất, Bắc Cảnh nhưng không có trên mặt nội ngũ hoàn pháp sư, duy nhất một vị ngũ hoàn tử linh pháp sư gia ẩn cũng bị Su Nại Phạ tự tay chém giết. Bắc Cảnh người thứ nhất đương nhiên không phải là Bắc Cảnh vô địch, dù sao Bắc Cảnh địa mạch sinh vật thêm nữa càng cường đại. Nhưng ít ra, có thể làm cho Su Nại Phạ nhức đầu địa mạch sinh vật cũng nên rất ít gặp mới đúng, làm sao nhanh như vậy liền xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện tại phệ nẹt bên ngoài. Cái này khiến Cao Đức sinh ra một chút dự cảm không tốt. Nói chuyện ở giữa, Su Nại Phạ đã mang theo Cao Đức đi vào tạm thời giam giữ cái kia con mắt địa phương, bởi vì không biết nó lai lịch, cho nên Su Nại Phạ rất cẩn thận mà đưa nó nhốt ở phệ nẹt bên ngoài, cũng để Cơ Lập trưởng lao phụ trách trông coi. Nô Bương, Chiến Mẫu. Nhìn thấy Cao Đức cùng Chiến Mẫu đến, Cơ Lập trưởng lao xoa ngực hành lễ. Thứ này, mà tại nhìn thấy con mắt chân diện mục thời điểm, Cao Đức cũng là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Thật là một con mắt, một cái dị dạng đến cực điểm con mắt quái vật. Nó chỉnh thể cấu tạo tựa như đem nhân loại con mắt vô hạn phóng đại sau khủng bố sản phẩm. Ánh mắt to lớn chiếm cứ thị giác trung tâm, đường kính chừng cao cỡ một người, tản ra một loại chẳng lành từ bạch ánh sáng màu trạch, trong trắng mắt bộ phận lộ ra dị thường đục ngầu, không có chút nào sinh mệnh sức sống. Ánh mắt trung ương thì là một viên quỷ dị con ngươi màu tím, đang không ngừng có chút co vào cùng quyết trường, tựa như là hô hấp bình thường. Càng thêm dọa người chính là, quay chung quanh tại viên này ánh mắt khổng lồ bốn phía là mười mấy cây vặn bèo bốn lượn từ sắc xúc tu. Bọn chúng như là vật sống giống như nhẹ nhàng đong đưa, mặt ngoài bao trùm lấy chất nước chất nhầy, cuối cùng vẫn mơ hồ có thể thấy được thật nhỏ rất hút, tựa hồ đang tìm kiếm lấy có thể quấn quanh hoặc mục tiêu công kích. Giờ phút này, cái này biến dạng thể ánh mắt mặt ngoài bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng, đây là Su Nại Phạ kỳ tác. Chính là tầng này miếng băng mỏng hạn chế nó hết thể hành động. Người trước kia gặp qua vật tương tự sao? Cao Đức dò hỏi. Su Nại Phạ lắc đầu, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, mà lại nó nhìn xem không giống như là địa mạch sinh vật. Cao Đức khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Trước mắt cái đồ chơi này rất rõ ràng cùng địa mạch sinh vật không giống như là một cái da phả đi ra. Máu của nó là tử sắc mà lại có rất mãnh liệt tính ăn mòn, ngay cả tuyết cùng thổ nhưỡng đều có thể ăn mòn, mặt khác chính là con mắt của nó có thể bắn ra cùng loại xạ tuyến bình thường công kích, cường độ cực cao. Su Nại Phạ cho Cao Đức kỹ càng giới thiệu một chút con mắt này là tính. Kỳ dị nhất chính là nó nhìn xem không giống vật sống, nhưng nên trí tuệ không thấp, tại cùng ta giao thủ mấy chiêu đằng sau, trước tiên chính là muốn chạy trốn, mười phần quả quyết. Cao Đức im lặng nhẹ gật đầu, trong lòng vẻ ngưng trọng nặng thêm mấy phần. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng trừng to mắt, nhìn về phía trước mắt cái này kỳ quái con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức mắt trái chỗ sâu, có kim lam sen lẫn phủ văn lặng yên lóe lên một cái rồi biến mất. Tam giai mẹn đỏ giả ma nhãn thấy rõ chi lực. Hắn triển khai mẹn đỏ giả ma nhãn, đối trước mắt con mắt quái vật tiến hành quan trắc cùng xây mô hình. không biết sinh vật, không biết giới tính, cao 160 cm, vẹn vẹn chỉ ánh mắt bộ phận độ cao, không bao gồm xúc tu, thể trọng 100 kg 500 kg ở giữa, bởi vì vô pháp trực tiếp đo đạc xúc tu trọng lượng. Xương cốt kết cấu không biết nhưng dị thường kiên cố, bên ngoài thân bao trùm có chất nước chất đầy tầng, có cường đại tính ăn mòn huyết dịch cùng xạ tuyến năng lực công kích. Xúc tu số lượng 13 rễ, mỗi cái xúc tu chiều dài ước 2m đến 3m không giống nhau, cuối cùng có nhỏ bé rất hút, có thể dùng tại quấn quanh hoặc công kích. Hệ thần kinh bén nhạy dị thường, tốc độ phản ứng cực nhanh, trí tuệ trình độ cực cao, có trình độ nhất định sách lược tư duy. Trong cơ thể có không biết năng lượng lưu động, năng lượng cường độ cực cao, có thể cùng nó siêu phàm lực lượng cùng tốc độ có quan hệ theo thể nội pháp lực nhanh chóng tiêu hao, một cái cụ thể ánh mắt quái vật mô hình dần dần tạo dựng mà ra. Đương nhiên, Cao Đức chưa vừa lòng với đó, cho nên còn tại quan trắc. Quan trắc thời gian càng lâu, quan trắc đối tượng biểu hiện được năng lực càng nhiều, xây dựng mô hình cũng liền càng trở nên toàn diện cùng chính xác. Theo mẹ đỏ giả ma nhãn tiếp tục triển khai, Cao Đức pháp lực mắt thấy là phải thấy đáy thời điểm, một chút không giống với địa phương rốt cục bị Cao Đức đã nhận ra. Có một đầu cực kỳ hư ảo không thể gặp, nhưng lại cực kỳ ổn định sợi tơ chính lấy ánh mắt quái vật con ngươi là nơi đầu, hướng về đông bắc bên cạnh phương hướng kéo dài mà đi, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Cao Đức vô ý thức triển khai viễn thị năng lực, đi theo sợi tơ kéo dài phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, hắn liền toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Trong chốc ngắn này, hắn tinh tường nhìn thấy một cái to lớn con mắt màu xanh lam, cách không biết bao xa khoảng cách, tới mặt đối mặt nhìn thẳng một phen. Cái kia đập vào mặt cảm giác gắt bách, cơ hồ khiến Cao Đức cảm thấy ngạt thở, để thân thể của hắn cứng ngắc đến không cách nào động đậy. Loại cảm giác này, tựa như là tại nhìn thẳng hư không. Còn tốt, chỉ là trong nháy mắt, cái kia con mắt màu xanh lam liền biến mất, phản phất hết thể cũng chỉ là như ảo giác. Làm sao vậy, Nô Vương? Xu Nại Phạ đã nhận ra Cao Đức không thích hợp, quan tâm hỏi. Lấy lại tinh thần Cao Đức, mắt nhìn Xu Nại Phạ đồng dạng là màu lam nhưng lại đẹp mắt không biết bao nhiêu lần con ngươi, chậm rãi thở ra một hơi. Thứ này không thể lưu, hắn nói ra. Mặc dù không xác định, nhưng Cao Đức gần ẩn cảm giác nói, ánh mắt này tựa hồ kết nối với con mắt còn lại. Thông qua nó, cái kia con mắt màu xanh lam có thể nhìn đến đây hết thảy. Cao Đức rút ra Bắc Phong tiến về phía trước một bước, trực tiếp đâm vào ánh mắt quái vật con ngươi màu tím bên trong, sau đó hung hăng vặn một cái. Bản nguyên, ngũ hoàn nhân tạo toàn chi chi nhãn, 17. Chương 299, toàn dân trồng cây chương 299, toàn dân trồng cây nhân tạo toàn chi chi nhãn nhìn xem Phong Linh Nguyệt ảnh biểu hiện ánh mắt quái vật danh tự, Cao Đức vô ý thức lẩm bẩm nói. Chính như hắn suy nghĩ cái này ánh mắt quái vật, quả nhiên không phải địa mạch sinh vật. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nó vậy mà lại có ngũ hoàn đẳng cấp. Nhưng xa so với trong tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều, bởi vì cho dù là mới vào ngũ hoàn dần tử linh pháp sư, Xu Nại Phạ muốn đánh giết đều mười phần gian nan. Cho nên khi biết nàng có thể bắt sống ánh mắt quái vật đằng sau, Cao Đức trong lòng cho ra mong muốn, nên là tứ hoàn đẳng cấp mới đúng. Sở dĩ yếu như vậy, có lẽ là bởi vì phía trước nhân tạo hai chữ Cao Đức ở trong lòng suy đoán nói. Nhân tạo dưới tình huống bình thường cuối cùng sẽ có chút thiếu hụt bởi vì cái gọi là đồ lậu đánh không lại chính bản. Chỉ là nhân tạo hai chữ lại là để Cao Đức tâm tình càng thêm nặng nề. Là người phương nào chế tạo? Nếu người tài ba tạo ngũ hoàn quái vật, vậy cái này người sau lưng đẳng cấp, chí ít cũng là ngũ hoàn cất bước mới đúng. Mà lại, vừa nghĩ tới vừa mới nhìn thấy con mắt màu xanh lam, Cao Đức liền minh bạch, đối phương tuyệt đối không chỉ ngũ hoàn. Cách không biết bao xa khoảng cách, còn có thể mang cho chính mình kinh khủng như vậy cảm giác gáp bách lục hoàn, thất hoàn. Cao Đức không dám muốn bắt hoàn, bởi vì bắt hoàn đã là thế giới này cao nhất trên thực lực hạn. Không biết đến tột cùng là người phương nào, nhưng nhìn xem ánh mắt quái vật bộ dáng, dù sao không giống như là cái chính phái nhân vật biết mân mê đi ra đồ vật. Mặt khác, người này tạo toàn chi chi nhãn xuất hiện tại phê nẹt bên ngoài, là vừa lúc đi ngang qua, hay là chính là chạy phê nẹt mà đến, lại vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này, trước kia lại là chưa bao giờ xuất hiện qua. Một đống nghi vấn, theo nhân tạo toàn chi chi nhãn cái tên này xuất hiện phun lên Cao Đức trong lòng. Nô Vương, ngươi mới vừa nói là toàn chi chi nhãn. Làm Cao Đức còn tại suy nghĩ suy tư thời điểm, một bên Xu Nại Phạ lại là lông mày níu lại, tựa như nghĩ tới điều gì, cầu sát thực nói. Đối với, Cao Đức vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó mới phản ứng được ngươi biết thứ này. Xu Nại Phạ nghĩ mở miệng nói xem như biết một chút. Nàng thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, nói tiếp như ngài biết, thời đại viết cổ, Bắc Cảnh kỳ thật tổng cộng có Tam đại băng thương bộ lạc, băng duệ huyết mạch bắt đầu suy yếu đằng sau, Tam đại băng duệ trong bộ tộc xương vệ bộ lạc đi xa Bắc Cảnh khu vực đông bộ, từ đây không hỏi nữa thế. Cho nên Bắc Cảnh tây bộ trong khu vực cũng chỉ thừa chúng ta chăn băng bộ lạc cùng tiền thân là Lẫm Đông chi Trảo Lẫm Đông chi Truy. Bắc Cảnh khu vực đông bộ đây chính là âm 100 độ sinh mệnh cấm khu, cho dù là thần có băng duệ huyết mạch người, cũng vô pháp tại loại này cực hàn bên trong sinh tồn. Cho nên ai cũng không biết xương vệ bộ lạc ngay lúc đó chiến mâu tại sao lại làm ra loại này hoang đường quyết định, bọn hắn là thật tại khu vực đông bộ đặt chân cũng chuyển thừa xuống tới, hay là như vậy diệt tuyệt đâu, cũng không có người có biết. Chỉ là căn cứ trong tộc điện tịch cổ lão một chút đôi câu vài lời ghi chép, năm đó xương vệ bộ lạc chiến mâu đi xa khu vực đông bộ lộ tuyến chính là bắt nguồn từ một viên toàn chi chi nhãn chỉ đạo. Trong điện tịch cũng không đối với toàn chi chi nhãn có quá nhiều giới thiệu, vẹn vẹn để một cái tên như thế, cho nên ta cũng không thể nhận ra nó, thẳng đến Ngô Vương ngài để cái tên này, ta mới nhớ tới. Nói đến đây, Xu Nại Phạ U Lam trong con ngươi hiện lên một vòng ngạc nhiên, ngài là như thế nào nhận ra nó? Ngay cả bọn hắn những này Bắc Cảnh thổ dân đều không thể nhận ra ánh mắt quái vật lai lịch, Cao Đức lại là làm sao lập tức kêu lên nó danh tự? Ta nắm giữ rất nhiều tri thức. Cao Đức chỉ đầu của mình, cho một cái mập mờ suy đoán đáp án. Dù sao Phong Linh Nguyệt ảnh cái đồ chơi này quá mức mơ hồ, ngay cả chính hắn đều không có hiểu rõ lai lịch của nó cùng nguyên lý, lại càng không biết muốn làm sao nói rõ. Bất quá, cái này mập mờ suy đoán đáp án, Sú Nại Pha lại là rất tán thành. Mặc dù bọn hắn là Bắc Cảnh thổ dân, chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, nhưng nàng hay là xác định, Cao Đức tại bồi dưỡng Tây Bắc lúa mạch số 1 trồng lúc chỗ vận dụng tạp giao dục chủng chi pháp không chỉ là tại Bắc Cảnh, cho dù là tại ngoại giới, cũng là kinh thiên động địa tươi mới đồ chơi, là giá trị liên thành tri thức. Ngay cả bực này cao thâm tri thức đều nắm giữ, nhận ra một cái toàn chi chi nhãn tựa hồ cũng không tính là gì quá chuyện kỳ quái. Nghĩ như vậy, Sú Nại Pha liền rất nhanh lược qua việc này, mà là chuyên chú vào toàn chi nhãn bên trên. Chỉ ghi chép tại trong điện tịch, xuất hiện tại thời đại viễn cổ đồ vật, đến nay lại hiện thế là từ đâu mà đến? Lại là vì sao mà đến? Hẳn là từ nơi đó tới Cao Đức, nhưng trong lòng thì có đáp án, dùng ngón tay hướng đông phương bắc hướng sẽ không sai, nơi đó là toàn chi nhãn sau cùng đi hướng, đến nay trở về, khẳng định cũng là theo cái kia mà đến. Ý của ngài là, Bắc Cảnh khu vực đông bộ. Thậm chí là cái này toàn chi nhãn cùng năm đó đi xa nơi đó Dương Vệ bộ lạc có quan hệ. Đúng thế, dừng một chút, Cao Đức quyết định thẳng thắn bẩm báo, đem vừa mới đoán gặp con mắt màu xanh lam sự tình nói ra. Mắt xanh, thuần huyết băng duệ Sú Nại Pha nhẹ giọng nói, làm ra một loại nào đó phỏng đoán. Mặc dù không phải nói sinh ra con mắt màu xanh lam đều là thuần huyết băng duệ, nhưng xác thực thuần huyết băng duệ đôi mắt đều là màu lam. Mà cặp kia mắt xanh lại là đến từ Bắc Cảnh khu vực đông bộ. Không trách Sú Nại Pha sinh ra loại liên tưởng này. Cao Đức im lặng nhẹ gật đầu, đồng ý Sú Nại Pha ý nghĩ. Cái này không thể nào. Nghe được hai người đối thoại, một bên cỡ lập trưởng lão cảm giác lạnh mồ hôi trong nháy mắt liền từ sau đầu lan rộng toàn thân. Băng duệ huyết mạch đến bây giờ đã suy bại tới cực điểm, băng duệ bên trong làm sao còn sẽ có cường đại như vậy tồn tại? Đây là nghi điểm thứ nhất. Sú Nại Pha thế nhưng là thuần huyết băng duệ, đến nay cũng bất quá tứ hoàn. Có thể cách cái này không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, cho Cao Đức mang đến khủng bố như thế cảm giác áp bách, hiển nhiên tuyệt đối không phải một cái tứ hoàn hoặc là ngũ hoàn băng duệ pháp sư có thể làm đến. Mà lại, theo năm đó Dương Vệ bộ lạc chiến mâu dẫn đầu tộc nhân đi xa khu vực đông bộ đằng sau, Dương Vệ bộ lạc như vậy hoàn toàn mai danh nhận tích, không còn có bất cứ tin tức gì, làm sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái cùng bọn hắn có liên quan toàn chi nhãn. Nếu thật là như vậy, vì sao mà đến? Cơ lớp trưởng lão trong lòng có thật sâu không hiểu, đây cũng là Sú Nại Pha cùng Cao Đức đang suy tư vấn đề. Cao Đức lại trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng yếu ớt nói, Dương Vệ bộ lạc thời điểm rời đi, tiên đoán xuất hiện sao? Sú Nại Pha giật mình, lẩm bẩm nói năm đó là họ hệ tỷ ạ chiến mâu trước cử hành viễn cổ băng duệ nghi thức pháp thuật đằng sau, cần vệ bộ tộc đương đại chiến mâu sở cả tỷ mới dẫn đầu tộc nhân cả tộc di chuyển, đi xa khu vực đông bộ. Ở trong tộc ghi chép bên trong, nâng lên năm đó sở cả tỷ chiến mâu từng cùng họ hệ tỷ ạ chiến mâu cùng lẫm đông chi chảo cả gì cả tỷ chiến mâu, bởi vì tiên đoán phát sinh qua một lần cãi lộn, tựa hồ là bởi vì sở cả tỷ chiến mâu cũng không tán thành trong dự ngôn chờ đợi mà là chủ trương tự cứu. Nếu thật là như vậy, vì sao mà đến? Cơ lớp trưởng lão trong lòng có thật sâu không hiểu, đây cũng là Sú Nại Pha cùng Cao Đức đang suy tư vấn đề. Cao Đức lại trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng yếu ớt nói, Dương Vệ bộ lạc thời điểm rời đi, tiên đoán xuất hiện sao? Sú Nại Pha giật mình, lẩm bẩm nói năm đó là họ hệ tỷ ạ chiến mâu trước cử hành viễn cổ băng duệ nghi thức pháp thuật đằng sau, cần vệ bộ tộc đương đại chiến mâu sở cả tỷ mới dẫn đầu tộc nhân cả tộc di chuyển, đi xa khu vực đông bộ. Ở trong tộc ghi chép bên trong, nâng lên năm đó sở cả tỷ chiến mâu từng cùng họ hệ tỷ ạ chiến mâu cùng lẫm đông chi chảo cả gì cả tỷ chiến mâu, bởi vì tiên đoán phát sinh qua một lần cãi lộn, tựa hồ là bởi vì sở cả tỷ chiến mâu cũng không tán thành trong dự ngôn chờ đợi mà là chủ trương từ chỉ là cuối cùng các nàng ai cũng không có thể nói phục ai, về sau sở cả tỷ chiến mâu liền dẫn đầu tộc nhân cả tộc di chuyển. Sú Nại Pha đem viễn cổ bí tân em hai nói, cho nên cái này toàn chi nhãn có khả năng hay không là hướng ta tới. Cao Đức tiếp lấy Sú Nại Pha lời nói ra, họ hệ tỷ ạ cùng sở cả tỷ tại như thế nào cứu vãn suy bại băng duệ huyết mạch sự tình bên trên có cực lớn khác nhau, cuối cùng cũng là mỗi người đi một ngả, hai người ý nghĩ đến tột cùng ai mới là đúng còn khó nói, nhưng không ngại giả thiết Dương Vệ bộ lạc vẫn tồn tại ở thế gian, cái kia tựa hồ bọn hắn vẫn một mực chú ý đến Bắc Cảnh Tây Bộ khu vực cái khác hai tộc, mà tại họ hệ tỷ ạ thông qua nghi thức pháp thuật đạt được người tiên đoán thật thời điểm xuất hiện, rốt cục nhịn không được phái ra toàn chi nhãn muốn nhìn trộm một chút tình huống cụ thể, cũng hợp tình hợp lý. Cái này Sú Nại Pha cùng cỡ lớp trưởng lão liếc nhau, trong ánh mắt đều có một ít chần chờ. Cao Đức phỏng đoán, tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có chút đạo lý. Sở dĩ chần chờ, là bởi vì bọn hắn hay là rất khó tưởng tượng được, Dương Vệ bộ lạc đến tột cùng là như thế nào tại sinh mệnh cấm địa Bắc Cảnh khu vực đông bộ còn sống sót, đồng thời chuyển thừa đến nay. Không nói người bình thường không chịu nổi loại kia cực hạn, tại địa phương như vậy, thức ăn nước uống nguyên lại từ đâu mà đến? Mà lại nếu như coi là thật nhận định toàn chi nhãn đến từ Dương Vệ bộ lạc, cái kia không hề nghi ngờ, Dương Vệ bộ lạc chẳng những chuyển thừa xuống tới, thậm chí băng duệ huyết mạch lực lượng vẫn bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Này làm sao nghĩ, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ toàn chi nhãn là đến từ nơi nào, trọng yếu là ý đồ đến. Cao Đức khoát tay áo, đánh gây hai người trầm tư, trực chỉ trọng điểm. Kẻ đến không thiện. Hắn cấp ra 10 phần khẳng định kết luận. Bởi vì cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, có chỉ là băng lãnh, không có dù là nửa điểm chính diện cảm xúc. Cơ lớp trưởng lão nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá tình huống hẳn là không như vậy, hỏng bét Cao Đức trấn an nói nếu bọn hắn đã mai danh nhận tích đã lâu như vậy, vậy liền có thể cho thấy một sự kiện, bọn hắn khẳng định bởi vì một ít nguyên nhân, không tốt bước vào Bắc Cảnh Tây Bộ khu vực, hoặc là không tiện rời đi khu vực đông bộ, hai người này cũng có thể, bất quá kết quả là một dạng. Nghe được cái này, cơ lớp trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sú Nại Pha nhưng không có lạc quan như vậy, nhưng đối phương cường đại là rõ ràng bèn bèn một cái toàn chi nhãn, toàn bộ bộ lạc cũng chỉ có ta có thể ứng đối, nếu như lần sau tới không phải một cái toàn chi nhãn, mà là hai cái, ba cái đâu? Tại đối phương ý đồ đến bất thiện tình huống dưới, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Nàng cao mày, thủ hộ thần thụ mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể di động, thủ hộ khu vực cũng giới hạn tại Phenet. Là như vậy. Cao Đức gật đầu biểu thị đồng ý, cho nên chúng ta cũng muốn mau chóng cường đại lên Sù Nại Pha. Ta cảm thấy là thời điểm hướng trong tộc băng duệ pháp sư nhóm phổ biến thanh mục trường sinh kinh. Hắn hạ quyết tâm, muốn để chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư nhóm cũng bắt đầu kiêm tu thanh mục trường sinh kinh. Thánh thụ đang thúc dục sinh đằng sau, năng lực bản thân tăng lên trên diện động, hẳn là rất nhanh liền có thể cải tạo ra thích hợp ma thực sinh trưởng linh địa. Coi như hiện tại các tộc nhân vẫn tạm thời vô pháp ký khế ước thánh vật, nhưng dù cho không có thánh vật, thanh mục trường sinh kinh cũng là một môn không kém tu hành pháp, mà lại trong tộc băng duệ pháp sư nhóm cũng có thể trước thời gian bắt đầu tìm kiếm mình thánh vật. Vĩnh đống đài nguyên trên thảm thực vật hiếm thấy, nhưng ma thực lại không có chút nào thiếu. Thậm chí có thể nói, ma thực tài nguyên xa so với ngoại giới phong phú. Bởi vì nơi này thực sự quá mức nguyên thủy, rất nhiều tài nguyên đều không có đạt được khai phát, đồng thời lại lịch sử đã lâu, tháng năm dài đằng đẵng, để trên cánh đồng tuyết sinh trưởng đông đảo tuổi thọ cực cao cao giai ma thực. Tốt. Su Nại Phạ quả quyết nói. Cao Đức mệnh lệnh chính là chăn băng bộ lạc thứ nhất ý chí, chớ nói chi là mệnh lệnh này đối với chăn băng bộ lạc chỗ tốt rõ ràng. Su Nại Phạ đã là đích thân thể nghiệm qua thanh mục trường sinh kinh chi diệu, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là tu tập thanh mục trường sinh kinh có khả năng lấy được cái thứ nhất năng lực tự nhiên chi thuật đối với phế nẹt mà nói liền cực kỳ trọng yếu. Nó có thể nhanh chóng tiến lên nông nghiệp phát triển, cùng đem Su Nại Phạ kể từ lúc này ạc dị vị trí bên trong giải thoát đi ra. Cassid, ngươi thật quyết định tốt. Zsét trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Cassid gật đầu, đối với mình hảo bằng hữu Zsét khẳng định nói chiến mâu nói, đang chọn lựa thánh vật ký khế ước đằng sau, chỉ cần đem thanh mục trường sinh kinh tu tập đến một vòng, liền có thể thu hoạch được tự nhiên chi thuật năng lực. Đó là một loại có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật sinh trưởng, gia tốc cây trồng thành thục năng lực, mà năng lực này đối với trong tộc hiện tại ngay tại khai khẩn kim huy nông trường 10 phần trọng yếu. Thế nhưng là Cassid, ngươi phải biết, tuyển định thánh vật cấp bậc càng cao, đối với chúng ta sự phát triển của tương lai cũng càng có lợi. Ngươi tìm tới viên hạt giống tiên là băng lam tuyết môi, băng lam tuyết môi cấp bậc mới nhị giai không nói, vẫn chỉ là bụi cây cây ăn quả, bụi cây cây ăn quả tuổi thọ chỗ nào hơn được cỡ lớn cây cối ma thực. Ngươi nếu là tới ký khế ước, có khả năng lấy được tuổi thọ tăng lên đem phi thường có hạn. Zsét muốn khuyên nhủ Cassid từ bỏ cái này cũng không quyết định sản xuất. Cassid còn trẻ, hiện tại đã là nhị hoàn băng duệ pháp sư, có thanh mục trường sinh kinh tại, chỉ cần hảo hảo chọn một cao giai ma thực làm thánh vật, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Zsét, ngươi hẳn còn nhớ ta là có một người muội muội a. Cassid lại là không có trực tiếp đáp lại Zsét đề nghị, mà là hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Nhớ kỹ Zsét muốn nói lại thôi. Đúng vậy, nàng rất đáng yêu, con mắt thật to mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng là ta cũng có thể nghĩ ra được về sau nàng lớn lên về sau đi theo sau mông ta gọi ta ca ca hình ảnh. Cassid lộ ra mơ màng biểu lộ, sau đó thần sắc trầm xuống, thanh âm cũng theo đó trầm thấp bên dưới. Thế nhưng là, một năm kia đúng lúc gặp băng phong chi niên, liên tục tháng 6 tuyết lớn, làm cho cả bộ lạc đều lâm vào khốn cảnh. Lũ dã thú đều trốn đi, ngay cả bắc băng trong hồ cá đều ít đi rất nhiều. Bộ lạc mặc dù lấy ra tồn kho đồ ăn, nhưng trong bộ lạc hay là có rất nhiều người không thể sống qua cái kia nửa năm bao quát muội muội của ta. Hiện tại chỉ cần thu hoạch được tự nhiên chi thuật liền có thể trợ giúp bộ lạc mở kim huy nông trường, sản xuất lúa mạch đối đãi kim huy nông trường hoàn toàn xây xong, chúng ta liền rốt cuộc không cần phải lo lắng thức ăn vấn đề, cũng sẽ không còn tộc nhân chết đói. Cassid nắm chặt nắm đấm chăn băng, người có thể chiến tử nhưng không thể chết đói. Chiến mâu nói, càng nhiều người nắm giữ tự nhiên chi thuật, kim huy nông trường khai thác tiến độ cũng liền càng nhanh. Cassid nói đến đây khẽ thở dài, nhưng lại lập tức trở nên kiên định, ta nguyện ý vì này tính dâng ra bản thân một phần lực lượng. Không chỉ là ta, Sát Vách Ba Gen, còn có một đường phố khắc phịt, bọn hắn đều là nghĩ như vậy, mà lại bọn hắn đã đi đầu một bước, tiến về vạ lạ vịnh trồng cây. Cassid nói xong câu nói sau cùng, hướng phía Zsét phất phất tay, bước nhanh rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Ta cũng không thể rớt lại phía sau bọn hắn quá nhiều. Chương 300, trở về chương 300, trở về theo phệ nẹt tường băng bên ngoài hai bên cánh đồng tuyết thổ địa dần dần bị thanh lý đi ra, vung bố trí xuống tây bắc lúa mạch số một loại. Khoảng cách chăn băng bộ lạc tự cấp tự túc thời gian cũng càng ngày càng gần. Khai khẩn tiến độ, kỳ thật ngay từ đầu cũng không tính đặc biệt lạc quan. Bởi vì khai khẩn đất hoang cùng trồng trọt thuộc địa là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bình thường khai hoang quá trình là muốn kinh lịch khai hoang, xới đất, chữa phân bón, vương vứt thổ địa, mở kênh các loại trình tự. Bất quá cánh đồng tuyết nông nghiệp tương đối đặc thù. Đầu tiên là cánh đồng tuyết thổ địa phần lớn vương vứt, không cần thanh lý đá vụn bụi tây, càng không có vấn đề khai hoang mà nói, phần chính làm việc cũng chính là thanh lý tuyết động, sau đó xới đất. Mặt khác chính là tây bắc lúa mạch số một trồng hấp thu băng nguyên tố đặc tính, khiến cho trồng trọt nó không cần chữa phân bón, càng không cần mở kênh. Cái này lại bớt đi rất lớn một bộ phận lực. Nhưng tương tự, chăn băng bộ lạc trồng trọt kỹ thuật chi rất lại phía sau cũng là hiếm thấy. Thảm hại hơn chính là không phải truyền thống làm nông dân tộc, chăn băng trong bộ lạc nông cụ số lượng còn thiếu rất nhiều trước mắt làm việc cần thiết, nếu không có một vùng núi lửa thổ địa, khiến cho chăn băng bộ lạc có nhất định nông nghiệp cơ sở, thậm chí khả năng một thanh nông cụ đều không có. Cho nên, cũng chỉ có thể là vừa lái mở nông trường, một bên khẩn cấp chế tạo nông cụ. Mặt khác chính là dựa vào pháp thuật hỗ trợ, mặc dù băng duệ huyết mạch tự hành thức tỉnh trong pháp thuật cũng không bao hàm tố thổ, nhưng cái này dù sao chỉ là một cái ảo thuật, không cần pháp thuật ma dược, lại cấu tạo pháp thuật mô hình cũng so với là đơn giản. Cho nên tại Cao Đức đem tố thổ pháp thuật phối phương viết ra, cũng phát xuống cho trong tộc băng duệ pháp sư đằng sau, bọn hắn nương tựa theo chí ít một vòng cao pháp sư đẳng cấp đi hướng tan lớp tập một cái ảo thuật, kỳ thật cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Tố Thổ liền thành chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư phù hợp pháp thuật. Dù cho chỉ là ảo thuật, nhưng ở khai khẩn thổ địa hiệu suất bên trên, tại Cao Đức xem ra, cùng hắn kiếp trước cỡ lớn máy móc nhưng thật ra là tương xứng. Đây chính là lực lượng siêu phàm mị lực chỗ. Kim Vi nông trưởng trong mong muốn 300.000 mẫu đất số, dưới tình huống bình thường, lấy chăn băng bộ lạc rất lại phía sau điều kiện, liền xem như xuất động 20.000 sức lao động, cũng ít nhất phải 20 năm mới có thể đều khai khẩn đi ra. Nhưng ở pháp thuật cùng cánh đồng tuyết nông nghiệp tính đặc thù ra chỉ phía dưới, nhóm đầu tiên vạn mẫu nông trường, vậy mà chỉ phí hết hơn một tháng thời gian liền khai thác đi ra. Đồng thời theo mọi người thợ thông thạo làm, khai hoang tốc độ còn tại tăng tốc. Mà nhất tới gần phê nét, bị tường băng vây khối ruộng đồng kia chính là tây bắc lúa mạch số 1 trồng dụng chủ điện. Mà trong khoảng thời gian này, Phớt Lọ Dạ cùng Sủ Nải Phả cơ hồ đem tất cả thời gian ở không đều ngâm mình ở dục trùng điện bên trên. Cao Đức tại chính mình phòng làm việc cửa sổ hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi, mượn mẹ đỏ giả ma nhãn kinh khủng biến thị năng lực, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy tường băng vây dục trùng trong ruộng, cây bắc lúa mạch số 1 ngay tại điên cuồng sinh trưởng. Tỷ như hắn bây giờ thấy được trong ruộng cái kia một đám ánh vàng rực rỡ đủ để choáng váng mắt người lúa mạch, kỳ thật tại lúc buổi sáng, hay là lục sắc lúa mì. Sở dĩ có thể trong vòng một ngày có như thế khoa trương biến hóa, tự nhiên là phải quy công cho tự nhiên chi thuật. Dựa vào tự nhiên chi thuật năng lực thần kỳ, tây bắc lúa mạch số 1 lấy một ngày mới chín, hai quen tốc độ cực nhanh tích lũy lấy hạt giống. Những này cũng không phải Sú Nải Phạ một người liền có thể làm được. Nghĩ đến cái này, Cao Đức đã là cầm lấy chính mình trên bàn tấm da dê nhìn lại. Trên giấy da dê là trong khoảng thời gian này, trong tộc băng duệ pháp sư cho để giao trồng cây xin mời. Cách hắn cùng Sú Nải Phạ quyết nghị tại chăn băng bộ lạc toàn diện phổ biến thanh mục trường sinh kinh đã qua 2 tháng. Tiến triển chi thuận lợi, có thể nói là vượt qua Cao Đức tưởng tượng. Căn bản không cần tuyên truyền quá nhiều thanh mục trường sinh kinh chỗ tốt. Mẹn mẹn là thanh mục trường sinh kinh tự nhiên chi thuật có thể giúp khai thác kim huy nông trường điểm này, liền đã đủ để cho chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư không để ý cái khác, nghĩa vô phản cố bắt đầu tu hành môn này tu hành pháp. Mà tại Cao Đức trong dự đoán, lấy thánh vật đối với thanh mục trường sinh kinh tầm quan trọng, đại bộ phận băng duệ pháp sư nên là treo giá tuyển chọn tỉ mỉ, từ từ châm trước sàng chọn thích hợp thánh vật mới đúng. Kết quả sự thật lại là, vì mau chóng thu hoạch được tự nhiên chi thuật năng lực, rất nhiều băng duệ pháp sư căn bản không thèm để ý cái gọi là tiền cảnh, một lòng chỉ muốn mau sớm ký khế ước thánh vật, trợ giúp bộ lạc khai khẩn ruộng đồng, trồng trọt lương thực. Chỉ là Cao Đức lúc trước lựa chọn thanh mục trường sinh kinh đối mặt vấn đề, đối với băng duệ pháp sư nhóm cũng giống vậy tồn tại, cho dù là cấp thấp nhất ma thực, cũng cần tại linh địa phía trên mới có thể sinh trưởng, bởi vì ma lực là bọn chúng sinh trưởng nhất định phải điều kiện. Mà lại, thường thường linh địa chỉ là cơ sở nhất điều kiện, khác biệt ma thực đối với thổ nhưỡng đặc tính còn sẽ có khác biệt kèm theo yêu cầu. Cao giai ma thực bình thường rất khó đồng ý pháp sư ký khế ước yêu cầu, chỉ có thể là theo một viên hạt giống bồi dưỡng lên thực tế nhất. Nhưng là ma thực mầm non kiều nộn không gì sánh được, một khi đặt ra ngoại, rất dễ dàng gặp phải ngoại ý muốn có thể là ác liệt hoàn cảnh xâm nhập, mà mỗi ngày tự mình chiếu khán lại cực kỳ tiêu hao tinh lực, đối với đại đa số người tới nói, cái này hiển nhiên là một hạng không thiết thực nhiệm vụ. Đương nhiên, Cao Đức nếu lựa chọn phổ biến thanh mục trường sinh kinh khẳng định là đã vì những nan đề này chuẩn bị xong phương án giải quyết, hệ ủ gạt thị dạ cải tạo thổ địa chính là thích hợp ma thực sinh trưởng linh địa. Chỉ cần vây quanh ủ gạt thị dạ trồng trọt ký khế ước thánh vật, cái kia đóng ân trưởng lão liền có thể mang theo hộ cây đội, đang thủ hộ thánh thụ đồng thời, cùng nhau giúp mọi người thủ hộ thánh vật. Đã tiết kiệm nhân lực, lại hiệu suất cao lợi dụng tài nguyên. Bất quá Cao Đức đưa ra hai cái yêu cầu, một là nếu muốn ở ủ gạt thị dạ chung quanh trồng trọt ký khế ước thánh vật, chỗ kia chọn thánh vật chủng loại, nhất định phải là cây giống. Bởi vì chỉ có cây giống mới có thể cho ủ gạt thị dạ cung cấp sinh trưởng tăng thêm. Hiện tại ủ gạt thị dạ cải tạo thổ địa còn có hạn, nhất định phải tài nguyên lớn nhất lợi dụng hóa. Đối đãi về sau có dư thổ địa, khi đó bất luận mọi người lựa chọn loại nào loại ma thực, Cao Đức liền đều cho phép ra trận. Thứ hai là ký khế ước thánh vật nhất định phải là còn chưa nảy sinh hạt giống hoặc là mới sinh mầm non, mà không thể là thành thục ma thực di chuyển. Bởi vì ủ gạt thì giả mới vừa vặn gieo xuống không lâu, dù cho trải qua một lần thúc đẩy sinh trưởng, cũng bất quá là mầm cây nhỏ hình thái, năng lực vẫn 10 phần yếu ớt. Hiện tại nó chỗ cải tạo ra thổ địa mặc dù đã có yếu ớt ma lực, nhưng khoảng cách trở thành linh địa còn kém một khoảng cách, hoàn toàn không đủ để ma thực khỏe mạnh sinh trưởng. Mà ma thụ hạt giống hoặc là mầm non, đối với trong thổ nhưỡng ma lực yêu cầu còn không có cao như vậy, hệ ủ gạt thì giả ngay sau đó cải tạo ra thổ địa vẫn miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, theo trưởng thành, những này ma thụ đối với ma lực nhu cầu khẳng định cũng càng ngày càng cao. Nhưng không nên quên này, ủ gạt thì giả cũng đang trưởng thành. Mà lại tốc độ phát triển muốn so cái khác ma thụ nhanh, dù sao ủ gạt thì ra đặc tính chính là xung quanh ma thụ càng nhiều, tốc độ phát triển cũng liền càng nhanh. Đợi đến khi đó, hệ ủ gạt thì ra nên sớm đã là đem thổ địa cải tạo là linh địa. Cái này kêu là làm cùng một chỗ trưởng thành. Mặt khác chính là, ma thực bồi dưỡng cũng là cửa thâm vào học vấn. Tri thức cằn cỗi chăn băng bộ lạc, đối với môn này ngành học cũng không có quá nhiều đọc lướt qua. Cái này vốn nên cũng là mở rộng thanh mục trường sinh kinh một vấn đề khó khăn không nhỏ, thế nhưng là, Cao Đức có quan hệ lộ ra. Thiên sinh trồng cây thánh thể, tất cả cây giống chỉ cần trải qua Phở Lọ Dạ tay, nàng liền có thể đạt được đối ứng thích nghi nhất bồi dưỡng phương thức. Cái gì ạ chỉ đại lục, cái gì cân đối chỗ triển, thanh mục trường sinh kinh chính thống tại Bắc Cảnh. Nếu không phải tìm kiếm ma thụ trồng không phải kiện chuyện dễ, cần tốn hao thời gian cùng đụng tới một chút may mắn, chăn băng trong bộ lạc chỉ sợ có nhiều hơn một nửa băng duệ pháp sư giờ phút này đều đã tuyển định thánh vật ký khế ước. Nhưng dù cho có nhiều như vậy điều kiện hạn chế, chăn băng trong bộ lạc đã tuyển định ký khế ước thánh vật pháp sư số lượng hay là một bút con số lớn. Là một bút ủ gạt thị dạ trước mắt cải tạo ra thổ địa diện tích xa xa không thỏa mãn được nhu cầu con số lớn. Cho nên, nếu muốn ở vạ lạ vịnh trồng cây trước hết đi xin mời quá trình. Vì thế, Cao Đức vẫn đặc biệt tại nông nghiệp bộ bên trong lại thiết lập cái lâm nghiệp xử lý chuyên môn phụ trách trồng cây sự tình, chủ quan đương nhiên vẫn là Phở Lọ Dạ, chỉ là lại vì nàng chuyên môn phối hai nhân thủ, phụ trách sưu tập sàng chọn tộc nhân để giao trồng cây xin mời. Tăng thêm một nhóm này 7 vị, hiện tại đã có 31 vị thỏa mãn điều kiện băng duệ pháp sư tại xếp hàng. Cao Đức qua một lần trồng cây xin mời, đạt được một con số. Cho dù là có như thế điều kiện hà khắc hạn chế, vẫn là ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Hắn nhịn không được thở dài ra một hơi, thật sự là hạnh phúc phiền não a, sau đó lại tại trong lòng tính toán, 12 quả nhất giai ma thụ, 6 quả nhị giai ma thụ. Đây là 2 tháng qua tại ủ gạt thị dạ chúng quanh mới gieo xuống ma thụ đều là trong tộc băng duệ pháp sư kết khế thánh vật. Vì tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, hắn chỗ thông qua những này trồng cây xin mời, đều là không cùng chủng loại cây giống, mà lại đều là đối với thổ nhưỡng hoàn cảnh yêu cầu tương đối phổ biến ma thụ trồng. Ma thực có thể cho ủ gạt thị dạ cung cấp sinh trưởng tăng thêm, vốn là lớn xa hơn phổ thông cây cối. Cho nên cái này 18 hạt ma thụ trồng xuống, một khi thuận lợi mọc rễ nảy mầm, có khả năng mang tới sinh trưởng tăng thêm, cho bẹn bù đắp được mấy trăm quả phổ thông cây giống. Chỉ là, ma thực ẩn chứa phức tạp hơn sinh mệnh lực cùng ma pháp năng lực, cũng không phải là tự nhiên chi thuật có khả năng tùy tiện thúc đẩy sinh trưởng cần thiết tiêu hao pháp lực gấp 10 lần mấy chục lần dâng lên. Dù cho có xuống lại phả xuất thủ, trước mắt gieo xuống 18 hạt cây giống, cũng mới nảy sinh 11 hạt. Nhưng cái này 11 quả ma thụ mầm nảy sinh, đã đủ để cho ủ gạt thị dạ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong, độ cao của nó liền theo 3 thước nhiều tăng vọt là 9 thước nhiều. Độ cao tăng lên hay là thứ yếu, rõ ràng hơn biến hóa ở chỗ bộ rễ cùng thân cây. Thân cây trở nên trắng kiện, trên đó những cái kia huyền bí phức tạp phù văn trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa đồng bộ lực lượng, mới tăng lá cây số càng là đạt đến hơn 200 phiến, ngũ thải quang hoa lở lở, như mộng như ảo. Bộ rễ càng mở rộng, xâm nhập lòng đất, lộ tại mặt đất rễ cây bộ phận cũng càng thêm cứng cáp mạnh mẽ. Khoảng cách ủ gạt thị dạ tiến giai đến tiếp theo giai đoạn không xa, ước chừng cũng chính là 1-2 tuần thời gian đi. Đây là ủ gạt thị dạ chính mình truyền lại đạt ra tin tức. Mà một khi tiến vào tiếp theo giai đoạn, hệ ủ gạt thị dạ sẽ thức tỉnh một bộ phận tự thân năng lực thiên phú. Đối với cái này, Cao Đức đã là chờ mong đã lâu. Nô Vương, các đờ dìn trở về ngay tại bên ngoài chờ đợi truyền triệu. Đang lúc Cao Đức vẫn đắm chìm tại đối với trồng cây trồng rừng đại nghiệp mơ màng bên trong lúc, gần đây bận việc đến túi bụi nông nghiệp bộ phó bộ trưởng gờ rằng đột nhiên đến, cho Cao Đức mang đến một cái ngoài ý liệu tin tức. Rốt cục trở về, Cao Đức nhãn tình sáng lên, mở miệng nói để cho nàng đi vào đi. Sau một lát, gờ rằng liền mang theo các đờ dìn đi đến, đồng thời không có thối lui. Các đờ dìn dù sao cũng là cao hoàn pháp sư, cũng không phải chăn băng tộc nhân, gờ rằng tự nhiên là sẽ không để cho các đờ dìn cùng Cao Đức một chỗ một phòng. Đại nhân, may mắn không làm được bệnh, ta đã thuận lợi hoàn thành ngài chỗ giao phó nhiệm vụ. Tiến phòng làm việc, các đờ dìn liền xoa ngược hành lễ, trong thanh âm mang theo vừa đúng kính ý, sắc mặt của nàng bên trong mang theo vài phần mỏi mệt gió êm dịu đầy tớ nhân dân buộc chi ý. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, nàng trải qua cũng không tính nhẹ nhõm. Khoảng cách các đờ dìn dẫn đội rời đi phê nét, tiến về cánh đồng tuyết đuổi hùng ước chừng qua gần 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng bên trong, nàng làm một khắc đều không có dám nghỉ ngơi lãnh đạm, đuổi hung một chuyện, vốn là thời gian kéo càng lâu làm việc cường độ liền càng cao, chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng. 3 tháng cường độ cao đuổi hung, dù cho các đờ dìn là thợ săn thâm niên, cũng là mệt đến mất ngư. May mắn, kết quả là tốt. Cánh đồng tuyết thủ hộ giả bên trong, lúc trước đi theo dần thánh tài quan tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật, sau lại chạy trốn rời đi tử linh pháp sư nhóm, chúng ta đều truy tung đến hành tung của bọn hắn. Trong đó có 4 vị tại phát hiện chúng ta sau kịch liệt phản kháng, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể đánh chết, còn lại tử linh pháp sư thì là bị chúng ta cầm xuống, hiện tại đã áp tải đến, chờ đợi ngài xử lý. Cao Đức đối với đám người này đã sớm có xử trí phương án. Vừa vận hiện tại Kim Vi nông trường khai khẩn nhân thủ không đủ, đánh lên cấm pháp băng châm sau liền toàn bộ giao cho Gở Dạng phó bộ trưởng mang đến làm lao động tay chân đi. Đa tạ Ngô Vương. Nghe Cao Đức căn bài, Gở Dạng là lại cao hứng bất quá. Kim Vi nông trường khai thác, cái kia có thể nói là khắp nơi thiếu người. An bài tốt những tử linh này pháp sư hướng đi, Cao Đức lúc này mới nhìn về phía các đờ dìn ta lúc đầu đáp ứng ngươi, các ngươi nếu là hoàn thành đuổi hung nhiệm vụ, ta liền trả lại cho các ngươi tất cả mọi người tự do. Hắn dừng một chút, tại các đờ dìn hơi có vẻ khẩn trương trong ánh mắt nhẹ gật đầu lời này tự nhiên làm số, hiện tại lên, các ngươi tự do. Các đờ dìn trên mặt lập tức hiện ra không ức chế được ý mừng, cảm thấy những ngày này tất cả mọi mệt đều là đáng giá. Bất quá nhưng nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, Cao Đức liền lại mở miệng. Quang quang nghe được trước 2 chữ, các đờ dìn trong lòng chính là siết chặt. Ngươi khi trở về hẳn là phát hiện, phế nẹt hiện tại ngay tại đại kiến thiết ở trong các đờ dìn nghe vậy vô ý thức nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới vừa mới vào thành trước chứng kiến hết thảy. Thời điểm ra đi, ngoài cửa thành hai bên cánh đồng tuyết hay là phiến tuyết động đất hoang. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, vậy mà liền biến thành ruộng đồng, mà lại trong đó thật đúng là có lúa mạch cây tại sinh trưởng. Mà chỗ xa hơn, thì là có hàng ngàn hàng vạn chăn băng tộc nhân đang bận rộn lấy trừ tuyết xới đất làm đất. Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, các đờ dìn đều cho là mình là chúng huyễn thuật hệ pháp thuật hoặc là đang nằm mơ. Dù cho đến bây giờ, nàng cũng đều không nghĩ thông suốt việc này. Bên này Cao Đức vẫn còn tiếp tục, phê nẹt hiện tại phi thường thiếu người, đặc biệt là người có năng lực. Cho nên, ta muốn mời các ngươi tại phê nẹt lưu lại, vì ta hiệu lực, đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Cao Đức cuối cùng lời nói ra, lại là vượt xa hồ cắt đờ dìn đón trước. Ngài là nói, mời chúng ta vì ngài hiệu lực. Cắt đờ dìn khó có thể tin hỏi. Đúng vậy, Cao Đức nhẹ gật đầu, có vấn đề gì không? Lấy chăn băng bộ lạc lực lượng, ngài vốn không cần phải đối với ta khách khí như vậy. Cắt đờ dìn vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Hiện tại là bọn hắn hình thức so với người thấp, Cao Đức cần bọn hắn làm việc, bọn hắn không có khả năng cũng không dám cự tuyệt. Ta cần cũng không phải tâm hoài quỷ thai người. Cao Đức cho ra giải thích của mình. Trên thực tế, xuyên qua mà đến hắn, đối với hiệu lực một từ đều không phải là rất cảm bạo, cái này từ quá phong kiến. Nhưng hắn biết, có đôi khi một vị cường điệu bình đẳng, tự do không có chút ý nghĩa nào. Nam chỉ bất quý. Tại thế giới như vậy, đi tự mình rời bỏ giai cấp là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Hắn muốn làm hẳn là, tại phù hợp thế giới này thổ nhưỡng điều kiện tình huống dưới, tận khả năng trồng ra to lớn nhất trái cây. Chương 301, cục trị an cùng bộ giáo dục chương 301, cục trị an cùng bộ giáo dục Cao Đức nói cũng phải lời nói thật. Phê nẹt hiện tại sát thực khắp nơi đều thiếu người, các đờ dỉn những thợ săn này năng lực, tại hắn đối với phê nẹt bước kế tiếp kiến thiết quy hoạch bên trong cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng. Nhưng nếu như bọn hắn không phải đánh đáy lòng nguyện ý lưu tại phê nẹt mà nói, Cao Đức tình nguyện là không cần bọn hắn. Có năng lực nhưng lại tâm tư bất chính người, giữ ở bên người, gọi là nuôi hổ gây họa. Các đờ dỉn trầm mặc một lát, nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới cẩn thận địa mở miệng hỏi ta có thể hỏi một chút, ngài để cho chúng ta lưu tại phê nẹt, là chuẩn bị để cho chúng ta làm cái gì sao? Người coi như không hỏi, ta cũng chuẩn bị muốn nói với ngươi. Cao Đức khẽ mỉm cười nói. Nào có chiêu mộ nhân viên không trước đó nói rõ làm việc chức trách. Nông nghiệp bộ bên này đã đi vào quỹ đạo, qua một tháng nữa, nhóm đầu tiên tự nhiên sinh trưởng Tây Bắc lúa mạch số 1 liền có thể thu hoạch. Cao Đức đột nhiên ý thức được Cắt Đờ Dìn vừa trở lại phê nẹt, nên vẫn không rõ cái gì gọi là Tây Bắc lúa mạch số 1, thế là lại giải thích nói chính là ngoài thành trên ruộng đồng trồng những cái kia lúa mạch non. Tây Bắc lúa mạch số 1 tự nhiên sinh trưởng chu kỳ, tức theo gieo hạt đến thu hoạch là 4 tháng thời gian. Dưới trạng thái lý tưởng chính là 1 năm 3 thu. Đối lại nhóm đầu tiên lúa mạch thu hoạch, chăn băng bộ lạc vấn đề thức ăn liền đem đạt được cực lớn làm dịu, đến lúc đó liền có thể chống đi một bộ phận nhân lực vật lực đi làm một cái khác chút chuyện. Cao Đức tiết lộ chính mình một phần nhỏ quy hoạch cho nên, sau đó ta chuẩn bị tại thị chính tính tổ kiến hai cái bộ môn mới. Ở một bên im lặng dự tính vợ rằng, nghe được con mắt này trong nháy mắt liền sáng lên. Thị chính tính cho đến nay, vẫn chỉ có bọn hắn cái này một cái nông nghiệp bộ dòng độc đinh. Nhưng là liền bọn hắn cái này một cái nông nghiệp bộ, đã là cho chăn băng bộ lạc mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Đến nay Cao Đức vừa muốn tổ mới xây hai cái bộ môn, hiển nhiên là lại có đại động tác. Hắn vô ý thức bình hai, đồng thời trong lòng sinh ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Cái thứ nhất là cục trị an Cao Đức gõ bàn một cái nói phê nẹt là bắc cảnh bên trên duy nhất thành thị, trong thành trừ 500,000 chăn băng tộc nhân, còn có 20-30 dư vạn người ngoại tộc thường ở, vốn là ngư long hỗn tạp. Cái này tam tam 100,000 ngoại tộc thậm chí người xứ khác bên trong, không thiếu một chút lòng mang ý đồ xấu hàng người. Đặc biệt là tại phê nẹt binh phát băng nguyên thánh điện, cùng tây bắc lúa mạch số 1 trồng sau khi rơi xuống đất, những này lòng mang ý đồ xấu hạng người sớm đã là kìm nén cũng được, có một ít tiểu động tác. Mặt khác chính là, phê nẹt là một cái 800,000 nhân khẩu thành thị, tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, tất nhiên sẽ còn nên đón xây dựng thêm, thu nạp ngoại tộc, nhân khẩu tạo thành hướng đi phức tạp hóa, mâu thuẫn xung đột thậm chí hành vi phạm tội chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhất định phải có một cái tương ứng bộ môn, phụ trách dự phòng, ngăn lại cùng điều tra những này phạm tội hoạt động. Phê nẹt đến nay đều không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa đội ngũ chấp pháp. Trong thành tất cả vi phạm hành vi phạm tội, bình thường đều là tại phát hiện đằng sau, do chăn băng bộ lạc phái ra thợ săn giải quyết, đã bỏ trốn mất dạng hung thủ, thì là khai thác tuyên bố lệnh treo giải thưởng phương thức đến đem chóc nã quy án. Dạng này chỉ an hệ thống, quả thật là bởi vì phê nẹt tình huống mà hình thành, có nó tồn tại lý do, nhưng ở thực tế vận hành bên trong chỉ độn, hiệu suất thấp kém tai hại, nhưng cũng là không cách nào tránh khỏi. Đối với những ác nhân kia tới nói, dạng này chỉ an hệ thống căn bản hình thành không được quá nhiều lực uy hiếp, bọn hắn thường thường có thể lành nghề hung đằng sau trốn xa ngàn dặm, bị bắt cầm quy án không may trùng quy là số ít. Đối với dân chúng tới nói, dạng trị an tình huống cũng cung cấp không được quá nhiều cảm giác an toàn. Vấn đề này, Su Nại Phạ cũng không phải không có ý thức được. Vấn đề ở chỗ, trước kia chăn băng bộ lạc đó là ngay cả nghề nghiệp binh sĩ đều cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi, lại nào có cái kia tài nguyên đi chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng một chỉ bộ chấp pháp đội. Tài nguyên thiếu thốn, khiến cho trị an hệ thống hoàn thiện trở thành một loại hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, thành lập trị an hệ thống điều kiện đã thành thủ. Tây Bắc lúa mạch số 1 xuất hiện, cực đại hóa giải bộ lạc đồ ăn áp lực, để chăn băng bộ lạc không cần lại giống như trước, có thể theo nặng nghề thu hoạch thức ăn lao động bên trong giải thoát đi ra, làm nông thể chế giới, một cái nông dân liền có thể nuôi sống mười mấy người. Mặt khác thì là, không có khả năng đợi đến tình huống đã hỏng bét, lại mất bỏ mới lo làm chuồng. Như muốn quyết trương, lớn mạnh, vậy sẽ phải phòng ngừa chú đáo, trước làm tốt các hạng công tác chuẩn bị. Cục trị an, chính là ta chuẩn bị dùng để đi việc này bộ môn, chủ yếu chức trách chính là giữ gìn phê nẹt ổn định, tiêu trừ uy hiếp cùng thai hoang ẩm, y theo quy củ bắt trừng trị phạm nhân, gồm cả xử lý một chút thường gặp dân sự tranh chấp. Cao Đức cũng không chuẩn bị thiết lập một cái cùng loại kiếp trước công kiểm pháp phức tạp cơ cấu, cần đại lượng nhân thủ, gia tăng quản lý độ khó không nói, hơn nữa còn dễ dàng lẫn nhau từ chối, ngược lại là làm nhiều công ít. Trình thể cơ cấu vẫn tiếp cận với nguyên thủy bộ lạc phê nẹt, cũng không thích hợp bên trên phức tạp như vậy hệ thống, không phải vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại, bước chân vượt qua quá cực kỳ biết kéo tới chứng. Trọng yếu nhất chính là pháp quyền lực, hay là thích hợp nắm chắc trong tay của mình. Cho nên, càng ngắn gọn chế độ ngược lại là càng thích hợp làm bên dưới phê nẹt tình huống. Một cái cục trị an, làm độc lập bộ môn tồn tại, trực tiếp lệ thuộc vào hắn cùng Su Nại Phạ quản hạt trị an, cái này đầy đủ. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, cũng hiệu chung với ta, vì ta hiệu lực, ta muốn do ngươi tới đảm nhiệm cục trị an phó cục trưởng đương nhiên, cục trưởng vị trí tạm thời bỏ trống. Nếu như ngươi tại nhiệm chức cục trị an phó cục trưởng trong lúc đó biểu hiện tốt mà nói, phía sau cục trưởng vị trí cũng không phải không có khả năng. Cao Đức mở ra điều kiện của mình, đồng thời không quên vẽ cái trình bày một chút tiền cảnh. Cát Đờ Dìn cũng không phải là chăn băng bộ là người, mà là đến từ bị chăn băng bộ lạc một tay hủy diệt Tuyết Nguyên thủ hộ giả. Từ nơi này phương diện tới nói, các đờ gìn đối với chăn băng bộ lạc khả năng trong lòng còn có cừu hận, cho nên dù cho hiện tại lại cần nhân tài, các đờ gìn năng lực mạnh hơn, Cao Đức cũng sẽ không nói trực tiếp đem cục trị an cục trưởng vị trí giao cho nàng, nói cách khác chính là thẩm tra chính trị không có qua, bởi vậy cần nhiều thời gian hơn để chứng minh năng lực của mình cùng trung thành. Cục trị an phó cục trưởng, ta. Các đờ gìn nháy nháy mắt, trên sắc mặt có không còn che giấu chân kinh. Cao Đức lời nói, nàng mặc dù không có hoàn toàn lý giải, nhưng cũng có thể nghe hiểu cái đại khái, cho nên là có thể minh bạch cục trị an có quyền lực, hiểu hơn cục trị an phó cục trưởng là một cái hết sức quan trọng chức vụ. Mà Cao Đức, vậy mà lại đem quyền lực như vậy giao cho nàng một ngoại nhân. Cái này thật sự là một kiện rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đúng, chính là ngươi, năng lực của ngươi chính thích hợp chức vị này, vì cái gì không thể là ngươi đây? Cao Đức khẳng định nói không chỉ là ngươi, cái khác thợ săn, nếu là nguyện ý hiệu chung với ta, cục trị an đồng dạng sẽ có vị trí của bọn hắn, đương nhiên, chức vị của bọn hắn chính là đội biên. Bất quá, cục trị an trừ ngươi ra, còn sẽ có một vị khác phó cục trưởng. Điểm này, Cao Đức cũng là muốn trước đó nói rõ. Nhân tuyển, hắn đã từ lâu đã suy nghĩ kỹ, đã từng phái thủ cựu, xu lại phải trung thực người ủng hộ, trong bộ lạc bốn vị tứ hoàn băng duệ pháp sư một trong lạn luận trưởng lão. Ngươi là như thế nào nghĩ? Cao Đức hỏi. Cắt đờ gì nhưng không có trực tiếp trả lời Cao Đức tra hỏi, nàng đầu tiên là đứng tại chỗ bất động trầm mặc một hồi, nhưng là Cao Đức cũng không sốt ruột, lặng lặng chờ đợi nàng làm quyết định. Rốt cục, Cắt đờ gì hít sâu một hơi, quỳ một tiếng, đối với Cao Đức một chân quỳ xuống, tay vỗ vỗ lồng ngực, đầu hơi thấp kém. Đây là tiêu chuẩn, hướng thượng cấp tuyên thể hiệu trung lễ tiết. Tôn kính chăn băng bộ lạc chi vương, ta lấy Cắt đờ gì hơi mang đến tên hướng ngài lập thể, nàng dùng thanh âm kiên định nói ra, chỉ cần ngài có thể cho Bắc Cảnh mang đến đồ ăn, an bình cùng phồn vinh, ta nguyện hướng ngài hiệu trung. Thì ra là thế. Cao Đức liếc mắt nhìn chằm chằm Cắt đờ gì. Tuyết Nguyên thủ hộ giả giáo nghĩa là thủ hộ Tuyết Nguyên, mặc dù làm thợ săn thống lĩnh dần thánh tài quan đã chối bỏ cái này giáo nghĩa, nhưng cũng không đại biểu Tuyết Nguyên thủ hộ giả bên trong liền không có người tuân thủ cái này giáo nghĩa. Mà Cắt đờ gì xem ra, tựa hồ liền vẫn hết lòng tuân thủ giáo nghĩa. Tuyết Nguyên thủ hộ giả đã không có, mà nàng lại biết mình là trong dự ngôn người, đồng thời tận mắt thấy có thể xương thần tích Tây Bắc lúa mạch số 1, thế là liền thuận lý thành chương đem chính mình xem như Bắc Cảnh cứu tinh, đem phệ nẹ xem như mới Tuyết Nguyên thủ hộ giả. Cao Đức đứng dậy, dựa theo ban đầu ở trong xe học viện học tập đến lễ nghi tri thức, rút ra bắc phòng, dùng sống kiếm vỗ nhẹ Cắt đờ gì đầu vai. Ta tiếp nhận ngươi hiệu chung. Sau đó, Cao Đức lại đưa ra hai tay, thư đỡ dậy quỳ một chân trên đất Cắt đờ gì. Cục trị an phòng làm việc cũng trước thiết lập ở thị chính thính, hậu kỳ khẳng định là muốn độc lập đi ra. Về phần trị an cục nhân viên tạo thành, ta trước mắt nghĩ ra kế hoạch là trước định 50 cái đội viên biên chế, ngươi trước hướng những cái kia khôi phục sự tự do đám thợ săn truyền đạt ý của ta, nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại, hướng ta hiệu chung. Đây là chuyện thứ nhất. Cao Đức ngựa không dừng vó địa tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một việc ta cũng cần ngươi đi làm. Xin mời Ngô Vương phân phó. Cắt đờ gìn đã là rất thích ứng địa chuyển đổi tốt xưng hô. Các người Tuyết Nguyên thủ hộ giả tại Bắc Cảnh bên trên tổng cộng có 13 cái phân hội, dùng để thu nhận cô nhi cùng bồi dưỡng giáo phái đời sau thành viên. Lúc trước cân nhắc đến vấn đề thức ăn, ta chưa hết bảo lưu lại cái này 13 cái phân hội, nhưng bây giờ điều kiện đã thành thủ, cũng là thời điểm xử trí những này phân hội. Cao Đức bưng chén lên uống một hớp, mắt nhìn Cắt đờ gìn không tự giác buốc lên lông mày, lúc này mới tiếp tục nói, ta chuẩn bị đem cái này 13 cái phân hội bên trong nhân viên, từ giáo viên cho tới những cái kia các cô nhi, đều thu nạp vào phê nẹ. Bất quá cái này 13 cái phân hội phân bố tại trên cánh đồng tuyết đông tây nam bắc từng cái vị trí, lại khoảng cách phệ nẹt đều có không xa khoảng cách, đường xá xa xôi lại dễ dàng gặp phải nguy hiểm, cho nên cần chuyên môn phái người đi đem những hài tử kia nhận lấy, vì để tránh cho xung đột, công việc này cứ giao cho người phụ trách. Đặc biệt là những giáo viên kia, đối với ta chuẩn bị xây dựng một cái khác bộ môn tới nói, rất trọng yếu. Cắt đờ gìn lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước Cao Đức nói chính là tổ kiến hai cái bộ môn mới. Nô Vương, một cái khác bộ môn là cái gì? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Bộ giáo dục Cao Đức mỉm cười nói, cái ngành này để cho ta phụ trách. Bộ giáo dục. Cắt đờ gìn cùng vợ giảng phát ra giống nhau nghi vấn. Chính là phụ trách văn hóa huấn luyện bộ môn ân, kỳ thật nên không chỉ văn hóa huấn luyện, chỉ là hiện tại điều kiện như vậy, chờ đến phía sau sẽ còn chuyển thụ càng nhiều cái khác tri thức. Cao Đức giản lược giải thích nói. Văn hóa huấn luyện vợ giảng ngẩn người, hiển nhiên trước đó căn bản không nghĩ tới việc này là chỉ học chữ sao. Tạm thời là. Thế nhưng là thông hiểu ngữ ngôn là băng duệ các pháp sư biết tự hành thức tỉnh pháp thuật a. Vợ giảng một mặt chấn kinh. Cho nên văn hóa huấn luyện ý nghĩa là cái gì? Cao Đức lắc đầu gờ rằng, phó bộ trưởng ngươi lý giải sai, ta nói tới văn hóa huấn luyện là mặt hướng tất cả mọi người. Ngài là nói muốn dạy không phải băng đám thương gia đọc sách viết chữ. Gờ rằng phó bộ trưởng một mặt chấn kinh, bọn hắn công việc thường ngày chính là làm chút việc tốn sức, biết chữ cũng vô dụng à, vẫn lãng phí thời gian. Tại bất luận cái gì thế giới bất kỳ thời đại, phổ cập giáo dục đều tuyệt đối là thôi động văn minh phát triển hữu hiệu nhất thủ đoạn, đây là lịch sử kinh nghiệm. Cao Đức nhàn nhạt nói một câu, liền im bặt mà dừng. Hắn cũng không chuẩn bị cùng gờ rằng giải thích cặn kẽ quá nhiều, một là lấy đối phương trước mắt đối với thế giới nhận biết, cho dù hắn giải thích gờ rằng cũng vô pháp lý giải. Sự thật tự sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Thứ hai là lấy Cao Đức thân phận giai cấp, làm quyết định vốn cũng không cần quá nhiều lý do. Hiện tại là thiếu giáo sư cùng tài liệu giảng dạy, những vấn đề này giải quyết, ta liền sẽ tại phệ nẹt bên trong phổ biến giáo dục bắt buộc, mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều nắm giữ cơ bản đọc viết năng lực, mà Tuyết Nguyên thủ hộ giả phân hội bên trong những giáo viên kia, liền sẽ là phệ nẹt nhóm đầu tiên đưa tiễn gờ rằng cùng Cắt đờ gìn. Cao Đức đứng dậy, duỗi lưng một cái, cũng rời đi thị chính thính, kết thúc hôm nay làm việc. Lấy trước mắt phệ nẹt tình huống, mặc dù có thể dùng nhân thủ không nhiều, nhưng cần xử lý sự tình kỳ thật càng ít. Về đến trong nhà, Cao Đức đầu tiên là bắt đầu thông thường thanh mục trưởng sinh kinh tu hành. Đang tiếp thụ xong ủ gạt thì dạ trả lại, tinh thần lực đột phá bình cảnh đi vào 150 đằng sau, hắn tu hành hiệu suất liền lại đi nâng lên một bậc nhỏ. Cái này đi qua 2 tháng bên trong, tại tứ giai linh địa phụ trợ phía dưới, Cao Đức chẳng những là ngưng kết ra thứ 22 dọn pháp lực thể lỏng, thứ nhì 3 dọn pháp lực thể lỏng giờ phút này cũng đã là tiếp cận thành hình. Tiến độ này, đặt ở bất kỳ địa phương nào, nên cũng có thể coi là làm là pháp sư thiên tài. 2 canh giờ tu hành sau khi kết thúc, Cao Đức lấy ra chuẩn bị xong 3 bình băng sát, lại gọi ra dấu tại trong lỗ 2 tên là băng phong chi nhận, kỳ thực là băng phong chi châm băng tinh mảnh vỡ. Băng phong chi nhận vẫn là bảo lưu lại thông qua tăng lên băng tinh mảnh vỡ phẩm chất đến để cao pháp thuật tổn thương năng lực. Lúc trước bệ bội nhiều việc trồng cây cùng làm ruộng đại nghiệp, hắn một mực không có lo lắng nghiên cứu cường hóa chi pháp. Hiện tại hơi thanh nhàn xuống tới đằng sau, hôm nay ban ngày Cao Đức liền dành thời gian học tập một chút băng phong chi nhận cường hóa chi pháp. Nhị giai băng sắt chỉ có 2 bình, còn chưa đủ mạnh hóa, bất quá bây giờ ta cơ hội xuất thủ cũng không nhiều, cũng không nóng nảy. Cao Đức một bên nhẹ giọng tự nói, một bên trong đầu qua một lần cường hóa chi pháp. Sau đó, hắn mở ra chứa băng sắt cái bình. Trong chốc lát, một cỗ khí lưu màu xanh lam liền đột nhiên lùa lên, nhưng lại ngừng tụ không tiêu tan. Khí lưu này bên trong mang theo kinh người hàn ý, đồng thời còn kèm theo bén nhọn cảm giác. Nếu không phải Cao Đức có trung cấp băng phù hộ thân thể, chuẩn bị chưa đủ tình huống dưới, tất nhiên bị đồng thương. Nhất giai băng sắt liền có như thế hiệu quả có thể, coi là thật thần kỳ. Cao Đức cảm khái một câu, liền đem băng châm phóng tới hướng lên dâng trào băng sắt khí lưu phía trên, sau đó nhắm hai mắt, lại đem tinh thần lực dò xét đi qua, tiến hành một loại nào đó thao tác. Sau một lát, cái kia băng sắt trong khí lưu liền có từng sợi tia sáng màu lam rút ra, tựa như tơ liễu bình thường bay vào đến băng châm ở trong. Theo tia sáng màu lam không ngừng dung nhập, băng châm bên trong ẩn chứa pháp thuật lực lượng cũng bắt đầu từ từ tăng lên. Chương 302, năng lực mới, tinh giới truyền tống, 1, chương 302, năng lực mới, tinh giới truyền tống, 1, sau 10 phút, một bình nhất giai băng sắt đã tiêu hao hầu như không còn, đã không còn tia sáng màu lam tuôn ra, mà cái kia theo trong bình hướng lên dâng trào khí lưu cũng triệt để tiêu tán. Tại Cao Đức tinh thần lực khống chế dưới, băng châm bay đến trong tay của hắn. Băng nhận làm nhất hoàn pháp thuật, tổn thương tổng cộng chia làm 2 bộ phận, một là ngay từ đầu xuyên thấu tổn thương, hai là sau đó bạo liệt tạo thành rét lạnh tổn thương, người trước uy lực công kích là 10 độ, người sau là 12 độ, hợp lại chính là 22 độ. Làm một cái phổ thông nhất hoàn pháp thuật, uy lực tổng cộng liền đã là danh xưng ảo thuật tổn thương chi vương ma năng bạo còn hơn gấp 2 lần. Đây chính là cao hoàn pháp thuật đối với đê hoàn pháp thuật nghiền ép chi thế. Mà băng phong chi nhận làm băng nhận tiến giai pháp thuật, kỳ thật ban đầu uy lực là giống nhau, chủ yếu thắng ở càng xa thi pháp khoảng cách cùng tính trưởng thành. Cao Đức băng tinh mảnh vỡ đang hấp thu một bình nhất giai băng sát về sau, có khả năng tạo thành rét lạnh tổn thương uy lực thì là tăng lên 1/3, đi tới 16 độ. Băng sát hiệu lực quả nhiên cương đại. Cao Đức trong lòng khẽ nhúc đích, lại lấy ra một bình nhất giai băng sát, lần nữa bắt đầu cường hóa chính mình băng tinh mảnh vỡ. Tại 3 bình nhất giai băng sát lực lượng đều bị hắn băng châm chạm băng tinh mảnh vỡ hấp thu đằng sau, hắn băng tinh mảnh vỡ cũng liền thuận lý thành chương tiến giai thành nhất giai băng phong chi nhận. Nhìn xem trong lòng bàn tay lớn nhỏ hình dạng cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là toàn thân nhan sắc lại sâu mấy phần băng phong chi nhận, kinh khủng hàn ý xúc tích vào trong đó. Tại tiến giai thành nhất giai băng phong chi nhận về sau, nó có khả năng tạo thành đâm xuyên tổn thương cùng rét lạnh tổn thương uy lực đồng thời đạt được tăng lên. Đâm xuyên tổn thương uy lực theo 10 độ tăng lên tới 15 độ, rét lạnh tổn thương càng là trực tiếp từ lúc mới bắt đầu 12 độ đi tới 24 độ. Mặc dù ở trong thực chiến 39 độ uy lực pháp thuật lớn xa hơn 15 độ 24 độ pháp thuật, nhưng đối với nhất hoàn pháp thuật mà nói, đây đã là rất khủng bố trị số quái. Nếu là lại lấy nhị giai băng sắt nuôi nấng, đem thăng cấp thành nhị giai băng phong chi nhận, đến lúc đó uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ đến lúc đó, vẹn vẹn bằng vào một tay băng phong chi nhận, hiện tại nhất hoàn pháp sư bên trong đều đủ để xưng là chuyển vận chi vương. Mà lúc trước sao chép băng nguyên thánh điện nhà thời điểm, Cao Đức liền đã đạt được 2 bình nhị giai băng sát. Nhìn qua chỉ kém một bình cũng đủ để gom góp tiến giai cần thiết băng sát, nên không khó giải quyết. Nhưng kỳ thực không phải vậy, bởi vì nhị giai băng huyệt cần 5 năm mới có thể tạo ra một bình nhị giai băng sát. Mà khoảng cách Tuyết Nguyên thủ hộ giả nhị giai băng huyệt lần trước thu hoạch cũng mới đi qua 2 năm, cho nên Cao Đức còn phải chờ cái 3 năm mới có thể để cho chính mình băng phong chi nhận tiến thêm một bước. Thời gian 3 năm nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Cao Đức cũng không có đặc biệt sốt ruột, chỉ là giấu trong lòng đối với nhị giai băng phong chi nhận chờ mong chi tình, lại lấy ra cái kia 2 bình nhị giai băng sát. Không thể một bước đúng chỗ, nhưng hấp thu một bình nhị giai băng sát băng phong chi nhận cũng sẽ cường đại một phần. Cao Đức nhưng không có bệnh ép buộc, nhất định phải gom góp nhị giai băng sát lại một lần nữa tính thăng giai. Hắn cho tới bây giờ đều là thực dụng phái 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay. Mở ra bên trong một cái phích nước đá. Lần này, nhưng không có khí lưu thoát ra. Cao Đức hướng trong miệng bình xem xét, chính gặp từng sợi khí lưu màu xanh lam ngay tại trong bình phi tốc xoay tròn lấy, tựa như là một cái vòi rồng nhỏ bình thường, mặc dù vẫn như cũ thấu xương bén nhọn lại táo bạo, nhưng không có dâng lên. Đây là bởi vì nhị giai băng sắt bên trong ẩn chứa sát khí nồng độ cao hơn, đã là so ma lực nặng nề, cho nên sẽ xuất hiện trầm tích hiện tượng. Cao Đức đem cái bình khẽ nghiêng, miệng bình nhắm ngay chính mình nhất giai băng phong chi nhận. Rất nhanh, từng sợi màu lam sát khí lưu liền bị đổ ra, nhưng không có tràn lan, mà là như bị nam châm hút vào bình thường, vây tụ tại băng châm xung quanh. Tại nhị giai băng sắt tới nhập chốc lát, nguyên bản đã cực hàn băng châm, nhiệt độ đột nhiên lại giảm xuống vài lần, toàn thân màu lam càng thâm thúy hơn, lóe sáng đứng lên. Lúc này, Cao Đức đã buông xuống cái bình, toàn thân tâm vùi đầu vào cường hóa băng phong chi nhận ở trong. Hắn hai mắt giống như bế không phải bế, tinh thần lực đã dựa theo băng phong chi nhận pháp thuật trên phối phương giảng giải phương pháp, bắt đầu cẩn thận thăm dò giống như tức đoạt nhị giai băng sát lực lượng, dung nhập vào chính mình băng tinh trong mảnh mỡ. Trên thực tế, mặc dù băng phong chi nhận cường hóa hạn mức cao nhất cũng không có cái gọi là đẳng cấp hạn chế, ở trên lý luận, cho dù là nhất hoàn pháp sư, có đầy đủ tài nguyên đều có thể cường hóa ra cựu giai băng phong chi nhận. Nhưng lý luận chung quy là lý luận, bởi vì cái này từng cường hóa trình, cần tinh thần lực tham dự khống chế. Nếu không phải cao đức tinh thần lực tại uống băng ngọc xỉ cả mò nước cùng tiếp nhận trả lại đằng sau, đi tới 150, thậm chí đều không thể tức đoạt nhị giai băng sát lực lượng. Mà băng phong chi nhận từng cường hóa trình lại không thể mượn tay người khác. Bởi vì nếu là quá trình này do người khác hỗ trợ, băng tinh trong mảnh vỡ biết trộn lẫn bên trên người khác tinh thần lực, liền sẽ dẫn đến pháp sư đối với mình băng tinh mảnh vỡ lại không cách nào làm đến như cánh tay thúc đẩy. Cho nên, nhị giai băng phong chi nhận trên thực tế chính là cao đức trước mắt cường hóa hạn mức cao nhất. Cao đức tinh thần lực là đầy đủ dùng, thế nhưng chỉ là khó khăn lắm đạt tới giới hạn kia, cho nên tức đoạt nhị giai sát khí hay là 10 phần tốn sức. Một bình sát khí, dựa theo Tuyết Nguyên thủ hộ giả tiêu chuẩn chính là 10 sợi, một sợi lại tương đương 10 tia. Mà hắn chính là muốn đem 10 sợi băng sắt đều tức đoạt thành kia, lại chậm rãi dung nhập băng tinh trong mảnh vỡ. Cho bện hao tốn hơn 2 giờ, Cao Đức mới hoàn thành công việc này. Hai bình nhị giai băng sắt đều tiêu tán, hóa thành băng phong chi nhận tầm bổ. Mặc dù khoảng cách tiến giai còn kém một bước, nhưng ở dung nhập hai bình nhị giai băng sắt về sau, Cao Đức băng châm đem so với trước, lại là nhiều một vòng nóng ánh thanh lam tại trung tâm nhất, mà nó có khả năng tạo thành rét lạnh tổn thương uy lực, cũng tới đến kinh khủng 32 độ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trị số này, khả năng vẫn không dễ lý giải có bao nhiêu khoa trương. Làm đơn giản so sánh ma pháp phi đạn làm đại chúng nhận biết trung tính so sánh giá cả cực cao lại cực kỳ ổn định nhất hoàn chuyển vận pháp thuật, một viên phi đạn uy lực kỳ thật cũng liền 10 độ, ba viên phi đạn uy lực tổng cộng mới khó khăn lắm đạt tới 30 độ. Đương nhiên ma pháp phi đạn là tôn quý lực trường tổn thương, điểm ấy lại là băng phong chi nhận không thể so sánh nổi nghĩ ra. Nắm giữ khủng bố như vậy một cái pháp thuật, Cao Đức tự nhận hắn lúc này, mặc dù pháp sư đẳng cấp hay là nhất hoàn sơ kỳ, nhưng ở tất cả nhất hoàn pháp sư bên trong số sắp xếp mà nói, cũng tuyệt đối là có thể xếp vào trước 10. Thậm chí là đối đầu nhất hoàn hậu kỳ pháp sư, tại hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, cũng chưa chắc không có cơ hội chiến thắng. Tìm một cơ hội thử một chút băng phong chi nhận tổn thương, Cao Đức nói thầm. Từ khi bị ủng hộ trở thành chăn băng bộ lạc chi vương đằng sau, hắn liền cơ bản không có chiến đấu qua. Dù sao tại nhiều như vậy tam hoàn nhị hoàn băng duệ pháp sư trước mặt, chỗ nào đến phiên hắn một cái nhất hoàn pháp sư tự mình xuất thủ. Nghĩ đến cái này, Cao Đức không khỏi tỉnh lại một phen, gần nhất lại đúng là lười biếng không ít. Trước kia bởi vì muốn thu hoạch bản nguyên thêm điểm, sẽ còn chủ động tìm địa mạch sinh vật chiến đấu, hiện tại thu hoạch bản nguyên đều trực tiếp là tinh khiết treo máy hình thức, nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nhưng trường kỳ tiếp tục như vậy, cũng dễ dàng bỏ bê đấu pháp. Tại lực lượng siêu phàm hệ thống thế giới dưới, một cái thế lực cường đại quả thật có thể mang đến cho hắn rất nhiều trợ giúp, nhưng căn bản nhất kỳ thật vẫn là tự thân lực lượng, điểm ấy là có thể khẳng định. Chương 302, năng lực mới, tinh giới truyền tống, 2, chương 302, năng lực mới, tinh giới truyền tống, 2, ngày kế tiếp. Mới nhậm chức cục trị an phó cục trưởng Cắt Đở Dịn liền mang đến một tin tức. Tại hướng cái khác thợ săn truyền đạt Cao Đức ý tứ về sau, lại thêm Cắt Đở Dịn tự thân tại thợ săn bên trong hy vọng, cuối cùng là có 2/3 thợ săn nguyện ý hướng tới Cao Đức hiệu trùng, lưu tại Phoenix. Còn lại 1/3 thợ săn, có lẽ là có khác chỗ đi, có lẽ là vẫn khúc mắt chăn băng bộ lạc hủy diệt Tuyết Nguyên thủ hộ giả sự tình, không muốn nhận giặc làm cha, tóm lại dù cho Cắt Đở Dịn ra mặt, bọn hắn cũng không nguyện ý lưu thêm. Đối với những thợ săn này, Cao Đức cũng không có làm khó bọn hắn, như lúc trước đáp ứng thả bọn họ tự do. Đương nhiên, nếu là bọn họ rời đi phê nẹt đằng sau, còn có cái gì làm loạn tiểu động tác, liền đừng trách bọn hắn lánh khóc vô tình. Lấy những này lưu lại Tuyết Nguyên thủ hộ giả thợ săn, lại thêm một vị khác phó cục trưởng là luận trưởng lão lựa chọn chúng 10 tên băng duệ pháp sư làm nội tình, cục trị an ban tử coi như sơ bộ xây dựng. Mà Cắt Đở Dịn sau khi nhậm chức chuyện thứ nhất chính là dựa theo Cao Đức mệnh lệnh, tiến về Tuyết Nguyên thủ hộ giả xây dựng ở Bắc Cảnh bên trên các đại phân hội, tiếp những cái kia cô nhi cùng giáo viên đến phê nẹt. Cao Đức bên này cũng không có rảnh rỗi, hắn mở ra phê nẹt thành thị bản đồ, và một khối nhất là tới gần vị trí trung tâm địa bàn, làm phê nẹt tòa thứ nhất trường học dùng điện. Đối với chăn băng bộ lạc tương lai phát triển quy hoạch, hắn có thể nói là dụng tâm đã đến. Chăn băng bộ lạc người đối với hắn đầy đủ kính sợ cùng tin phục, mà lại hắn cũng ăn người ta nhiều như vậy chỗ tốt, bất luận về tình về lý, đều nên đối với chăn băng bộ lạc tận điểm tâm. Một phương diện khác, khỏi cần phải nói, chỉ riêng lợi ích mà nói, làm chăn băng bộ lạc chi vương, chăn băng bộ lạc cường đại chính là sự cường đại của hắn, hơn nữa còn biết biến thành hắn tương lai tiến thêm một bước căn cơ. Trước mắt chăn băng bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng hắn một cái nhất hoàn pháp sư, tự nhiên là dư xài. Nhưng là đợi đến hắn tương lai cường đại lên, trở thành tam hoàn thậm chí tứ hoàn pháp sư, chăn băng bộ lạc nếu là hay là bảo trì nguyên dạng, vậy liền không cách nào lại cho hắn cung cấp quá nhiều tăng thêm. Cho nên, nhất định phải trợ giúp chăn băng bộ lạc phát triển, cường đại lên. So sánh gia nhập cái khác thế lực, cho người khác làm công thấy thế nào đều là chính mình lập nghiệp tốt hơn. Mà lại, bất luận thấy thế nào, chăn băng bộ lạc đều là thỏa thỏa một chi tiềm lực a. Mới vừa vận đem thêm xây trường học mệnh lệnh dưới phát, Cao Đức lại nhận được một tin tức tốt. Đến từ Phở Lọ Dạ. Pháp sư, hệ U Gạt Thị Dạ sắp trưởng thành đến tiếp theo giai đoạn. Phê Nẹ cùng U Gạt Thị Dạ khoảng cách quá xa xôi, mà Cao Đức cùng U Gạt Thị Dạ cũng còn quá mức nhỏ yếu, ký khế ước ở giữa liên hệ tại loại khoảng cách này dưới, liền hoàn toàn ở vào đoạn liên trạng thái. Có thể Phở Lọ Dạ không giống với, Cao Đức thông qua ký khế ước thành lập được liên hệ, chỗ nào so ra mà vượt Phở Lọ Dạ cùng U Gạt Thị Dạ liên hệ chặt chẽ. Dù cho cách xa nhau như vậy xa, nàng cũng y nguyên có thể phát giác được U Gạt Thị Dạ trạng thái. Đi, đi vạ lạc định. Nghe được tin tức sau Cao Đức, không có nửa điểm do dự. Trong lòng hắn, Edu gạt thị ra địa vị một mực là muốn so phê nẹ cao. Ba ngày sau, vã lạc định. Một đường ra roi thúc ngựa, thậm chí là không để ý tới nghỉ ngơi, Cao Đức mang theo phở lò dạ rốt cục tại ủ gạt thị dạ trưởng thành đến tiếp theo giai đoạn trước chạy tới. Tại cái kia hơn 10 gốc ma thụ trợ lực dưới, hệ ủ gạt thị dạ tốc độ phát triển có thể nói là cùng gặm dìn kệ là một dạng, dữ dội đến hung ác. So sánh 2 tháng trước, hiện tại ủ gạt thị dạ đã cao 15 thước có thừa, trên cành cây đã sinh trưởng ra cành. Mặc dù những này cành vẫn tương đối dài nhỏ lại mềm mại, nhưng cũng tiên đoán được tại không lâu về sau, cũng sẽ trở thành thô mà mạnh mẽ cây quyền. Lá cây càng là tùm đứng lên, tạo thành tán cây. Mỗi một phiến lá cây đều là không có sai biệt tỏa ra ngũ thải ban lan quang mang, từ xa nhìn lại, dính liền nhau ngũ thải quang mang, tựa như là một đoàn tinh vân, lộng lẫy dị thường. Nhưng là mỹ lệ đại giới chính là quá mức bắt mắt, đặc biệt là tại trong đêm tối, càng lại như một cái như mặt trời lóa mắt. Căn cứ ghen trưởng lao báo cáo, theo ngũ thải quang hoa càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng nhiều địa mạch sinh vật cùng dã thú bị hấp dẫn tới. Xu thế ánh sáng, vốn là đại bộ phận sinh vật bản năng. Muốn thoáng ẩn tàng ủ gạt thị dạ quang mang, cũng chỉ có thể là đợi đến xung quanh gieo xuống cây cối sinh trưởng. Mà theo ủ gạt thị dạ nhanh chóng trưởng thành, nó chỗ cải tạo ra thổ địa diện tích cũng theo 2 tháng trước nửa mẫu đất biến thành đến nay gần 10 mẫu. Những này cánh đồng bên trong ma lực nồng độ cũng cao rất nhiều, đến gần vô hạn tại 10, khoảng cách trở thành cơ sở linh địa cũng chính là lập tức chuyện. Mà gần đây 10 mẫu trong thổ địa, vụ mặt lẻ tẻ trồng hơn 30 khỏa, cao nhất cũng bất quá 3 thước mầm cây nhỏ, lộ ra 15 cao tầm thước ủ gặt thì dạ hạt giữa bầy gà, giống như đại thụ che trời. Tiếp qua nửa ngày, hệ ủ gặt thì dạ liền có thể trưởng thành đến tiếp theo giai đoạn, theo ấu sinh kỳ bước vào nhất giai ma thực hàng ngũ. Đi vào thánh thụ phía dưới, Cao Đức một lần nữa cảm nhận được cùng ủ gặt thì dạ chặt chẽ liên hệ, đồng thời cũng cảm giác được nó chuẩn xác tiến giai thời gian. Tiến trình này không chỉ có tiêu chí lấy nó lực lượng rõ rệt tăng trưởng, cũng đại biểu cho nó đem giải tỏa thêm nữa năng lực thần bí. Mang theo một tia không hiểu tâm tư, Cao Đức dưới tảng cây ngồi xếp bằng, vận chuyển lên thanh mục trường sinh kinh, một bên tu hành một bên chờ đợi. Theo công pháp vận hành, từng tia lục sắc thảo một tinh khí từ trung quanh mầm cây bên trong tuôn ra, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng về hắn bơi lại, tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành pháp lực, gia tốc hắn tu hành tốc độ. Đương nhiên, những cây này vẫn quá tuổi nhỏ, số lượng cũng quá ít, cho nên có thể cung cấp thảo một tinh khí cũng là nhỏ không thể thấy, mang tới tu hành tăng thêm còn xa xa vô pháp cùng tứ giai linh địa tương đương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, hệ u gạt thị dạ rốt cục nên đón nó tiến giai thời khắc. Nó tất cả là cây phảng phất bị lực lượng vô hình tiếp xúc động, đống nhiên lay động, phát ra thanh âm sàn sạt. Theo sát lấy, một vòng ánh sáng màu bạc đột ngột sáng lên, đó là từng đạo cổ lão triển ấn. Bọn chúng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại thân cây mặt ngoài du tẩu, xen lẫn, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những này triển ấn liền hội tụ thành một cái phức tạp mà kỳ dị phù văn màu bạc. Nó tại trên cành cây sáng chói địa lóng lánh một lát, sau đó chậm rãi ẩn vào chất gỗ bên trong, chỉ để lại cùng nhau nhìn như bình thường không có gì lạ màu xám ấn ký, tựa như tự nhiên hình thành đường vân bình thường. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, sinh cơ cường đại tại Cao Đức trong thân thể bộc phát, để cả người hắn trong nháy mắt thất thần, vô ý thức nhắm hai mắt hấp thu nguồn sinh cơ này. Trong lúc hoảng hốt, Cao Đức phảng phất biến thành một cái cây loại, đã trải qua một lần mọc rễ nảy mầm sinh trưởng quá trình. Lại tăng thọ 30 tinh thần lực thì là tăng lên tới 186. Hồi lâu sau, Cao Đức mở hai mắt ra. Cùng nhau màu xanh sẫm quang mang, tại trong tròng mắt của hắn chợt lóe lên. Một vòng không còn che giấu ý mừng thì là phun lên khuôn mặt của hắn. Hắn tinh chuẩn cảm giác được tại kinh lịch lần này trả lại đằng sau, thân thể của mình phát sinh biến hóa. 186 tinh thần lực dưới tình huống bình thường, nhất hoàn hậu kỳ pháp sư tinh thần lực hạn mức cao nhất cũng liền 199. Cao như vậy tinh thần lực, không nói những cái khác, vẹn vẹn là mỗi ngày thời gian tu hành liền cơ hồ có thể làm được gấp bội kéo dài, cũng liền tương đương với tu hành tiến độ gấp bội tăng lên. Nhưng chân chính lệnh Cao Đức vui sướng lại là cái khác. Hắn hai mắt sáng lên nhìn về phía ủ gạt thị dạ trên cành cây cái kia biến mất màu xám ân ký. Vậy đại biểu chính là ủ gạt thị dạ tại bước vào nhất giai ma thực hàng ngũ về sau, cảm giác tỉnh năng lực đặc thủ, tinh giới truyền thống. Dìn kẽ lì là một loại phụ gia phân bón có tác dụng thúc đẩy sự hấp thụ khoáng chất của thực vật, nitơ, phốt pho và kali, và cải thiện đáng kể chất lượng nông sản. Năm 2007, quảng cáo truyền hình cho sản phẩm này đã được phát trên các đài truyền hình ở một số khu vực của Trung Quốc đại lục và nó đã được bán ở tỉnh Hà Nam và các khu vực lân cận. Vì những khẩu hiệu quá lố và nội dung phóng đại, nó đã bị cư dân mạng Trung Quốc sử dụng làm đối tượng nhại lại và chế giễu, đồng thời đã trở thành một hình thức văn hóa internet. Chương 303, thanh xuân bản song hướng môn. Chương 303, thanh xuân bản song hướng môn. Cái gì gọi là tinh giới truyền thống? Thông tục giảng chính là ủ gạt thì dạ chặt cây có thể dẫn người vượt qua tinh giới ngân sắc hư không, cùng chủ vật chất vị diện tới một lần tiếp xúc thân mật. Trong tương lai theo tự thân tiếp tục trưởng thành cùng cường đại, hệ ủ gạt thì dạ thậm chí có thể thông qua tinh giới truyền tống liên kết đến vị diện khác đi. Về phần cái gì là chủ vật chất vị diện kỳ thật cũng chính là trước mắt Cao Đức vị trí thế giới. Mà Cao Đức làm ủ gạt thì dạ ký khế ước người, thì là có thể mượn dùng ủ gạt thì dạ năng lực tiến hành tinh giới truyền tống, tiến về trong thế giới cái khác địa vực. Hạn chế chính là cái này tinh giới truyền tống địa điểm chính là ngẫu nhiên không thể làm gì. Bất quá, có thể bảo chứng sẽ không truyền tống đến trong tuyệt địa hoặc là sinh vật khủng bố bên cạnh đi. Bởi vì ủ gạt thị dạ làm thực vật nhạy cảm trực giác, biết phát giác được trong tuyệt địa khí tức nguy hiểm cùng những sinh vật khủng bố kia khí tức cường đại đồng thời tránh đi. Cao Đức trong lòng vừa mừng vừa sợ, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ủ gạt thị dạ trên cành cây biến mất cái kia màu xám ân ký. Sau một khắc, trên mu bàn tay của hắn cũng hiện hiện không có sai biệt phức tạp lại kỳ dị phù văn màu bạc. Đây là ủ gạt thị dạ giao phó cho hắn tinh giới truyền tống năng lực, tác dụng là về thành cùng tiểu ký. Hệ ủ gạt thị dạ cũng không phải quản đi mặc kệ về vô lương hàng tư. Chỉ là tại vã là định, Cao Đức có thể dựa vào ủ gạt thị dạ truyền tống đến chỗ hắn. Nhưng là đường về ủ gạt thị dạ lại là không tốt phát lực. Dù sao tới lúc đó, ai cũng không biết hắn sẽ cùng ủ gạt thị dạ cách bao xa khoảng cách. Mà viên này phù văn màu bạc bên trong, thì là ẩn chứa ủ gạt thị dạ đặc hữu tinh giới năng lực. Thông qua viên này phù văn màu bạc, Cao Đức có thể tự hành khởi động một lần tinh giới truyền tống điểm truyền tống thì là ủ gạt thị dạ bản thể vị trí. Tại khởi động tinh giới truyền tống đồng thời, viên này phù văn màu bạc sẽ còn tiến hành một lần tiêu ký ủ gạt thị dạ thì là biết ghi lại lần này khởi động tinh giới truyền tống tọa độ cụ thể. Mà lần tiếp theo do ủ gạt thị dạ mở ra tinh giới trong truyền tống, trừ ngẫu nhiên truyền tống, còn có thể lựa chọn truyền tống đến tiêu ký điểm vị trí. Đương nhiên, đây là mai duy nhất một lần phù văn. Đồng thời ủ gạt thị dạ khởi động một lần tinh giới truyền tống cần thiết hao phí năng lực, cần 2 tháng mới có thể lần nữa tràn ngập. Hệ ủ gạt thị dạ đến cùng là lai lịch gì? Cao Đức buông tay xuống, không nổi dò xét lượn lờ lấy ngũ thải quang hoa thánh thụ, trong lòng kinh ngạc khó mà nói nên lời. Truyền tống, đây là chí ít ngũ hoàn pháp sư mới có năng lực. Mà ủ gạt thị dạ mới vừa vặn bước vào nhất giai ma thực hàng ngũ, lại liền đã có được loại năng lực này. Cái này không tinh khiết siêu mẫu sao? Trừ kinh ngạc ra, Cao Đức giờ phút này trong lòng vui vẻ nhiều hơn vui mừng cùng kích động. Hệ ủ gạt thị dạ tinh giới truyền tống năng lực, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là ngủ gật đưa gối đầu, đưa đến tâm nằm sấp đi lên. Bởi vì Cao Đức đã sớm ý thức được, bất luận là đối với chính mình mà nói, hay là đối với chăn băng bộ lạc mà nói, đều phải nhanh chóng tạo dựng lên cùng ngoại giới liên hệ. Đầu tiên, đối với hắn cá nhân tới nói, Bắc Cảnh mặc dù có được rất nhiều đặc thù chân quý ma thực cùng hy hữu pháp thuật, nhưng một phương diện khác, những cái kia ngoại giới thường gặp ma pháp vật liệu tại Bắc Cảnh đều là không tồn tại. Tựa như là chăn băng bộ lạc cất giữ cái kia 11 phần thông dụng nhất hoàn pháp thuật phối phương, Cao Đức đến nay cũng còn một cái chưa nắm giữ, chính là bởi vì những pháp thuật này pháp thuật ma dược, tại Bắc Cảnh căn bản tìm không thấy tương ứng vật liệu. Những pháp thuật này ma dược điều phối cần thiết ma pháp vật liệu, cũng không đắt đỏ, cũng không hi hữu, nhưng Bắc Cảnh chính là không có. Mà lại Bắc Cảnh pháp thuật phối phương quá ít. Bắc Cảnh pháp sư cơ bản đều dựa vào huyết mạch thức tỉnh băng duệ pháp sư, mà không phải ngoại giới những cái kia đứng đắn học tập tri thức, dựa vào chính mình tu hành chính thống pháp sư. Cái này cũng liền dẫn đến, Cao Đức làm chính thống pháp sư cần thiết rất nhiều đồ vật, tại Bắc Cảnh căn bản không thể nào thu hoạch được. Vẹn vẹn là vì pháp thuật phối phương, Cao Đức nhất định phải tại tấn thăng nhị hoàn trước, cùng liên lạc với bên ngoài bên trên. Dù sao pháp thuật số lượng đối với thức tỉnh sở trường có ảnh hưởng cực kỳ trọng đại, mà sở trường tầm quan trọng, Cao Đức tại tự thích đứng bên trên đã khắc sâu cảm nhận được. Cho nên, Cao Đức kỳ thật rất sớm đã bắt đầu mưu đồ muốn làm sao rời đi Bắc Cảnh. Lại đi dây núi đường, cũng không phải không làm được, nhưng thực sự quá mức lãng phí thời gian, đến một lần chuyến, nửa năm thời gian liền đi qua. Hắn hiện tại tuổi thọ dài, lãng phí nửa năm thời gian cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, thật là nửa năm vô pháp lo lắng phê nẹt, hắn lại chỗ nào yên tâm. Mặt khác chính là sụ nải phạ khẳng định cũng sẽ không yên tâm một mình hắn ra ngoài nửa năm. Đi trên biển đường thuyền, ngược lại là biết tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng vấn đề là Bắc Cảnh thâm sơn cùng tốc này ở đâu ra thuyền. Cái này vốn là vô giải nan đề, nhưng tinh giới truyền tống trực tiếp là hoàn toàn giải quyết. Đối với năng lực này cường đại, nó truyền tống địa điểm ngẫu nhiên liền căn bản tính không được khuyết điểm. Thứ yếu, đối với ủ gạt thị dạ tới nói, muốn gia tốc sinh trưởng của nó, nhất định phải đại lượng trồng cây, còn muốn trồng không cùng chủng loại cây cối. Nhưng tại Bắc Cảnh, lại chỗ nào tìm được cây giống đâu? Còn không phải đến theo ngoại giới vào tay. Mặt khác nếu là có thể trước thời gian cùng ngoại giới tạo dựng đường dây liên lạc, thu hoạch được phệ nẹt kiến thiết cần có nhân tài cùng vật tư, vậy đối với toàn bộ chăn băng bộ lạc phát triển tới nói, đều sẽ đưa đến tác dụng lớn. Càng quan trọng hơn là, Bắc Cảnh căn bản không thiếu đồ tốt. Rất nhiều tại Bắc Cảnh thường gặp ma thực, tại ngoại giới liền có thể bán đi giá trên trời. Chỉ là, muốn đem những vật này vận đến ngoại giới, đường xá cần thiết nhân lực vật lực, thường thường đều là cái giá trên trời, mà lại coi như bỏ được bỏ ra cái giá tiền này, cũng căn bản tìm không thấy đối ứng con đường. Có thể có tinh giới truyền tống thì tương đương với số không chi phí phí vận chuyển. Nói cách khác, Cao Đức hoàn toàn có thể bằng vào tinh giới truyền tống năng lực dùng Bắc Cảnh tài nguyên đổi lấy ngoại giới tài nguyên. Bắc Cảnh tài nguyên phong phú, nhưng là văn minh rất lại phía sau, tri thức hàn hiếm. Ngoại giới tài nguyên mặc dù cũng không thiếu thốn, nhưng lại thiếu khuyết Bắc Cảnh có tài nguyên, lại khách quan Bắc Cảnh mà nói, độ cao phát đạt, tri thức phong phú. Nếu là có thể liên thông lưỡng giới dùng Bắc Cảnh tài nguyên đổi lấy ngoại giới tri thức cùng dùng Bắc Cảnh tài nguyên đổi lấy ngoại giới tài nguyên, làm cái nhà buôn. Cái này quen thuộc đã thị cảm Cao Đức nghĩ, rốt cục kịp phản ứng, cái này chẳng phải tương đương với thanh xuân bản song hướng cửa sao? Bắc Cảnh cùng ngoại giới mặc dù đều tại chủ vật chất vị diện bên trong, tại cùng một mảnh trên đại lục, nhưng bởi vì ẩn dạ sơn mạch tồn tại, kỳ thật cùng ngoại giới đã là hoàn toàn ngăn cách, nói là lượng giới kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Có tinh giới truyền thống, Cao Đức liền có thể đã muốn vừa muốn. Diệu quá hay. Hắn nhịn không được lần nữa cảm thán. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là một gốc vẹn vẹn nhất giai, liền có thể có được 4000 tuổi thọ mệnh, đồng thời có cải tạo linh địa, tinh giới truyền thống hai đại nghịch thiên năng lực ma thực, thật sự là quá vượt qua nhận biết. Cao Đức còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, đột nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, sắc mặt kinh nghi. Hắn mở ra mẹn đỏ dạ ma nhãn, nhìn về phía bên cạnh cờ lọ dạ. Tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong, đang có huyền bí năng lực bắt đầu lưu động đứng lên. Cao Đức đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hỉ. Phở lọ dạ cùng ủ gạt thị dạ là cộng sinh quan hệ, phở lọ dạ cũng đã nói, bọn hắn quan hệ là, hệ ủ gạt thị dạ lớn lên, phở lọ dạ cũng liền trưởng thành, hệ ủ gạt thị dạ chết, phở lọ dạ cũng liền chết. Đến nay ủ gạt thị dạ tiến giai, kỳ thật cũng chính là lớn lên. Tương ứng, Phở Lọ Dạ cũng sẽ tùy theo lớn lên. Đối với Phở Lọ Dạ tới nói, nàng lớn lên chính là trở nên cường đại cùng thu hoạch được càng nhiều năng lực. Cao Đức ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đã hai mắt nhắm lại, giống như đang hưởng thụ Phở Lọ Dạ, sợ quấy nhiều ảnh hưởng tới nàng. Đồng thời, hắn dùng mẽn đỏ dạ ma nhãn nghiêm túc quan sát Phở Lọ Dạ dị biến trên người, để phòng có cái gì không thích hợp địa phương, có thể sớm cho kịp ra tay giúp đỡ. Chương 304, Vạn Thổ Mẫu Khí cùng Bội Thu Tiết. Chương 304, Vạn Thổ Mẫu Khí cùng Bội Thu Tiết. Tại mẽn đỏ dạ ma nhãn tầm nhìn bên trong, Cao Đức có thể rõ ràng nhìn thấy giờ phút này Phở Lọ Dạ trên thân đang có từng đầu cùng ủ gạt thị dạ trên phiến lá không có sai biệt ngũ thải quang mang đang lưu chuyển. Bọn chúng tựa như là tua cờ bình thường, không đoạn giao quấn trùng điệp, cuối cùng tựa như là hình thành một cái trùng kén, đem Phở Lọ Dạ thân thể nho nhỏ bảo khỏa chắc chắn. Nhưng là tại bình thường hai mắt tầm nhìn bên trong, những này ngũ thải quang hoa lại là căn bản không thể gặp, không tồn tại. Quả nhiên là để cho người ta nhìn mà than thở. Cảnh tượng như vậy kéo dài ước chừng một phút đồng hồ sau, cái kia bao khỏa ở Phở Lọ Dạ ngũ thải quang mang, đột nhiên là bắt đầu co vào đứng lên, cho đến hoàn toàn biến mất đến Phở Lọ Dạ trong thân thể. Huyền bí năng lượng lưu động không bao giờ còn có thể gặp, nhưng không phải biến mất, mà là bị Phở Lọ Dạ hấp thu. Mắt thấy hết thể kết thúc, Cao Đức lúc này mới yên lòng đóng lại mẹn đỏ dạ ma nhãn. Phở Lọ Dạ mở to hai mắt nhìn, chính sững sờ nhìn hắn chằm chằm. Phở Lọ Dạ đại nhân kết thúc. Cao Đức xác nhận nói. Phở Lọ Dạ đại nhân kết thúc. Phở Lọ Dạ khẳng định nói. Lần này Phở Lọ Dạ trên người đại nhân phát sinh biến hóa gì? Biến hóa. Phở Lọ Dạ túi đầu nghiêm túc quan sát một chút chính mình, tóm lấy ngón tay của mình cùng khuôn mặt, cuối cùng mệ mỏi nói không có biến hóa. Không có việc gì đi nho nhỏ cũng rất đáng yêu. Cao Đức khỏe mắt kéo ra, quyết định hỏi được kỹ lưỡng hơn một chút ý tứ của ta đó là, có hay không thu hoạch được cái gì khó lường năng lực mới? Năng lực mới. Phở Lọ Dạ nghĩ, rất nghiêm túc gật gật đầu có đi, nhưng là không biết không tuyệt vời đâu. Cẩn thận nói một chút. Chính là cái này. Phở Lọ Dạ đúng, không biết nên làm sao miêu tả, cuối cùng dứt khoát rỗi ra tay nhỏ, cùng nhau hoàng màu nâu khí lưu liền theo đầu ngón tay của nàng luồn lên. Đây là làm gì dùng? Chính là dùng để biến thổ. Chính là tại một hỏi một đáp bên trong, Cao Đức rất nhanh liền sẽ đoạn thỉnh thoảng tục tin tức chỉnh hợp ở cùng nhau. Nói là biến thổ kỳ thật cũng rất chính xác. Ma thực sinh trưởng thường thường đều cần đủ loại khác biệt thổ nhưỡng điều kiện, ẩn chứa ma lực linh địa thường thường chỉ là cơ sở nhất điều kiện. Tỷ như hỏa viêm cây ăn quả chính là sinh trưởng tại trước thổ chi bên trên, phổ thông linh địa căn bản là không có cách để hỏa viêm cây ăn quả sống được. Mà Phở Lọ Dạ đạo này hoàng màu nâu khí lưu thì là có thể cải biến thổ nhưỡng tính chất. Chỉ cần một thanh muốn thổ nhưỡng, tỷ như nói một thanh trước thổ, đem vùi sâu vào bình thường linh địa bên trong, Phở Lọ Dạ liền có thể lấy thanh này trước thổ làm đầu mượn, thông qua hoàng màu nâu khí lưu, chậm rãi cải thiện nguyên thổ xung quanh thổ nhưỡng, khiến cho chúng nó lộ sắc thành trước thổ. Bất quá có một cái hạn chế chính là cuối ngày bồi dưỡng được thổ nhưỡng, không thể làm nguyên thổ, chỉ có nguyên sinh đặc thù thổ nhưỡng mới có thể làm nguyên thổ, dùng để cải tạo xung quanh thổ địa. Khó lường sao? Phở Lọ Dạ ngẩng đầu lên nhìn xem Cao Đức, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thật to khó lường. Cao Đức khẳng định nói. Đây nào chỉ là khó lường, đây là có thể so với sửa đá thành vàng thông thiên bản lĩnh. A có bản lĩnh này, về sau bất kỳ chân quý ma thực liền đều có thể đem cây ghép đến này đủ gặt thì dạ vạn cây trong lĩnh vực. Nếu Phở Lọ Dạ nói không nên lời tên của nó, vậy sau này liền gọi nó vạn thổ mẫu khí như thế nào? Cao Đức nhìn xem Phở Lọ Dạ đầu ngón tay xoay quanh cái kia đạo hoàng màu nâu khí lưu, phúc trí tâm linh ở giữa đột nhiên nghĩ đến một cái bí mật mang theo hàng lậu danh tự. Tốt, đã đang cố gắng học tập số học, Phở Lọ Dạ không chút do dự hồi đáp. 10 là 2 cánh tay, 100 là 20 bàn tay, 1000 là 200 bàn tay. Vạn là dù sao thật nhiều một tay, nghe chút liền khá tốt à. Tại tận mắt chứng kiến xong ủ gạt thị giả tiến giai đằng sau, Cao Đức cũng không có tại vạ lạ bệnh ở lâu, mà là lựa chọn trở về phê nét. Tinh rơi truyền tống, hắn mặc dù trong lòng tràn đầy chờ mong, nhưng bây giờ vẫn vô pháp tiến hành. Bởi vì ủ gạt thị giả cần 2 tháng mới có thể tràn ngập một lần tinh giới truyền tống cần thiết năng lực. Mà cái này lần thứ nhất tràn đầy năng lực, đã là bị ủ gạt thị giả hóa thành phù văn lạc ấn với hắn trên mu bàn tay. Cho nên phải nghĩ thoáng mở tinh giới truyền tống môn, cũng chỉ có thể yên lặng chờ 2 tháng sau, năng lực lại lần nữa mạo xương đầy. Bất quá cũng đúng lúc, 2 tháng này thời gian hắn có thể chuẩn bị cẩn thận một chút lần thứ nhất tinh giới truyền tống lữ trình. Dù sao, 2 tháng mới có thể đi vào đi một lần tinh giới truyền tống, tính cả đường về, đó chính là 4 tháng một lần, tự nhiên muốn làm đủ chuẩn bị, đem lữ trình tỷ lệ hiệu suất tràn đầy mới là. Hôm nay phê nét, cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Dưới tình huống bình thường, tại Thái Dương còn chưa dâng lên thời điểm, đại bộ phận chăn băng tộc nhân liền đã sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị cơm canh, đang ăn xong một ngày thứ nhất bữa ăn về sau, vừa vặn đón mới lên Thái Dương đi ra ngoài, đi là bộ lạc thu hoạch đồ ăn, hoặc bắt cá, hoặc đi săn. Tóm lại, một ngày cũng không thể ngừng, không phải vậy liền có khả năng dẫn đến một ít tộc nhân không có cơm ăn. Nhưng là hôm nay, tất cả chăn băng tộc nhân đều buông xuống phần này thường ngày làm việc, hướng về ngoài thành đi đến. Đây là tới từ chăn băng bộ lạc chi vương mệnh lệnh, bọn hắn hôm nay có thể không làm việc. Phê nẹt tường băng bên ngoài đã sớm đầy áp người. Các trưởng lão tổ chức trong tộc băng duệ pháp sư xếp thành một vòng, hình thành bức tường người. Trên tường băng đều đứng đầy người, đây đều là sớm người tới, cướp được một chỗ tốt. Ở trên cao nhìn xuống, những người này có thể rõ ràng trông thấy, bên ngoài tường thành hai bên vốn là vùng đất bằng phẳng cánh đồng tuyết, đã là bị người dùng băng vây cản che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, không biết cất giấu trong đó cái gì. Mà ở xa không có thiết lập băng vây cản địa phương, thì là có thể nhìn thấy từng mảnh chỉnh lý qua thổ địa, không biết là làm gì dùng, chỉ là biết là xuất phát từ bộ lạc Tân Vương mệnh lệnh, triệu tập rất nhiều người đi khai khẩn đất hoang. Cũng không thể là trồng đồ vật a. số một sự tình, chăn băng trong bộ tộc biết Tây Bắc lúa mạch số một người đã rất nhiều, nhưng đại bộ phận chăn băng tộc nhân đối với cái này hay là hoàn toàn không biết gì cả. Mà tại tường băng bên ngoài, sắp đặt một cái sử dụng pháp thuật dựng lâm thời băng hệ thống đài cao. Cao Đức, Su Nại Phạ, Phớ Lọ Dạ, Gờ Giảng bọn người đứng tại trên đài cao. Nô Vương, Chiến Mâu Gờ Giảng phó bộ trưởng tiến về phía trước một bước, đối với hai người tồn tính nói chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cao Đức nhìn Su Nại Phạ một chút, người sau bất vi sở động, nhẹ giọng nói chủ ý của ngươi, tự nhiên là do ngươi phát biểu. Hôm nay là tự nhiên sinh trưởng Tây Bắc lúa mạch số một bội thu này. Vật chất kiến thiết rất trọng yếu, nhưng tinh thần kiến thiết cũng trọng yếu giống vậy. Trên thực tế, Cao Đức tại biết chăn băng bộ lạc vậy mà không có bất kỳ cái gì ngày lễ về sau, một lần có chút không dám tin tưởng. Tại biết chăn băng tộc nhân ngày qua ngày làm việc, chưa bao giờ nghỉ ngơi về sau, càng là khiếp sợ đến cực điểm, nhưng cùng lúc cũng có thể lý giải, bởi vì chăn băng tộc nhân làm việc chính là thu hoạch đồ ăn, một khi ngừng một ngày, liền có khả năng dẫn đến một ít tộc nhân tại băng phong chi niên trên đói. Nhưng bây giờ lên không giống với lúc trước. Tây Bắc lúa mạch số 1 xuất hiện, để đồ ăn không còn khan hiếm. Mà xem như đủ để cải biến bắc cảnh Tây Bắc lúa mạch số 1 lần thứ nhất bội thu này, từ hôm nay trở đi, lúa mạch đem đi đến bắc cảnh nhân dân bàn ăn, hoàn toàn thay đổi bắc cảnh người sinh hoạt. Dạng này sử thi tính một khắc, tuyệt đối là đáng giá ghi lại việc quan trọng một bút, thế là Cao Đức liền quyết định đem một ngày này mệnh danh là bội thu tiết. Sau đó hàng năm đến một ngày này, đều sẽ như hôm nay một dạng, tất cả chăn băng tộc nhân đều có thể nghỉ ngơi một ngày, đồng thời tổ chức đủ loại chúc mừng hoạt động, giống như là kiếp trước Tết xuân mặc dù chăn băng tộc nhân còn không có ngày lễ khái niệm, nhưng chỉ cần hoạt động như vậy tiếp tục mấy năm, nó liền sẽ biến thành một loại truyền thống. Mà chăn băng tộc nhân cũng dần dần biết cảm nhận được, mình cùng mặt khác bắc cảnh người là không giống với dùng tiên vị lời nói chính là kích phát bọn hắn cảm giác ưu việt. Có cảm giác ưu việt liền sẽ gia tăng bọn hắn đối với phê nét, đối với mình chăn băng tộc nhân thân phận tán đồng cảm giác, liền sẽ càng muốn tự phát giữ gìn bộ lạc. Cao Đức cũng không có từ chối ra mồm, biết Su Nại Phạ cũng là nghĩ mượn cơ hội này, để càng nhiều người nhận biết tán thành hắn vị này tân vương. Hắn nhìn về phía trước cái kia đen nghịt nghị luận ầm ĩ từng mảnh đám người, hít sâu một hơi về sau, tiến về phía trước một bước, đối với mọi người phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Các tộc nhân, ta là Cao Đức, các ngươi tân vương. Thanh âm của hắn mặc dù không cao càng, lại rõ ràng xuyên thấu đám người. Trong đám người lập tức buộc phát ra từng đợt vui mừng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nô vương Cao Đức, nô vương Cao Đức. Cảnh tượng như thế này, để Cao Đức cũng là trong lòng nóng lên. Những này tiếng hoan hô cũng không phải là hắn trước thời gian an bài nắm mà tất cả đều là đến từ chăn băng tộc nhân tự phát. Hiển nhiên, đến từ họ hệ tỷ ạ chiến mâu viễn cổ tiên đoán sớm đã in dấu thật sâu khắc ở chăn băng tộc nhân trong lòng, để bọn hắn đối với Cao Đức lời tiên đoán này bên trong người theo bản năng địa thần phục cùng kính sợ, cho dù hắn tuổi trẻ lại là người xứ khác. Đợi cho tiếng hô hơi giảm bớt chút, Cao Đức lại hướng phía dưới để ép tay hôm nay triệu tập mọi người ở đây, là vì hướng mọi người tuyên bố một việc. Ta biết, tộc nhân của chúng ta là nhất cần cù, nhưng ngay cả như vậy, mỗi đến băng phong chi niên, vẫn sẽ có chết đói, sẽ có người mất đi phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, đây là thương thế của chúng ta đau nhức, cũng là chúng ta vô pháp trốn tránh hiện thực. Đây không phải lỗi lầm của các ngươi đã đầy đủ cần cù, đầy đủ cứng cỏi, đây cũng không phải là cánh đồng tuyết sai lầm, bác cảnh nhập đạn sinh tại vĩnh đống đại nguyên phía trên, vĩnh viễn đối với mảnh đất này yêu thâm trầm. Nhưng là từ hôm nay lên, đây hết thể đều sẽ thành lịch sử, chỉ cần mọi người đầy đủ cần cù Cao Đức lớn tiếng nói chăn băng tộc nhân đem sẽ không bao giờ lại chịu đựng đói khát. Bởi vì, chúng ta bắc cảnh kể từ hôm nay, cũng có thể thu hoạch lương thực. Đây là đáng giá ghi khắc một ngày, ta tuyên bố, từ nay về sau, hàng năm một ngày này, đều sẽ được xưng là bội thu tiết. Theo Cao Đức thanh em rơi xuống, phình một tiếng, cái kia dựng đứng lên băng hệ thống vây cản đều tiêu mất, như là băng tuyết tan rã tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp. Ngay sau đó, ẩn tàng tại băng hệ thống vây cản bên trong liên miên ruộng lúa mạch lộ ra. Cái kia kim sắc lúa mạch tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang chói sáng, như một mảnh hoàng kim hải dương giống như bao la vô ngần. Chương 305, pháp thuật hàng định thuật, 1, chương 305, pháp thuật hàng định thuật, 1, vàng óng ánh hải dương, sóng nước lấp loáng. Đây là trên cánh đồng tuyết chưa bao giờ có tráng lệ hoa quyển, cũng là chăn băng tộc nhân, thậm chí tất cả bắc cảnh người, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ mộng qua cảnh sát. Vĩnh đống đại nguyên, tựa hồ tiên sinh liền cùng hoàng vu lãnh tịch ở giữa tồn tại ngang bằng. Bội thu hai chữ, đối với nơi này tới nói, quá mức lạ lẫm. Nhưng bây giờ, tình cảnh như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đến mức, trước tiên, phản ứng của mọi người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ, sống ở trong ngộng. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đen nghịt đám người, phản phất là bị đọng lại một dạng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Su Nại Phạ nhẹ nhàng hướng trước phóng ra một bước, cùng Cao Đức sánh vai, đứng tại bên người của hắn, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Tổ kia trưởng thành tường băng duệ pháp sư lập tức là hiểu ý vô hình u linh tay trôi nổi mà ra, tại ruộng lúa mạch phía trước nhất lướt qua. Hào ván tiếp theo lại một thanh chiếu nặng tây bắc lúa mạch số 1, sau đó lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vung hướng xem lễ đám người. Cái kia vàng óng ánh hạt mạch, dưới ánh mặt trời lóng lánh mê người quan trạch, giờ phút này liền cùng trong phàm tục vàng không có gì khác nhau quá nhiều. Vung ra nhập đám người, lập tức là gây nên đám người một trận lanh động. Đám người cao cao rỗi lên tay, tranh nhau chen lấn địa tiếp được những cái kia chân quý hạt mạch. Bọn hắn run run rẩy rẩy mà đưa tay bên trong hạt mạch nhét vào trong miệng của mình, rất nhiều người thậm chí là ngay cả mạch sắc đều không có lột, tựa hồ căn bản không thèm để ý cái kia ngứa ngáy cảm giác. Cái kia tràn đầy mạch hương lập tức nhồi vào khoang miệng, nương theo lấy một trận yếu ớt dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Là thật thật là lúa mạch thơm qua lúa mạch. Có người tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng vui sướng. chúng ta Bắc Cảnh cũng có thể sinh trưởng lúa mạch đây là thật sao? Càng nhiều người đang lặp lại lấy vấn đề này. Hợp thời, Su Nại Phạ lên tiếng lần nữa. Nàng thanh âm thanh lãnh, mặc dù không vang dội, lại rõ ràng xuyên thấu toàn trường, truyền đến trong thai của mọi người. Đây là Tây Bắc lúa mạch số 1, là Ngô Vương Cao Đức mang cho Bắc Cảnh, mang cho Trần Băng, mang cho lương thực của mọi người. Có người đang từ đỉnh núi cao mà đến. Hắn đem để băng duệ bọn nhỏ không còn chịu đựng đói khát. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Trần Băng chắc chắn quang vinh phục hưng. Tất cả Trần Băng các tộc nhân, tất cả băng duệ huyết mạch nhóm, vì một ngày này, chúng ta đã đợi đợi quá lâu theo các ngươi đợi đợi kiếp kiếp bắt đầu, theo các ngươi ra bắt đầu, bọn hắn vẫn đang chờ đối đại hôm nay đến, chờ đợi Ngô Vương đến, bọn hắn không có chờ đến, nhưng là các ngươi chờ đến. Ngô Vương đã giáng lâm. Tin tưởng hắn, nên đón hắn, đi theo hắn. Chúng ta nguyện ý lấy tính mạng của mình, trung thực đi theo Ngô Vương. Tất cả mọi người trong nháy mắt này, tựa hồ cũng quên đi hô hấp, tại Su Nại Phạ thanh âm rơi xuống đằng sau, dòng giá an tĩnh 10 giây đồng hồ. Mấy bạn người, thậm chí mười mấy bạn người, đồng thời an tĩnh 10 giây, liền hô hấp đều yếu ớt đến không thể xem xét, đó là một loại dạng gì tình cảnh. Rất nhiều người khả năng đều không thể tưởng tượng được ra tràng cảnh như vậy. Khổng lồ như thế đám người, tại không có bất luận cái gì ngoại giới cưỡng chế lực tình huống dưới, có thể như vậy tự giác bảo trì thời gian dài lặng im. Hết thảy mọi người đều không chớp mắt nhìn xem băng trên đài Cao Đức. Trong ánh mắt là đối với lãnh tụ tin phục cùng kính ngưỡng. Cái kia lửa nóng chân thành ánh mắt, để Cao Đức nhịn không được cảm thấy một trận ngưỡng ấy, thậm chí sinh ra một loại xoay người bỏ chạy cách suy nghĩ. Nhưng hắn nhịn được, cắn răng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng thời ở trong lòng cảm thán không thôi, Su Nại Phạ bình thường nhìn xem là người ngoan thoại không nhiều điển hình, kết quả mới mở miệng, cái này kích động năng lực cùng thần côn đều không kém cạnh. Rốt cục, tại dài đến 10 giây yên tĩnh ý mắng đằng sau, hàng trước nhất có một cái chăn băng tộc nhân quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống. Ngô Vương, Cao Đức, hắn dùng thành tín nhất ngữ khí hô to, tựa như là đố mỹ nô bình thường, theo cái thứ nhất quỳ xuống người xuất hiện, giờ khắc này, mặt khác chăn băng tộc nhân, giống như thể hồ quán đỉnh cũng đều đi theo đồng loạt quỳ xuống. Mỗi người đều là hai mắt đỏ bừng hô to. Thần tích cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt, bất luận là đã từng tin hay là không tin nó hệ thì ạ chiến mẫu lưu lại tiên đoán, đến lúc này, đều thành tính quỳ xuống, hô to. Thậm chí có ít người đều kích động nước mắt chảy xuống, bởi vì nhìn thấy hy vọng mà thút thít, bởi vì nghĩ tới đi chết đói thân nhân mà thút thít, bởi vì cảm động mà thút thít. Giờ khắc này Cao Đức chính là thần thánh cùng trang nghiêm đại danh tử. Nhìn xem một màn này, có một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn tràn đầy tại Cao Đức trong lòng. Loại người này dân hoàn toàn tin phục ngươi cảm giác, không có đích thân thể nghiệm qua người, là rất khó minh bạch. Đây chính là tín ngưỡng cùng lực lượng tinh thần. Hắn đến lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, cái này bội thu tiết không chỉ là tăng cường chăn băng tộc nhân đối với bộ lạc tán thành, đồng thời cũng là đang gia tăng chính mình đối với chăn băng bộ lạc tán đồng cảm giác. Ga Cao Đức thừa dịp đám người cao cảm xúc, lớn tiếng nói, đây chỉ là một bắt đầu, để cho chúng ta là cái này vinh quang bắt đầu chúc mừng đi. Thỏa thích hưởng thụ một ngày này đi. Dựng nên tại băng đài cái khác to lớn chậu than, giấy lên sinh khí bừng bừng hỏa. Phí một tiếng, diễm tâm cao cao vươn hướng không trung. Chậu than bị triệt để nhóm lửa, cũng đốt lên không khí hiện trường. Lần trước, náo nhiệt như vậy, hay là tại cổ sư miệng, là tại Sủ Nải Phạ cử hành viễn cổ băng duệ nghi thức pháp thuật phía trên. Mà lần này, không có cái gì nghi thức, chỉ là đơn thuần chúc mừng. Chúc mừng hoạt động kéo dài cả một cái sáng sớm mới kết thúc, nhưng dư vận còn tại gấp khúc. Phê nẹt bên trong, khắp nơi đều tràn ngập vui sướng cùng kích động bầu không khí. Thị chính thính, Cao Đức phòng làm việc. Giữa trưa nắng ấm theo cửa sổ hạ xuống, đem nữ tử sợi tóc màu bạc bao phủ lên một lớp viền vàng. Con mắt của nàng lóe yếu ớt lang quang, so nhất thuần kim lam bảo thạch còn muốn sáng, vừa đúng thân hình nghiêng dựa vào trên cánh cửa. Ngươi ngược lại là cho ta tới niềm vui bất ngờ. Cao Đức ngẩng đầu, ánh mắt từ đối phương gương mặt cùng thân hình bên trên vút qua, cảm giác trái tim có chút đập mạnh một chút. Su Nại Phạ tại bội thu tiết khánh trúc bên trên phát biểu, cũng không có trước đó cùng hắn nói. Rất nhiều tộc nhân còn không có chân chính nhận biết ngươi, Su Nại Phạ nói ra bọn hắn đối với ngươi nhận biết đều đến từ tiên đoán. Tốt ta. Cao Đức khẳng định không có khả năng bởi vì cái này đến trách cứ Su Nại Phạ. Ta nghe nói, Nô Vương chuẩn bị là rời đi Bắc Cảnh. Su Nại Phạ lại nhẹ giọng hỏi. Cao Đức nhẹ gật đầu đúng vậy, tạm thời rời đi. Sau đó, hắn kỹ càng cùng Su Nại Phạ giới thiệu một phen này đủ gạt thị dạ tinh giới truyền tống năng lực cùng lo nghĩ của mình. Hiển nhiên, hắn nói tới những lý do kia là để Su Nại Phạ vô pháp đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Tinh giới truyền tống chỉ có thể một người sao? Su Nại Phạ khẽ nhíu mày hỏi. Chí ít trước mắt là. Cao Đức khẳng định nói. Cái kia có thể đổi một người sao? Tỷ như đổi ta Su Nại Phạ hai con mắt màu xanh lam trông được không ra quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh nhìn xem Cao Đức bằng vào thực lực của ta, an toàn hơn, cũng có thể mang về nhiều thứ hơn. Nàng một mực là cái thẳng tới thẳng lui nữ tử, không thích ngụy trang, càng không thích vòng vo. Cao Đức buông tay, bất đắc dĩ nói ủ gạt thị dạ là của ta ký khế ước thánh vật, cho nên nó mới có thể đem tinh giới truyền tống năng lực hóa thành là cấn giao pho ta. Nếu là đổi lấy ngươi, đi ngược lại là có thể, nhưng là trở về, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi về tới. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, hệ ủ gạt thị dạ tinh giới truyền tống năng lực lại là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí khả năng đưa ngươi truyền tống đến ạ chỉ ủng đại lục hoặc là tạ dạ đại lục đi. Thật đúng phải, vậy liền không chỉ là trở về cần bao nhiêu vấn đề thời gian mà là chả có trở về hay không có được vấn đề. Bắc Cảnh ở vào nọ ra đại lục cực bắc, cũng là nhất nơi hẻo lánh vị trí, nếu là bị truyền tống đến cái khác hai khối đại lục, muốn trở về, cơ hội chẳng khác gì là đi ngang qua hoặc là tung xuyên toàn bộ vị diện.